Chương 59 phiên bản cổ đại phát sóng trực tiếp hình thức chương 59 phiên bản cổ đại phát sóng trực tiếp hình thức Lưu Huyện lệnh không phải cái gì thanh thiên đại lao ra, năm đó Chu Nhị Hổ đám người vụ án kia chính là hàn phán, mặc dù là Chu Nhị Hổ bọn người pháp luật ý thức không mạnh, không có chuyện trước báo quan, nhưng giới đấu sự tình phát sinh sau, Lưu Huyện lệnh hay là tin vào lòng dạ hiểm độc lão bản lời nói của một bên, đem không quyền không thế Chu Nhị Hổ bọn người nhốt vào đại lao. Không phải bàn cãi. Bất quá từ khi phủ quận thủ đem đến Đông Dương thành đến đằng sau, Lưu Huyện lệnh thu liễm rất nhiều, mặc dù Đồng Lộc bên ngoài thu nhập không có nhiều như vậy, nhưng cùng Tần Hải ở giữa bình an vô sự, cái này so cái gì đều mạnh. Lưu Huyện lệnh lúc này chính mang theo vòi hoa sen, đổ vào lấy trong viện buồn hoa hoa cỏ, ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng vừa vặn, lại là hòa bình một ngày. Đại nhân, Trần Phấn cầu kiến. Có quan sai đi tới bẩm báo. Cái nào Trần Phấn? Lưu Huyện lệnh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đổ vào lấy trong viện đóa hoa. Quan sai kia nói Trần Nhớ Hiệu buôn thiếu đông ra, Trần Hữu Thành nhi tử, Trần Phấn. A, hắn A Lưu Huyện lệnh kỳ phải nói, hắn tới làm cái gì? Quan sai kia nghĩ nghĩ, nói hôm qua Trần Hữu Thành xé bỏ triều đình bố cáo, bị bắt hồi nha môn. Lưu Huyện lệnh giật mình nói, còn có việc này. Nói đến thân là huyện lệnh, chủ quản một huyện chính vụ, Lưu Huyện lệnh cũng không cần sự tình gì đều tự mình độc thủ, bình thường những án nhỏ này con đều là phụ tá huyện ủy xử lý, cho nên chiều hôm qua Trần gia phụ tử bị bắt trở về việc này hắn cũng không hiểu rõ tình hình, huyện ủy cũng không có như vậy sự tình hướng hắn xin chỉ thị. Chỉ cần một lát, Lưu Huyện lệnh liền nghĩ minh bạch Trần Phấn là tới làm gì, đừng nói, gần nhất trong tay xác thực gốc, nghe nói Quế Âm các cải tạo một phen, quả thực cao minh, vẫn rất muốn đi mở mang một phen. Nghĩ đến cái này, Lưu Huyện lệnh bệnh cũ lại phà bảo, trên mặt hiện hiện tươi cười đắc ý nói để hắn đến đây đi. Cũng không biết Lưu Huyện lệnh cùng Trần Phấn nói thứ gì, cuối cùng Trần Phấn lúc ra cửa, mang trên mặt đau lòng biểu lộ, đồng thời hắn cũng đã nhận được Lưu Huyện lệnh hứa hẹn, đêm nay Trần Hữu Thành liền sẽ được phong thích. Trần Phấn răng đều nhanh cắn nát, nhưng là cắn nát cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, cùng có quyền so ra, có tiền chỉ có thể về sau thoáng. Hiện tại dưới triều đình phát công văn, chế băng bí pháp thành giấy lộn, nhưng bỏ ra đi bạc, nước đã đổ ra, tăng thêm lần này cho Lưu Huyện lệnh chỗ tốt, Trần gia trước sau tổn thất thật lớn một bút bạc. Mà món nợ này, tất cả đều có thể coi là tại thẩm giật trên đầu. Đồ chết tiệt. Trần Phấn giận mắng một tiếng, những năm qua Trần lão ca kêu chịu khó bại gia tử, trước đây không lâu giống biến thành người khác, hố Trần gia ngã nhào một cái. Còn muốn lên ngày đó bị thẩm giật một chân đạp nước vào ao, biến thành nước sũng, Trần Phấn khó nhịn tâm trung khí phẫn, đi đến xe ngựa, trầm giọng nói, đi thiên thượng nhân gian. Nha, Lưu trưởng quỹ, lại tới a. Thiên thượng nhân gian bên trong, Lưu trưởng quỹ ngồi tại dưới đài, điểm một bầu ít rượu, liền thức nhắm trên khán đài biểu diễn. Nhìn thấy thẩm giật tới, Lưu trưởng quỹ vội vàng lôi kéo hắn tọa hạ nói thẩm thiếu gia, cái này thu xương cô nương làm sao không lên đài? Thẩm giật cười nói, tiết mục này biểu diễn đều là có thời gian biểu, Lưu trưởng quỹ có thể nhìn xem. Ta xem qua. Lưu trưởng quỹ nói, nhưng ta nhìn thu xương cô nương muốn tới giờ mùi mới lên đài, ta sao có thể đợi đến khi đó đi? A Minh Bạch thẩm giật nói Lưu trưởng quỹ muốn nhìn cô nương khác biểu diễn, cũng có thể đơn điểm. Nói đi thẩm giật vây vây tay, có thị nữ bưng lấy danh sách tiết mục đi tới, thẩm giật tiếp nhận danh sách tiết mục, đưa cho Lưu trưởng quỹ nói Lưu trưởng quỹ muốn nhìn thu xương, có thể đơn điểm nàng tiết mục, nàng biết đều ở trên đây, Lưu trưởng quỹ tùy ý điểm. Lưu trưởng quỹ tiếp nhận danh sách tiết mục xem xét, đều là chút khúc đàn, nhưng cái này không trọng yếu là nhìn thấy thu xương người, tốt nhất có thể lại cùng nàng nói chuyện. Lưu trưởng quỹ tùy tiện nhìn một chút, sau đó nói, điểm tiết mục này, có phải hay không là thẩm giật dứt khoát nói, nếu Lưu trưởng quỹ cố ý yếu điểm, tự nhiên muốn trả tiền, bất quá cái này giao nhiều phó thiếu thôi, liền nhìn Lưu trưởng quỹ tâm ý. Lưu trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng nói coi là thật, không có ít giá. Đối với thẩm giật gật đầu nói, hiện tại ít người, Lưu trưởng quỹ còn có thể tiết kiệm chút, nếu là đến nhiều người thời điểm, vậy coi như khó khăn. Lưu trưởng quỹ kỳ quái nói, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Là người nào nhiều liền khó khăn? Thẩm giật cười nói, Lưu trưởng quỹ ngẫm lại, người trung ý thu sương, người khác chưa hẳn trung ý, có người ưa thích Xuân Hà, có người ưa thích Thúy Liễu, lại hoặc là cô nương khác, đúng hay không? Lưu trưởng quỹ gật đầu nói, ta đây biết, Lao Chu hắn liền ưa thích Xuân Hà, bất quá cái này cùng giá tiền có quan hệ gì? Thẩm giật điểm một cái danh sách tiết mục, cười nói, nhiều như vậy tiết mục, nhiều như vậy cô nương, làm dâu trong họ, Lưu trưởng quỹ có thể điểm, người khác đương nhiên cũng có thể điểm, nhưng cái bàn liền một cái, làm sao bây giờ đâu? Cũng không thể cấp diễn, vậy chỉ có thể ai ra giá cao, liền lên ai muốn nhìn tiết mục. Lưu trưởng quỹ sững sờ, a, cái này đây chính là thẩm giật vớt kim biện pháp tốt, chính là lợi dụng làm dâu trăm họ đặc điểm, lại thêm nam nhân muốn tại trung ý trước mặt nữ nhân làm náo động ý nghĩ, từ đó kiếm chắc lợi ích. Cái này giống tiếp trước phát sóng trực tiếp, có tiền đại lao đều tại nữ MC trong phát sóng trực tiếp vung tiền như rác, trở thành bảng nhất bảng nhị, có thể đổi lấy một đoạn nóng bỏng vũ đạo, có thể đổi lấy một ca khúc, thậm chí thảm, chỉ có thể đổi lấy một câu tạ ơn 20 ca nhân gian từ thảm. Đương nhiên cũng không thiếu cuối cùng nuốt ve mỹ nhân về, nhưng cùng với để ý, thiên thượng nhân gian cũng tồn tại loại này khả năng. Dù sao thẩm giật trước kia cũng đã nói, nếu như cô nương chính mình nguyện ý, hắn vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Mà Lưu trưởng quỹ loại này trừ tiền không có cái gì người, vậy chỉ có thể là dùng tiền hấp dẫn cô nương sự chú ý sát thực ít người thời điểm, tranh phong người cũng ít, cuối cùng Lưu trưởng quỹ là dùng 2 lượng bạc giá cả, điểm tới thu xương lên đài đánh đàn. Ngọc Sai bồi tiếp thẩm giật tại lầu 2 nhìn xem trên đài thu xương biểu diễn, thẩm giật là đang nhìn thu xương, Ngọc Sai lại là đang nhìn thẩm giật. Nàng phi thường tò mò, thẩm giật những này kỳ tư diệu tưởng đến cùng là ở đâu ra, mỗi lần có thể nghĩ đến cổ quái kỳ lạ, nhưng lại có lý có cư phương thức kiếm tiền, không chỉ có như vậy, thế mà còn tưởng lạc quan, thật là khiến người kinh ngạc. Nhìn một hồi, thẩm giật cười hắc hắc nói, "Tiểu Ngọc Trâm, ta đánh với ngươi cái cược, Cực Thu Xương tuyệt đối chướng mắt Lưu Trường Quỹ. Ngọc Sai chính là xuất thần, đối với Thẩm Dật lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, Thẩm Dật nhất chuyển quay đầu lại, vừa vặn cùng Ngọc Sai ánh mắt đối đầu, lập tức giống như cười mà không phải cười nói, muốn nhìn liền lớn mật nhìn tôi, làm gì lén lén lút lút như vậy. Ngọc Sai lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, quay đầu đi không nhìn, nói sang chuyện khác, thiếu gia muốn làm sao cược. Hai người cách rất gần, Ngọc Sai trên thân truyền đến hương thơm lại truyền vào Thẩm Dật trong mũi, như lan giống như sạ, gọi người say mê, Thẩm Dật lông mày nhíu lại, cười nói, nếu là ngươi thua, liền muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Thẩm Dật trong giọng nói trêu chọc ý vị rất đậm, Ngọc Sai đỏ mặt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe dưới lầu một đạo hô to âm thanh truyền đến. Có tiền chính là khách. Các ngươi cái này ngay cả khách nhân đều không cho vào cửa sao? Chương 60 gây chuyện chương 60 gây chuyện Trần Phấn lần trước ăn nhân thủ thua thiệt, không năng động Thẩm Dật, lúc này hắn phát triển trí nhớ, triệu tập trong nhà cường tráng chút Ano, mang theo côn đồng trực tiếp tìm tới cửa. Trước đó Thẩm Dật nói khoác mà không biết ngượng nói về sau không cho phép Trần Phấn bước vào thiên thượng nhân gian, ấy, hắn chính là muốn đến, xem ai có thể cản hắn. Trùng hợp lúc này Chu Nhị Hổ những huynh đệ kia đều tại trong lâu nhận biết thiên thượng nhân gian bố trí, chỗ nào là các cô nương chuyên dụng địa phương, chỗ nào là cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương chờ chút, còn chưa kịp đứng lên làm việc cương vị, Trần Phấn liền đến gây chuyện. Ngoài cửa tiếp đại hay là đi theo Thẩm Dật tới A Phúc rất dũng, mặc dù chỉ có một người, nhưng vẫn là ngăn đón Trần Phấn không cho hắn tiến đến. Trần Phấn lớn tiếng nói, Thẩm Dật cháu trai kia có phải hay không tại cái này? Để hắn cút ra đây. Cháu trai hô ai? Một thanh âm truyền đến, Trần Phấn ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Dật chính mang theo hắn ngấp nghé đã lâu Ngọc Sai chậm rãi đi xuống thang lầu. Cháu trai gọi ngươi. Trần Phấn không chút nào nhượng bộ. Ta nhưng không có ngươi cái này bất hiếu cháu trai. Thẩm Dật miệng, nhanh chân đi đến. Trần Phấn sững sờ, sau đó mới phản ứng được lại ăn cái thiệt ngầm. Phẫn nộ nói, ngươi cái này Thẩm Dật đưa tay đánh gãy, được rồi, tìm ra ra làm gì? Lại muốn bên dưới ao mát mẻ mát mẻ. Ngươi, Trần Phấn cảm giác nói hơn hai câu đều muốn bị Thẩm Dật tức chết, cố nén giận dữ nói, ta hôm nay là đến thưởng ngươi bạn. Đưa tiền tới. Được a hiếu thuận a. Thẩm Dật kỳ quái nói. Trần Phấn thật đúng là móc tiền ra, một bên khẽ nói, ta cho tiền, ngươi cũng nên để cho ta hưởng thụ thứ gì. Lấy ra đi ngươi. Thẩm Dật túm lấy Trần Phấn trên tay ngân phiếu, cười nói, ca hát khiêu vũ mọi thứ có, tùy tiện nhìn. Trần Phấn đang chờ nói chuyện, Thẩm Dật nhưng lại vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi chỉ có thể ở cái này nhìn, ta nói qua, không cho phép ngươi tiến thiên thượng nhân gian một bước. Trần Phấn hai mắt trợn lên, Thẩm Dật lại nói yên tâm đi, ta sẽ cho người lấy cho ngươi dương bằng ghế nhỏ tới. Trần Phấn giận không chỗ phát tiết, hao hết lực khí toàn thân mới nhịn xuống, cắn răng nói, ta nhìn ngươi nơi này là có thể chọn tiết mục. Thẩm Dật lúc đầu đều quay đầu đi, nghe vậy lại quay đầu lại nói, đúng vậy à, ai, tính toán, xem ở Trần gia cho ta đưa nhiều tiền như vậy phân thượng, để cho ngươi điểm một cái đi, bất quá ngươi hay là chỉ có thể ngồi băng ghế nhỏ. Nói xong Thẩm Dật lại bổ sung một câu, tại cửa ra vào. Thiên thượng nhân gian vào cửa không xa chính là chỗ kia núi giả dòng nước, vừa vặn cản trở ánh mắt, Trần Phấn nếu như ngồi ở ngoài cửa, đó là cái gì cũng không nhìn thấy, địa cũng điểm trắng. Bất quá lạ thường chính là, Trần Phấn lúc này thế mà không có sinh khí, mà là chỉ vào Ngọc Sai, cười tà nói ta điểm nàng. Ngọc Sai nghe vậy sững sờ, Thẩm Dật nhíu mày. Ta muốn nàng lên đài khiêu vũ, Trần Phấn cười tà, gàn từng chữ, không mặc quần áo loại kia. Ngọc Sai môi đỏ khẽ nhếch, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc. Không nói đến Ngọc Sai vốn cũng không biểu diễn tiết mục, mà lại loại kia múa không phải là không có, nhưng có cũng là tại Trần gia khoái hoạt lâu. Trần Phấn đây là đang nhục nhã nàng, coi nàng là thành kỹ nữ. Trần Phấn nhìn xem Thẩm Dật trầm xuống mặt, trong lòng cực kỳ vui sướng, hắn chính là muốn để Thẩm Dật nổi giận, tốt nhất Thẩm Dật có thể động thủ trước, hắn bên này nhiều người như vậy, đánh nhau cũng không mất mắt gì, nào đến quan phủ đi, để ý cũng là tại hắn bên này. Lại nói, hắn hôm nay còn vừa cho Lưu Huyện lệnh đưa chỗ tốt đâu. Nếu như Lưu Huyện lệnh đúng đánh gây Trần Phấn phán đoán, là nện ở trên mặt hắn ngân phiếu. Vừa rồi Thẩm Dật đoạt tới ngân phiếu, lại đánh về Trần Phấn trên mặt. Không chỉ có như vậy, Thẩm Dật còn từ trong ngực móc ra bó lớn ngân phiếu. Đem mẹ ngươi gọi tới, mẹ ngươi nói loại kia múa, ngân phiếu một chồng lại một chồng nện ở Trần Phấn trên mặt, Thẩm Dật mặt trầm như nước, cùng ngươi Trần gia có quan hệ thân thích nữ nhân, cho hết ta gọi đến, có bao nhiêu lão tử muốn bao nhiêu, bao thượng tam tiên ba đêm, toàn Đông Dương thành người đều miễn phí nhìn. Có đủ hay không? Một chồng ngân phiếu nện ở Trần Phấn trên mặt. Ân. Lão tử tờ mờ hỏi ngươi có đủ hay không? Cuối cùng một chồng ngân phiếu bị Thẩm Dật quất vào Trần Phấn trên mặt, phát ra một tiếng vang dọn, như là tát một cái. Không biết bao nhiêu ngân phiếu rơi là tả trên đất, Trần gia hạ nhân thấy choáng mắt, không hổ là nổi danh bại gia tử, thiếu gia ở phương diện này hay là thiếu điểm công lực. Lần này để ngây ngốc Trần Phấn lấy lại tinh thần, đồng thời trong lòng của hắn thế mà hiện lên một trận đại hỉ, chỉ vào Thẩm Dật tức giận nói, đánh cho ta, đánh cho tàn phế ta bồi. Trần Phấn liền chờ lần này, liền chờ Thẩm Dật động thủ trước, dùng ngân phiếu cũng tốt, tay cũng tốt, chung quy là Thẩm Dật động thủ trước không phải. Trần gia hạ nhân đã sớm biết hôm nay là tới làm gì, nghe vậy cũng không khách khí, vén tay áo lên liền hướng xông lên. Ngọc Sai dọa đến hoa dung thất sắc, Thẩm Dật đưa nàng hướng phía sau kéo một phát, trung thành A Phúc ngăn tại Thẩm Dật trước mặt. Bất quá ai cũng không có việc gì, xông nhanh nhất Trần gia hạ nhân liền muốn bung côn thời điểm, một đầu chân thô đá bay, một tay lấy hắn đá bay ngược mà ra. A, cái khác Trần gia hạ nhân mà người, sau đó chỉ thấy Thẩm Dật sau lưng thiên thượng nhân gian, đi ra 10 cái tráng hán, đi đầu tráng hán dáng dấp hung thần ác sát, xem xét liền không giống người tốt lành gì, chính là Kim Đao Bang lão đại Chu Nhị Hổ. Chu Nhị Hổ nghe thấy động tĩnh, đã sớm mang theo các huynh đệ chạy tới, bất quá xem xét cũng không có xảy ra chuyện gì, Thẩm Dật lại đang cùng Trần Phấn nói chuyện với nhau, liền đứng ở phía sau không có đi ra, nghe chút Trần Phấn để cho người ta độc thủ, lúc này mới chạy ra. Chu Nhị Hổ, Trần Phấn hú lên quái dị, nói đây là Trần gia cùng Thẩm gia sự tình, cùng các ngươi Kim Đao Bang không quan hệ. Chu Nhị Hổ mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Trần Phấn ánh mắt cũng đủ để cho hắn sợ hãi, thản nhiên nói, Thẩm thiếu gia sự tình, chính là ta sự tình. Trần Phấn giật mình, cắn răng nói, Thẩm Dật cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho đánh cho ta. Trần Phấn nói còn chưa dứt lời, Thẩm Dật liền trầm giọng hạ lệnh. Chu Nhị Hổ cùng cái khác các huynh đệ lên tiếng, không nói hai lời, trực tiếp đánh, đây chính là gia nhập Thẩm Dật dưới trướng đến nay chuyến thứ nhất sống, nhưng phải hảo hảo xử lý, nhất là lập công chuộc tội lão thượng, một đôi nắm đấm đánh hổ hổ sinh phong, uy phong mười phần. Muốn nói chuyện khác Kim Đao Bang làm khả năng mất linh xảo, nhưng đánh nhau khối này đó là nắm gắt gao, tăng thêm tất cả mọi người dồn hết sức lực, đối thủ lại chỉ là chút Trần Gia Á Nô, trang diện phi thường náo nhiệt, nhưng chỉ là đơn phương ẩu đả. Ngọc Sai từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo Thẩm Dật cánh tay quên đủ, thiếu gia, đừng đánh nữa, rước lấy quan sai liền hỏng. Thẩm Dật vỗ vỗ Ngọc Sai tay, nói khẽ, không cần sợ, nhìn xem là được. Ngọc Sai nghe vậy hơi ngạc nhiên, cảm nhận được Thẩm Dật bàn tay nhiệt độ, lại nhìn Thẩm Dật lạnh nhạt biểu lộ, không biết làm tại sao, nàng cũng cảm thấy an tâm lại. Cũng không có đánh bao nhiêu một hồi, cũng không phải quan sai tới, mà là Trần gia hạ nhân không trải qua đánh, từng cái đều ngã trên mặt đất lật tới lăn đi, quỷ khóc sói gào. Tìm một hồi lâu mới tìm được bị đánh thành chư đầu tam Trần Phấn, cũng không biết là ai hạ nặng như vậy tay, lại hoặc là ai cũng hạ điểm tay, đem hắn đánh thành bộ này người mô hình heo dạng. Thẩm Dật nhìn hắn một cái, tả hữu xem xét, đều là vây xem máy tính, quan sai còn chưa tới, nhân tiện nói, kéo hắn đi quan phủ. Chương 61 ám sát mệnh quan triều đình, chương 61 ám sát mệnh quan triều đình đi quan phủ. Ngọc Sai cùng Chu Nhị Hổ chăm miệng một lời nghi vấn, đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Thẩm Dật. Dù là Chu Nhị Hổ loại này hung hãn, cũng là lần đầu tiên nghe nói đem người đánh thành chư đầu tam, còn chủ động lôi kéo người khác đi quan phủ, đây coi là cái gì? Đầu án tự thú, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Thẩm Dật cũng không phải đầu án tự thú, cái này xã hội phong kiến con quấn quấn, hắn là thấy rõ, lần này đi quan phủ cũng không phải thỉnh tội đi, liền xem như đi thỉnh tội, cũng là đi cho Trần Phấn xin mời. Đi, làm theo lời ta nói, ta trước đi qua, các ngươi mau mau đuổi theo. Thẩm Dật khoát tay, không có giải thích quá nhiều, tự mình để A Phúc đem xe ngựa chạy đến, leo lên xe hướng nha môn đi. Chu Nhị Hổ bốn phía nhìn một chút, đầy đất Trần gia ác nô ô hô kêu đau, Trần Phấn hai con mắt sưng lên, giống như là bị ong nhìn chằm chằm bình thường, chỉ để lại một đạo khe hở. Giờ phút này hắn chính xuyên thấu qua đạo này khe hở, sợ hãi nhìn xem Chu Nhị Hổ. Trước đây không lâu, Kim Đao Bang miễn cưỡng cũng coi là cùng Trần gia cùng một trận tuyến, đều là Thẩm gia chủ nợ, nhưng là bây giờ, Chu Nhị Hổ nhưng thật giống như thành Thẩm Dật tiểu đệ bình thường. Ngọc Sai cô đương, cái này Thẩm Dật leo lên xe ngựa nên ngang rời đi, Chu Nhị Hổ còn có chút do dự, không phải không đi qua quan phủ, nhưng là đi quan phủ hắn đều là bị cáo phía kia, không có ấn tượng gì tốt. Ngọc Sai đôi mi thanh tú khóa lại, tựa như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói, liền theo thiếu gia nói xử lý đi, lại đem cửa ra vào thu thập một phen, đừng cản suy nghĩ. Chu Nhị Hổ nghĩ nghĩ, Thẩm Dật đều đã đi, nhìn như đã tính trước dáng vẻ, cũng chỉ có thể tin, thế là nhân tiện nói, đến, đem những người này đều thu thập một chút, lao thưởng, ngươi cùng ta đi quan phủ. Đừng, đừng, mắt thấy Chu Nhị Hổ đại thủ hướng hắn chụp tới, Trần Phấn hoảng sợ thét lên, đáng tiếc Chu Nhị Hổ cũng sẽ không nghe hắn, lôi kéo hắn mang theo lão thưởng cũng hướng quan phủ đi. Lưu lại huynh đệ đem những cái kia Trần gia ác nô đều trói đến một bên, vòng quanh cửa sau tiến vào thiên thượng nhân gian, còn có người đem đầy đất ngân phiếu nhặt lên, giao cho Ngọc Sai, mặc dù nhìn xem là tâm động không thôi, nhưng cái nào tiền có thể muốn, cái nào tiền không có khả năng động, bọn hắn hay là có bài. Huyện nha hậu viện, Lưu huyện lệnh tựa ở trên ghế mây, thần sắc tự tại, nhớ tới Trần Phấn đưa lên chỗ tốt, nhếch miệng lên nụ cười hài lòng. Lúc này trước đó thông báo Trần Phấn cầu kiến quan sai lại tới, hắn bước nhanh đi đến Lưu huyện lệnh bên cạnh, ôn quyền nói, đại nhân, Thẩm đại nhân tới. Lưu huyện lệnh nghi vấn hỏi, Thẩm đại nhân? Cái nào Thẩm đại nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, cái này Đông Dương thành bên trong cũng không có cái nào quan là họ Thẩm. Quan sai kia đáp, Thẩm Dật, Thẩm đại nhân. Thẩm Dật lúc nào Lưu huyện lệnh nhíu mày vừa muốn quát tháo quan này kém hồ đồ rồi, Thẩm Dật một cái bại gia tử, lúc nào thành Thẩm đại nhân, lời nói một nửa mới nhớ tới, hôm qua cấp trên người tới, hay là mang theo thánh chỉ tới, đúng là phong Thẩm Dật một cái quan. Mặc dù là tán quan, đó cũng là có quan hàm, không phải quan sai hồ đồ rồi, mà là quan sai phản ứng nhanh. Mặc dù chỉ là cựu phần quan, nhưng bản thân Lưu huyện lệnh cũng chỉ là nho nhỏ huyện lệnh mà thôi, ngược lại hắn vẫn rất hâm mộ Thẩm Dật, bởi vì Thẩm Dật có thể ăn ấp bách hộ, hắn lại chỉ có thể ăn đồng lộc, hắn phẩm cấp này, đợi đến chí sĩ, đồng lộc cũng liền không có, Thẩm Dật lại có thể ăn cả một đời. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng Lưu huyện lệnh hay là lập tức nói, mau mời. Không lâu lắm, Thẩm Dật liền đi theo quan sai vào, vừa thấy được Lưu huyện lệnh, lập tức phụ lên mỉm cười, chắp tay nói, Lưu đại nhân. Ha ha, Thẩm đại nhân, không cần đa lễ. Lưu huyện lệnh cũng còn lấy thi lễ, mặc dù trước mặt Thẩm Dật so với hắn tuổi trẻ quá nhiều, nhưng trên quan trường chỉ nói phẩm cấp, không nói niên kỷ. Lưu huyện lệnh xin mời Thẩm Dật ở trong viện ngồi xuống, lại sai người dâng trà nước, cười nói, còn chưa chúc mừng Thẩm đại nhân, có thể bị bệ hạ khâm điểm làm quan, bản quan cũng là không ngừng hâm mộ a. Thẩm Dật khiêm tốn nói, nhận được bệ hạ long ân, may mắn, may mắn. Gặp Thẩm Dật không có chủ động nói, Lưu huyện lệnh liền hỏi, Thẩm đại nhân hôm nay đến huyện nha? Vâng, Thẩm Dật không nói gì, mà là cho Lưu huyện lệnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này ánh mắt Lưu huyện lệnh nhìn nhiều hơn, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là lui xuống người cùng một bên quan sai. Thẩm Dật lúc này mới cười nói, ta mới vào quan trường, rất nhiều quy củ còn không hiểu nhiều lắm, ngày sau còn xin Lưu huyện lệnh nhiều hơn chỉ điểm. Nói đi, Thẩm Dật từ A Phúc trong tay tiếp nhận một khối thẻ gỗ, đưa cho Lưu huyện lệnh. Lưu Huyện Lệnh tiếp nhận xem xét, phía trên chính khắc lấy thiên thượng nhân gian bốn chữ, còn có xem không hiểu ký hiệu, nghi hoặc hỏi, đây là thiên thượng nhân gian thẻ hội viên. Lưu Huyện Lệnh công vụ bể bộn, nhưng cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp mới là Thẩm Dật cười nói, Thẩm gia thiên thượng nhân gian là nghỉ ngơi buông lỏng nơi đến tốt đẹp, nho nhỏ tâm ý, còn xin Lưu đại nhân không cần cự tuyệt.
A, thẻ hội viên thứ này, Lưu Huyện Lệnh nghe nói qua, là thiên thượng nhân gian mới có mới lạ đồ chơi, thấy tận mắt còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói bên trong còn gửi tính lấy nhất định số lượng mức, bằng thứ này đến thiên thượng nhân gian, chỉ cần bên trong còn có tiền, cái kia đều không cần bỏ tiền tính tiền. Lưu Huyện Lệnh sao có thể không hiểu, đây chính là Thẩm Dật rõ ràng cho hắn chỗ tốt, mà lại cái này cho chỗ tốt 10 phần bí ẩn, nhìn qua chỉ là một khối một bài, cũng không phải là vàng bạc châu báu gì, nghĩ như vậy, thật đúng là tặng lễ đồ tốt. Mặc dù cũng không biết chính mình chỗ nào có thể giúp đỡ Thẩm Dật, hắn một cái tán quan, lại không có chức vụ, nói nhập quan trường, kỳ thật còn kém một chút. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lưu Huyện Lệnh mịt mờ đem một bài thu vào trong túi, ha ha cười nói, đó là tự nhiên, tất cả mọi người là đồng liêu, hô bang hỗ trợ là hẳn là, ngày sau Thẩm đại nhân có cái gì không biết, cứ tới hỏi ta. Vậy liền đa tạ Lưu Huyện Lệnh Thẩm Dật nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó lại nói kỳ thật hôm nay ta đến, vừa vặn gặp gỡ một sự kiện, không hiểu nhiều lắm, muốn thỉnh giáo một chút Lưu Huyện Lệnh. Vừa thu chỗ tốt, bắt người tay ngắn, lúc này Lưu Huyện Lệnh đại khí nói cứ việc nói, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Thẩm Dật gật đầu nói, ta muốn hỏi hỏi, ta hiện tại có tính không mệnh quan triều đình. Đương nhiên tính, Lưu Huyện Lệnh gật đầu nói, không chỉ có là mệnh quan triều đình, hay là bệ hạ khâm điểm, Thẩm đại nhân có thể khó lường a. Như vậy, đối với mệnh quan triều đình hành thích, phải bị tội gì? Lưu Huyện Lệnh sững sờ, sau đó nói, đó là đương nhiên là tử tội. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, lúc này vừa vặn quan sai lại tiền đến, ôm quyền bẩm báo nói, đại nhân, ngoài cửa lại người đến, cũng muốn cầu kiến. Hôm nay thật là náo nhiệt, đầu tiên là Trần Phấn, lại là Thẩm Dật, hiện tại lại người đến, Lưu Huyện Lệnh nói ai? Quan sai kia có chút do dự nói, Vân Chu Nhị Hổ. Quan này kém nhưng thật ra là do dự một hồi mới tiến vào bẩm báo, lúc đầu Lưu Huyện Lệnh tuyệt đối là không có khả năng gặp Chu Nhị Hổ loại nhân vật này, nhưng Chu Nhị Hổ lời thề son sắt nói đại nhân nhà hắn ở bên trong, còn nói có việc gấp, nhất định phải tiến đến. Chu Nhị Hổ. Lưu Huyện Lệnh buồn bực nói, hắn tới làm gì? Đầu thú. Lưu Huyện Lệnh hiểu lầm Thẩm Dật lúc này mở miệng, nghiêm túc nói, Chu Nhị Hổ là của ta hộ vệ, trước đó có kẻ xấu hành thích, may mắn hắn tại, ta mới may mắn thoát khỏi tại khó, bằng không, chỉ sợ là không gặp được Lưu Huyện Lệnh ngài a. Chương 62 uy hiếp, chương 62 uy hiếp, lượng tin tức hơi nhiều, Lưu Huyện Lệnh kinh ngạc nói, Chu Nhị Hổ lúc nào thành hộ vệ của ngươi? Cũng không bao lâu, liền hôm nay. Lưu Huyện Lệnh không rõ Chu Nhị Hổ làm sao lại đi làm Thẩm Dật hộ vệ, càng không rõ Thẩm Dật vì cái gì dám dùng Chu Nhị Hổ loại người này làm hộ vệ, ngược lại hỏi, thực sự có người đối với ngươi hành thích? Thẩm Dật hỏi ám sát mệnh quan triều đình tính là gì tội thời điểm, Lưu Huyện Lệnh vẫn rất hồ đồ, Đông Dương thành như thế an bình địa phương, ở đâu ra thích khách, nhưng bây giờ nghe Thẩm Dật tiểu nói này, còn giống như thật có chuyện như vậy. Đó là tự nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không hỏi Thẩm Dật nói thích khách ngay tại Chu Nhị Hổ trong tay, Lưu Huyện Lệnh để hắn tiến đến liền biết. Lưu Huyện Lệnh hồ nghi nhìn xem Thẩm Dật, nhìn Thẩm Dật cũng không giống bị kinh sợ dáng vẻ, hắn đối với Thẩm Dật phải trang lọt vào ám sát, hay là cầm thái độ hoài nghi, nghe vậy nhân tiện nói, vậy liền để hắn đến đây đi. Không bao lâu, Chu Nhị Hổ Lão Thường mang theo Trần Phấn liền đi tiến đến, Lão Thường một tay lấy Trần Phấn ném xuống đất, Chu Nhị Hổ thì ôm quyền nói, Lưu Huyện Lệnh, thiếu gia. Nghe thấy Chu Nhị Hổ gọi Thẩm Dật thiếu gia, thật đúng là giống có chuyện như vậy, thật thành Thẩm gia hộ vệ, Lưu Huyện Lệnh túi đầu liếc nhìn trên đất Trần Phấn, giật nảy mình, nhìn về phía Thẩm Dật, vị này đầu heo vâng Thẩm Dật nhìn cũng không nhìn Trần Phấn nói là thích khách. Lưu đại nhân, là ta à? Trần Phấn nhìn thấy Lưu Huyện Lệnh, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, đào lấy Lưu Huyện Lệnh chân hô to lên tiếng. Lưu Huyện Lệnh nghe thấy thanh âm, lại nhìn Trần Phấn mặc trên người quần áo hết sức quen thuộc, một lát sau kinh ngạc nói, Trần Phấn, là ta. Trần Phấn sắp khóc đi ra, chống đất đứng người lên, chỉ vào Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ nói, ta muốn báo quan, ta muốn cáo hắn, còn có hắn, bọn hắn đem ta đánh thành cái dạng này. Lưu đại nhân, ngài cần phải thay ta làm chủ a. Cái này, Lưu Huyện Lệnh hồ đồ rồi, thấy thế nào Thẩm Dật cũng không giống là bị hành thích dáng vẻ, ngược lại là Trần Phấn, càng giống là người bị hại, đầu người đều bị đánh thành đầu heo, cha hắn tại cái này đều không nhận ra hắn đến. Thẩm Dật nói Trần Phấn ám sát hắn, Trần Phấn muốn cáo Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ ẩu đả hắn, Lưu Huyện Lệnh không làm rõ ràng được tình huống, nhìn về phía Thẩm Dật hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chính là ta nói chuyện kia, Thẩm Dật nói người này mang theo đồng bọn đối với ta hành thích, hiện tại hắn đồng bọn còn ở trên trời nhân gian, hung khí cũng tại, hắn bị đánh thành dạng này, là chúng ta phòng vệ chính đáng. Ngươi đánh giám? Trần Phấn tức hồn hện, lôi kéo Lưu Huyện Lệnh nói, Lưu đại nhân, là hắn động thủ trước. A, Lưu Huyện Lệnh coi là thật bị đi vòng. Thẩm Dật cười lạnh nói, ta động thủ trước. Vậy ngươi thử nói xem ta là thế nào động thủ? Trần Phấn nghĩa chính luôn từ nói, ngươi quất ta cái tát. Nói bậy nói bạn. Thẩm Dật khẽ nói, ta khi nào rút? Làm sao rút? Trần Phấn quả quyết nói, ngươi ở trên trời nhân gian ngoài cửa, ngay tại nửa canh giờ trước đó, dùng ngân phiếu rút. Trần Phấn người không thế nào thông minh, trí nhớ hay là rất không tệ, thời gian nhân vật địa điểm đều nhớ một tia không kém, thế nhưng là cho cười. Thẩm Dật nói, ta nhìn ngươi một bức đáng thương bộ dáng, giống như là có mẹ sinh không có mẹ nuôi, thưởng ngươi mấy tấm ngân phiếu, ngươi lại trả đũa, nói ta quất ngươi cái tát, đơn giản buồn cười. Lưu đại nhân, vậy cũng là độc thủ. Lưu Huyện Lệnh nghĩ nghĩ, quả quyết nói, không tính. Nghe không? Thẩm Dật nhìn xem Trần Phấn, cười lạnh nói, dưới ban ngày ban mặt, ngươi coi đường phố đối với mệnh quan triều đình hành hung, so với cáo ta, ngươi hay là ngẫm lại làm sao bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi. Trần Phấn ngậm, mệnh quan triều đình.
Cái gì mệnh quan triều đình? Đáng thương Trần Phấn hôm qua tại trong lao đóng một ngày, còn không biết Thẩm gia đã tiếp thánh chỉ, hiện tại Thẩm Dật cũng là có công danh trên người người.
Ách Thẩm đại nhân, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, nói thế nào hôm nay cũng vừa thu Trần Phấn chỗ tốt, Thẩm Dật nhìn xem cũng không có việc gì, Lưu huyện lệnh hay là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không?
Mấu chốt chuyện này nếu là thật sự chấm, ám sát mệnh quan triều đình, đây chính là sự kiện lớn, phát sinh ở Đông Dương thành địa giới, Lưu huyện lệnh khu quản hạt, vậy cũng sẽ thành Lưu huyện lệnh quan trường kiếp sống bên trong chỗ bẩn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sau này lên trước, Lưu huyện lệnh chính vào trắng niên, cũng không muốn liền dừng bước tại huyện lệnh vị trí bên trên.
Trần Phấn thần sắc sửng sốt, bởi vì Lưu huyện lệnh cũng xưng Thẩm Dật là Thẩm đại nhân.
Tình huống như thế nào, cái gì Thẩm đại nhân?
Trần Phấn không thể nào tiếp thu được, giống như hắn xuất thân nhà thương nhân Thẩm Dật, đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành Thẩm đại nhân.
Thẩm Dật lắc đầu nói, nhân chứng vật chứng đều tại, ta cảm thấy không tồn tại hiểu lầm gì đó.
Cái này Thẩm Dật một mực chắc chắn, vậy liền thật có điểm khó giải quyết, thấy thế nào Trần Phấn cũng là mơ mơ màng màng, lại nói hắn tặc kia lông mày mắt chuột dáng vẻ cũng không giống có hành thích lá gan, chỉ định là giữa hai người sinh xung đột, mới làm thành cái dạng này.
Thẩm đại nhân, mượn một bước nói chuyện Lưu huyện lệnh nhìn một chút người ở chỗ này, đem Thẩm Dật kéo đến một bên, thấp giọng nói, Thẩm lão đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta mặc dù không biết kỹ càng, nhưng cũng nhìn ra đến Trần Phấn không có lá gan kia, coi như giúp ta một chuyện, cũng đừng cầu ngươi như vậy bỏ qua, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, như thế nào?
Thẩm Dật có chút dừng lại, từ Thẩm đại nhân biến thành Thẩm lão đệ, người bình thường sẽ coi là đây là Lưu huyện lệnh chủ động kéo gần lại quan hệ, nhưng mà Thẩm Dật nhưng từ Lưu huyện lệnh trong giọng nói nghe được từng kia ý uy hiếp. Có quan chức về có quan chức, có thể chung quy là không quyền không thế.
Thẩm Dật nếu như không cho Lưu huyện lệnh mặt mũi, cứng rắn muốn ngăn cản hắn cao thang đường, Lưu huyện lệnh mặc dù cũng chỉ là huyện lệnh mà thôi, nhưng muốn cho sinh hoạt tại Đông Dương thành Thẩm gia làm khó dễ, hay là không uổng phí khí lực gì.
Đây là cho Thẩm Dật mặt mũi, không có để hắn không nên truy cứu, chỉ làm cho hắn chuyện lớn hóa nhỏ, ý tứ chính là không sai biệt lắm được.
Thẩm Dật nhíu nhíu mày, sau đó lại bỗng nhiên nhọn miệng cười, nói nếu Lưu huyện lệnh mở miệng, mặt mũi này ta đương nhiên muốn cho, liền theo Lưu đại nhân nói xử lý đi, bất quá, cũng phải cho Trần gia một chút giáo huấn.
Lưu huyện lệnh cũng cười, Thẩm Dật như vậy lên đường, rất đối với hắn khẩu vị a.
Lúc này cam kết, đương nhiên, việc này nhất định sẽ cho Thẩm đại nhân một cái giá thỏa mãn.
Thẩm Dật trên mặt cười, kỳ thực trong lòng hừ lạnh, lao giả, uy hiếp ta, một ngày nào đó, lao tử để cho ngươi chịu không nổi.
Lúc đầu Thẩm Dật cũng không muốn lấy Trần Phấn tính mệnh, nhưng bây giờ quyết định này, là đang bị người dưới tình hình bị uy hiếp làm ra, vậy thì có tuân Thẩm Dật bản tâm.
Tựa như là giao ra chế băng bí pháp một dạng, chính mình giao ra, vẫn là bị buộc giao ra, kết quả mặc dù là mở dạng, nhưng ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt.
Lưu huyện lệnh cũng nghiêm túc, lúc này mới nói, người tới, đem Trần Phấn giải vào đại lao hậu thẩm.
Nói là hậu thẩm, nhưng thật ra là cho một cái đàm phán thời gian, Trần gia được cái gì dạng giáo huấn có thể làm cho Thẩm Dật hài lòng, định ra tới, đó chính là thẩm thời điểm.
Chương 63 cha đều không nhận ra, chương 63 cha đều không nhận ra Trần Phấn không tính là tiểu nhân vật, Đông Dương thành con trai nhà giàu nhất, so với bách tính bình thường đến, cũng coi là quý nhân, nhưng ở quan phủ, quyền lực trước mặt, cái giấm cũng không bằng.
Vận mệnh của hắn chỉ là Lưu huyện lệnh cùng Thẩm Dật thương lượng một chút kết quả, mặc cho hắn đủ kiểu kêu oan, vẫn là bị không nể tình quan sai đè xuống.
Thẩm Dật lại đang huyện nha dừng lại một hồi, cùng Lưu huyện lệnh thương lượng một chút chi tiết, ước định đem Trần gia ác nô còn có những cái kia côn đồng cái gì đều đưa tới, sau đó liền rời đi.
Đông Dương thành trong đại lao, Trần Hữu Thành sắc mặt trắng trưởng, một cái chế băng bí pháp, Trần gia thua thiệt đáy rơi, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, Trần gia liền tiến vào Thẩm gia không, là Thẩm Dật tính toán bên trong.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ban sơ tìm Thẩm Dật đi Trần gia khi đó, hắn chính là đang diễn trò.
Nhớ tới lúc đó Thẩm Dật một khoản tính toán rõ ràng, còn cái gì nhiều muốn 20 lượng mua rượu cho Thẩm bà tài, miễn cho bị đánh, căn bản chính là vô nghĩa.
Bành.
Trần Hữu Thành song quyền hung hăng đánh lấy nhà tù bách tường, nhiều năm kinh doanh, nhiều năm tích lũy, chỉ nửa tháng, liền đưa ra ngoài gần nửa gia sản.
Trần Hữu Thành, đi ra.
Một tiếng bạc kẹt, cửa phòng giam bị mở ra, ngục tốt trầm giọng nói, ngươi có thể đi.
Trần Hữu Thành hít sâu một hơi, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là người trong nhà ở bên ngoài chuẩn bị qua, hắn không có định tội, chỉ là giam giữ, bởi vậy trên thân cũng không có bên trên xiềng xích, cửa nhà lao mở ra, trực tiếp liền đi ra ngoài.
Vừa ra đại lao, đối diện nhìn xem hai tên quan sai mang theo một cái bị đánh thành đầu heo người đi tới.
Thứ, cũng không biết là ai, lại bị đánh thành cái dạng này, chỉ sợ hắn cha nhìn thấy cũng không nhận ra hắn tới.
Cha.
Một tiếng kêu gọi, Trần Hữu Thành tại chỗ sửng sốt. Hắn thật sự là cha hắn, hắn thật không có nhận ra hắn.
Phấn mà.
Trần Hữu Thành không dám tin kêu lên, ngươi làm sao bị đánh thành cái dạng này?
Cha.
Trần Phấn hai hàng thanh lệ từ trong khe chảy ra, nghẹn ngào nói, Thẩm Dật, là Thẩm Dật.
Lại là Thẩm Dật.
Nuốt hắn Trần gia tiền, còn đánh hắn Trần gia người.
Trần Hữu Thành lên cơn giận dữ, kéo lại Trần Phấn, đi, cha báo thủ cho ngươi.
Trần Hữu Thành lôi kéo Trần Phấn muốn đi, lại phát hiện kéo không nhúc đích, nhìn lại, lại phát hiện quan sai kia lôi kéo Trần Phấn một tay khác, một tên khác quan sai trả hết đến đuổi hắn, đi đi đi, hắn là nghi phạm, muốn giải vào đại lao hậu thẩm.
Nghi phạm.
Trần Hữu Thành sắc mặt đỏ lên, chỉ vào nhi tử đầu heo nói con của ta bị đánh thành dạng này, ngược lại thành nghi phạm.
Còn có thiên lý sao?
Thiên lý có hay không không biết, vương pháp vẫn phải có, quan sai âm thanh lạnh lùng nói, khuyên ngươi thức thời một chút, con của ngươi đối với Thẩm đại nhân động thủ, ngươi nếu không phục khí, tìm Thẩm đại nhân đi nói, nếu là hắn không truy cứu, con của ngươi liền không sao, hắn muốn truy cứu, ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng.
Trần Hữu Thành trợn mắt hốc mồm nói Thẩm đại nhân.
Quan sai không để ý Trần Hữu Thành, áp lấy Trần Phấn lại tiến vào đại lao. Hôm qua lớn nhỏ cùng một chỗ tiến đến, sáng sớm nhỏ ra ngoài, già lưu lại, đến này sẽ, già đi ra, nhỏ nhưng lại tiến đến. Trần Hữu Thành có tiền nữa, nho nhỏ quan sai cũng có thể không chút khách khí đem hắn phơi tại cái kia, cho dù hắn lại hô, cũng là chuyện vô bổ. May mà Trần Hữu Thành cũng là được chứng kiến sóng gió người, rất nhanh sau khi ổn định tâm thần, giờ này khắc này, tuyệt đối không có khả năng tự loạn trận cước. Trần Hữu Thành cấp tốc trở lại Trần gia đám người tự nhiên mừng rỡ, nhưng lại kỳ quái vì cái gì Trần Phấn không có đồng thời trở về. Khi Trần Hữu Thành hỏi thăm Thẩm Dật làm sao lại biến thành Thẩm đại nhân thời điểm, Trần gia đám người lại là hỏi gì cũng không biết. Thẩm gia tiếp thánh chỉ tin tức hôm nay cũng tại thành Nam truyền ra, đáng tiếc Trần gia lại tại thành Bắc, lại nói trong nhà trụ cột đều tiến đại lao, không ai lại đi quan tâm Thẩm gia tình huống, bởi vậy đến bây giờ, Trần gia người đều không biết Thẩm Dật được quan hàm. Trần Hữu Thành nổi trận lôi đình, lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức, thật cũng không chậm trễ quá lâu, chạy đến thành Nam hỏi một chút liền biết, khi Trần Hữu Thành biết được hôm qua Thẩm Dật tiếp thánh chỉ, thành trèo lên Sĩ Lang đằng sau, lập tức trở nên mặt xám như tro. Lúc đầu hắn còn dự định đi ra về sau tìm Thẩm Dật tính sổ sách, lại cho nhi tử báo thủ, hiện tại Thẩm Dật thành quan, còn thế nào tính sổ sách, làm sao báo cửu? Thẩm gia xe ngựa không lớn, dùng không được nhiều người như vậy, Thẩm Dật dứt khoát cũng không thừa, mang theo Chu Nhị Hổ cùng Lao Thưởng còn có A Phúc, đi trở về thiên thượng nhân gian, trên đường Thẩm Dật quệt miệng nói thật sự là suối quẩy, thật muốn thu hồi tấm thẻ kia đến. Thẩm Dật đưa cho Lưu Huyện lệnh thiên thượng nhân gian thẻ hội viên, bên trong còn có 500 lượng bản, nói nhiều không nhiều, nói thiếu thế nhưng không tính thiếu đi. Vốn là muốn theo Lưu Huyện lệnh cùng một tuyến, về sau xử lý sự tình, hiện tại tuyến mặc dù dự vào, Thẩm Dật lại hết sức khó chịu. Chu Nhị Hổ nghe vậy nói Trần Hữu Thành chỉ như vậy một cái nhi tử, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn vớt đi ra, thiếu gia có thể từ Trần gia muốn về tổn thất này đến. Đó là tự nhiên Thẩm Dật nheo mắt lại nói bất quá ta cũng không phải 500 lượng bạc có thể đánh phát người. Thiếu gia, đi đến tiên thượng nhân gian phụ cận, một mực tại ngoài cửa ngó giáo giác ngọc sai gặp, vội vàng chào đón nói, không có sao chứ? Thẩm Dật cười nói, ngươi nhìn ta bộ dáng giống có chuyện gì sao? Ngọc sai nhìn xem Thẩm Dật, bộ dáng là không giống, nhưng trên thực tế ai biết được, hiện tại nàng nhưng nhìn không thấu thiếu gia. Thẩm Dật rất tự nhiên kéo ngọc sai tay, cười nói, trở về đi, vất vả ngươi coi tòa này vọng phu thạch. Cái gì vọng phu thạch? Ngọc sai xì một câu, nhưng không có tránh thoát Thẩm Dật tay, ngoan ngoãn theo sát hắn đi vào thiên thượng nhân gian đi. Chu Nhị Hổ cùng Lão Thường ở phía sau nhìn rõ ràng, liếc nhau, nhẹ gật đầu, ngọc châm này cô nương không chỉ là ngọc sai cô nương, nên bà chủ mới đối. Bất quá nguyên lai thiếu gia tốt bụng này, ưa thích lớn tuổi, tổ hợp này là chồng trẻ vợ già. Mặc dù Chu Nhị Hổ so ngọc sai lớn, nhưng ở thế giới này, nam nhân 40 còn có thể tái giá, nhưng chừng 20 còn không có gả đi nữ nhân, đó chính là chính cống lão nữ nhân. Thẩm Dật đi vào tiên thượng nhân gian, khách nhân không coi là nhiều, cũng không tính thiếu, cơ bản hay là làm qua thẻ hội viên những người kia, hiện tại đã tiếp cận hoàng hôn, vốn nên là một trời sinh ý thời điểm tốt nhất, có thể thiên thượng nhân gian bên trong cũng không tính là náo nhiệt. Nói cách khác, cũng không có bao nhiêu mới khách hàng. Cái này khiến Thẩm Dật hết sức kỳ quái, theo lý mà nói thiên thượng nhân gian trình độ đã tính không sai, mấu chốt là nhằm vào sắc phê một loạt cải tiến là tại thế giới này vượt thời đại hành động vĩ đại, vì cái gì khách nhân chỉ có một chút như thế. Lúc này Chu Viên Ngoại vừa vặn chuẩn bị đi, trải qua Thẩm Dật bên người lúc, thuận miệng nói, "Thẩm thiếu gia, ngươi trên trời này nhân gian rượu, có thể hay không chuẩn bị tốt hơn?" Đối ngoại Thẩm Dật hay là lấy Thẩm gia thiếu gia tự cho mình là, mới đầu là có người gọi hắn Thẩm đại nhân, nhưng hắn hay là ưa thích nghe thiếu gia. Nghe vậy Thẩm Dật nói làm sao lại, chẳng lẽ rượu không tốt sao? Không phải là không tốt, Chu Viên Ngoại nói chính là không có tí sức lực nào. Không có tí sức lực nào. Thẩm Dật dừng một chút, sau đó nói, "Đi, ta đã biết, không có ý tứ Chu Viên Ngoại, lúc này tiêu phí ta xin mời." "Không cần không cần, sổ sách vẫn là phải giao không có việc gì, ta là có tiền, rượu không tốt, Chu Viên Ngoại đừng thấy lạ, đằng sau sẽ đến rượu ngon, Chu Viên Ngoại cần phải lại đến a." Vậy liền đa tạ Thẩm thiếu gia, nhất định đến, nhất định tới chương 64 chim nhỏ bổn cả chương 64 chim nhỏ bổn cả A Phúc, ngươi đi lấy hai vỏ rượu đến. Thẩm Dật mang theo Ngọc Sai cùng Chu Nhị Hổ lên tầng cao nhất, lại mệnh A Phúc lấy rượu đi lên. Rượu rất nhanh liền mang lên, A Phúc thay mấy người đều rót, Ngọc Sai trông coi Quế Âm các nhiều năm như vậy, rượu hay là sẽ uống một chút. Thẩm Dật nhấp một miếng, cảm giác là có chút nhạt, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì vấn đề lớn, thế giới này rượu không đều như vậy, phai nhạt ra khỏi nước đến. Bởi vì còn không tồn tại chứng cất chết xuất pháp, bởi vậy thế giới này cồn độ kỳ thật thấp đáng thương, rất nhiều rượu khả năng ngay cả 10 độ đều không có, cho nên mới tồn tại trong truyền thuyết ngàn chén không say trong rượu hảo kiệt. Cái này quá nhạt. Thẩm Dật cảm thấy không có vấn đề, Ngọc Sai cũng không uống ra cái gì đến, Chu Nhị Hổ lại nói thẳng quá nhạt. Chu Nhị Hổ là trong rượu khách quen, đối với rượu vị giác so Thẩm Dật cùng Ngọc Sai tới muốn chuẩn nhiều, vừa quát đã cảm thấy quá nhạt. Thật phai nhạt. Thật phai nhạt ra khỏi nước. Ngay cả Chu Nhị Hổ đều nói phai nhạt ra khỏi nước, vậy cái này vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở Chu Viên Ngoại trên thân, mà là thật xuất hiện ở rượu trên thân. Thẩm Dật lập tức nói, "A Phúc, đi dò tra rượu này ở đâu nhà mua, thật sự là lòng dạ hiểm độc, vậy mà bán loại rượu này." A Phúc nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ, vò đầu nói, "Thiếu gia, không phải mua, là chúng ta nhà mình rượu cái gì?" Thẩm Dật sửng sốt, hỏng, chính mình thành lòng dạ hiểm độc thương gia. A Phúc lúng túng nói, "Lão gia nói trong tiểu phô rượu còn có rất nhiều, để cho chúng ta lấy ra thiên thượng nhân gian tiêu rơi một chút ta, ngươi, cái này." "Ai, nếu là Thẩm bạn tài nói, cái kia Thẩm Dật tự nhiên không có khả năng hướng A Phúc trên thân chút giận." Thành Nam quán rượu sinh ý vốn là không tốt, bởi vì lúc trước Thẩm gia khốn cảnh cùng tháng váy các có chút giống, Trần gia cùng cái khác quán rượu, dựa vào tiền vốn ưu thế, đem rượu ngon đều cướp đi, không có cách nào, Thẩm gia chỉ có thể vào lần chút rượu,
cũng chỉ có thể bán lần chút. Quán rượu đổi chỗ cũng còn tốt, có thể quán rượu vị trí là khu nhà giàu, người giàu có làm sao lại uống thứ cấp rượu, đương nhiên rượu bán không được, hiện tại thiên thượng nhân gian khách nhân cũng đều là người giàu có, bên trên chút lần rượu, người ta đương nhiên không hài lòng. Thẩm Dật được một cái cạn rượu trong chén, khẽ nói, thích uống liệt đúng không hả, ca liền cho các ngươi cả liệt, cũng đừng chịu không nổi. Đem chén rượu đặt lên bàn, Thẩm Dật phân phó A Phúc nói những cái kia rượu đều chờ bán, ngươi đi trước mua tốt hơn điểm rượu trên đỉnh. A Phúc nghe vậy lập tức đi làm, Thẩm Dật lại hướng Chu Nhị Hổ nói đi đem còn lại huynh đệ đều gọi đến quán rượu, có việc làm. Ngọc Sai gặp A Phúc cùng Chu Nhị Hổ đều đi, Thẩm Dật cũng chuẩn bị đứng dậy, vội nói, thiếu gia, vậy ta đâu? Thẩm Dật dừng một chút, bóp một cái Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp cười nói, ngươi coi như tốt lao bản của ngươi mẹ là được rồi. Tay là bị nắm qua mấy lần, mặt hay là hồi một, bị Thẩm Dật chạm đến, đỏ ửng rất nhanh bao trùm Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp, một mực đỏ đến chỗ cổ, cả người đều nóng lên. Thẩm Dật cười hắc hắc, bên cạnh xuống lầu vừa nói, nếu là Trần gia người đến, liền để bọn hắn ở ngoài cửa chờ lấy. Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ cùng cái khác 10 cái huynh đệ đến quán rượu, không nói hai lời, trực tiếp đem trong cửa hàng bán không được chữa rượu đều cho rời trống. Thẩm thiếu gia, rời đi đâu? Chu Nhị Hổ hai tay tất cả mang theo một cái bình lớn rượu, dễ dàng xách lên xe ngựa sau hỏi. Nhìn xem Chu Nhị Hổ bạo tạc cơ bắp, Thẩm Dật thật là có chút hâm mộ, chính mình thân thể nhỏ bé này, một vò đều ôm bất động, người ta dễ dàng xách hai vò. Chuyển về trong phủ, Thẩm Dật nói ngươi cùng ta đi một chuyến Dương Nhớ. Thẩm Dật không hiểu làm sao cất rượu, bất quá hắn lại biết làm sao tinh liệu. Ba làn tinh liệu bực cả, tại lặp đi lặp lại chứng cất 70 hồi sau, nó cao nhất số có thể đạt tới 96 độ. Tiếp trước Thẩm Dật từng bị bằng hưu cho đùa quái đản uống qua một lần, tư vị kia thoải mái, cảm giác kia chính là uống một ngụm nước sôi thêm nhất tê dại thanh hoa tiêu lại thêm ức quỷ. Sau đó bọn hắn tại khoang miệng của ngươi không ngừng mà dùng châm nhỏ đâm, dùng tiểu đao cắt, điên cuồng tàn phá bừa bãi, coi như nâng cấp phun ra, loại cảm giác này hay là tại bên trong thật lâu không có khả năng tán đi, uống bao nhiêu nước đều không dùng. Đương nhiên Thẩm Dật không có ý định chỉnh ra chim nhỏ vội cả đến, chính là 40 độ tả hữu phổ thông rượu trắng, cũng đủ thế giới này đại chu người uống một bầu. Nói làm liền làm, nếu người ta ghét bỏ Thẩm gia rượu không đủ mạnh, vậy liền cho hắn bên trên liền. Giới hạn trong thế giới này hiện hữu điều kiện, Thẩm Dật không có cách nào buồn bán ra pha lê chế đóng băng quản, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng xứ. Thẩm Dật mặc dù là cái tán quan, nhưng quan chức còn không có cao đến có thể làm cho quan diêu cho hắn đốt đặc chế đóng băng quản, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở dân hầm lò. Dương Nhớ là Đông Dương thành làm đồ sứ buôn bán hiệu bơn, dưới cờ có tòa dân hầm lò. Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ tìm tới Trương Nhẫn lúc, hắn chính vô kế khả thi, gần đây sinh ý khó thực hiện, hắn tòa kia dân hầm lò đã lâu lắm không có khai công. Trương Nhẫn không hiểu hỏi, Thẩm đại nhân, có chuyện gì? Trương Nhẫn cùng Thẩm gia quan hệ chưa nói tới quen thuộc, Thẩm bạn tài trước kia cũng không có cùng hắn nhường cái bạc, nhưng hắn hay là nhận ra Thẩm Dật, mặc kệ là hiện tại hay là trước kia, Thẩm Dật đều là Đông Dương thành danh nhân. Không cần gọi ta đại nhân, Thẩm Dật cười nói, ta lần này đến là muốn mời Trương lão bản thay ta đốt một nhóm đồ sứ. Đốt đồ sứ, không nghĩ tới hôm nay không cần đi ra chào hàng, tại trong tiệm ngồi đều có sinh ý tới cửa. Trương Nhuận vội bằng nói, dễ nói, Thẩm thiếu gia muốn bao nhiêu? Thẩm Dật nghĩ nghĩ, sau đó nói, mười mấy cây đi, hẳn là đủ dùng. Mười mấy? Trương Nhuận trợn mắt hốt mồm, dễ. Đối với Thẩm Dật nhìn một chút, nhìn thấy một bên có giấy bút, dính mực nước liền vẽ lên đến, một lát sau đưa cho Trương Nhuận nói loại này kiểu dáng, mỗi dạng đều đốt cái 5 cái đi. Trương Nhuận tiếp nhận xem xét, phát hiện tất cả đều là chút dài nhỏ cái ống, căn bản không có đồ sứ nên có dáng vẻ, cái này bán cũng không có khả năng có người mua. Thẩm Dật gặp Trương Nhuận tựa hồ có chút khó xử, liền hỏi có vấn đề gì? Đốt không ra. Đốt là đốt đi ra, Trương Nhuận khổ sở nói, thế nhưng là Thẩm thiếu gia, cái này đốt một lần hầm lò, chi phí có thể cao, chỉ đốt ngài cái này mười mấy cây vật nhỏ, ta chi phí này, không phải liền là tiền thôi, tiền có thể giải quyết sự tình còn gọi sự tình. Thẩm Dật đại khí nói ngươi cứ biết đốt, không quan tâm chi phí, chỉ cần đốt đi ra ta hài lòng, ngươi chi phí bao nhiêu, ta gấp đôi cho ngươi. Trương Nhuận nghe nói qua Thẩm Dật bại ra, lại không thấy tận mắt, bây giờ ngay tại chính mình trong cửa hàng nhìn thấy, không thể không thán một câu quả nhiên danh xứng với thực. Vì những này không hiểu thấu vật nhỏ, hắn thế mà bỏ được ra nguyên một hầm lò giá tiền, hay là gấp đôi. Trương Nhuận coi như có lương tâm, nhắc nhở, Thẩm thiếu gia, chi phí này không thấp nha, có cao như vậy. Gặp Trương Nhuận cẩn thận bộ dáng, Thẩm Dật thử dò xét nói, 1.000 lượng. Trương Nhuận giật nảy mình, khoát tay nói, không có không có, không cần nhiều như vậy. Vậy ngươi khẩn trương cái rắm. Thẩm Dật móc ra trong ngực một sấp ngân phiếu, đại khí nói cứ biết đốt, tiền ít không được ngươi. Chương 65 ai cầu ai thấy tiền. Trương Nhuận ủ ở xác lập ngựa liền không làm có dễ, cùng Thẩm Dật thương định cụ thể lớn nhỏ và số lượng đằng sau, lập tức triệu tập công nhân khởi công đi. Dân hầm lò nung cần thời gian, bình thường đốt một lần hầm lò cần 3 đến chừng 7 ngày, bởi vì Thẩm Dật yêu cầu làm đóng băng quản cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, cũng không cần hoa gì văn, chỉ cần đốt đi ra là được, bởi vậy Trương Nhuận tại thu bạc sau vỗ bộ ngực cam đoan, 3 ngày nhất định có thể giao hàng. 3 ngày nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đây là nhất định quá trình, muốn chờ còn phải chờ, làm xong những này Thẩm Dật lại trở về một chuyến thiên thượng nhân gian, trong dự tưởng Trần Hữu Thành khẳng định sẽ tới tìm hắn, nhưng kỳ quái là Ngọc Sai lại nói không người đến qua. Trần Hữu Thành đúng là ra cửa, nhưng lại không phải đi tìm Thẩm Dật, mà là tìm Lưu Huyện Lệnh. Tại Lưu Huyện Lệnh nhà mình trong nhà, Trần Hữu Thành đến nhà bái phỏng, lúc này Lưu Huyện Lệnh một thân y phục hàng ngày, bụng vệ nhìn xem cùng phổ thông kẻ có tiền không có gì khác biệt. Lưu đại nhân, một chút lòng thành, không thành tình ý, xin hãy nhận lấy. Trần Hữu Thành đứng đấy, đem một cái hộp đẩy lên Lưu Huyện Lệnh trước mặt. Lưu Huyện Lệnh lúc này nhưng không có quả quyết nhận lấy, mà là đạo, ngươi là vì con trai ngươi sự tình tới đi. Trần Hữu Thành vội vàng nói, chính là, Lưu đại nhân, con ta bị cái kia Thẩm Giật đánh thê thảm như thế bộ dáng, mong rằng Lưu huyện lệnh giúp đỡ chút, để cho ta dẫn hắn trở về xem đại phu đi. Lưu huyện lệnh xem thường, khoát tay nói, ngươi trở về đi, mặc dù bản quan đã khuyên Thẩm Giật chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng đã là việc nhỏ, con của ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về. Trần Hữu Thành đem cái hộp kia lại đi đẩy về trước đẩy, lại lần nữa nói Lưu đại nhân, giúp đỡ chút, cái kia Thẩm Giật bất quá là đầu cơ trục lợi lăn lộn cái tàn quan, ngài nhất định có biện pháp. Ân. Lưu huyện lệnh tò mò nhìn thoáng qua Trần Hữu Thành, sau đó sau lưng đi mở hộp gỗ kia, chỉ mở ra một cái chớp mắt, Lưu huyện lệnh hai mắt liền bày ra kim quang. Đương nhiên Lưu huyện lệnh không phải cái gì cao nhân đắc đạo, cũng không có tia laser mắt bản sự, kim quang là bởi vì được trong hộp lấy từng mai thỏi vàng. Lưu huyện lệnh thật đúng là không nghĩ tới Trần Hữu Thành sau đó tiền vốn lớn như vậy, khiến cho tâm hắn động không ngừng. Bất quá suy nghĩ lại một chút, chỉ cần có thể lên trước, điểm ấy vàng đối với huyện lệnh tới nói xác thực không ít, nhưng nếu như hắn lên trước, vậy thì không phải là đặc biệt nhiều. Cũng không biết Lưu huyện lệnh hạ bao lớn quyết tâm, hắn dứt khoát quyết nhiên khép lại cái nắp, đem hộp gỗ đẩy trở về, nói ngươi tìm bản quan không dùng, con của ngươi đắc tội là Thẩm Giật, mặc dù là tán quan, đó cũng là triều đình khâm điểm, bản quan cũng không thể không nể mặt hắn, ngươi đi đi. Thẩm Giật nghề tình trước đây, Lưu huyện lệnh cũng phải có qua có lại, hắn chân trước nói sẽ cho Thẩm Giật giá thỏa mãn, chân sau liền đem Trần Phấn thả, cái này không xong, vạn nhất Thẩm Giật giận, cùng hắn cá chết lưới rách, nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không dễ chịu, dù sao phủ quận thủ nhưng lại tại Đông Dương thành. Ngẫm lại ngày sau quang minh tiền đồ, Lưu huyện lệnh hay là quyết định trước bỏ qua trước mặt dụ hoặc. Cái này Trần Hữu Thành hay là lần đầu nhìn thấy như vậy cương trực công chính Lưu huyện lệnh, đội bằng nói, Lưu huyện lệnh, giúp đỡ chút. Nếu là không đủ, Trần gia ngày sau tất nhiên còn có hậu báo. Nhưng mà Lưu huyện lệnh thái độ 10 phần kiên quyết, cho Trần Hữu Thành chỉ một con đường sáng, chỉ cần Thẩm Giật không truy cứu, vạn sự đều tốt nói. Cuối cùng Trần Hữu Thành xanh mặt đi ra Lưu phủ, nói muốn Thẩm Giật không truy cứu, đó không phải là để hắn đi hướng Thẩm Giật bồi tội, hướng Thẩm Giật cúi đầu. Thẩm Giật rõ ràng hố Trần gia một số tiền lớn, còn đem con trai mình đánh thành bộ dáng kia, chính mình ngược lại phải hướng hắn bồi tội cúi đầu, thế giới này thật không có thiên lý. Thẩm Giật ở trên trời nhân gian đợi một hồi, Trần Hữu Thành vẫn là không có đến, Thẩm Giật cũng lười chờ đợi thêm nữa, trêu chọc Ngọc Sai vài câu, liền dẹp đường trở về phủ. Nhưng các loại Thẩm Giật về tới trong phủ, không lâu lắm, A Phúc lại tới bẩm báo, nói Trần gia hạ nhân đến truyền lời, Trần Hữu Thành tại lần trước đi qua nhà kia quán trà chờ hắn, còn muốn ta đi gặp hắn. Thẩm Giật cười nhạo nói, hắn ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, không làm rõ ràng được tình huống đúng không? Chờ ta, vậy liền để hắn chậm rãi chờ đi. Bây giờ tại trong lao đang đóng là Trần Phấn, cũng không phải Thẩm gia người, Trần Hữu Thành thích để cho Trần Phấn giam giữ, vậy liền giam giữ đi. Dù sao Thẩm Giật là không nóng nảy. Trần Hữu Thành tại quán trà đợi hơn nửa canh giờ, hay là không thấy Thẩm Giật tiến đến, nào hòa đạo, lại đi hỏi một chút. Trần gia hạ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi, nhưng trong lòng thì hoán thẩm, Thẩm gia cách lại không xa, tới cửa không phải, nhất định phải tại quán trà, làm hại hắn tới tới lui lui chân chạy, còn không thêm tiền công. Trần gia hạ nhân lần nữa gặp được A Phúc, đồng thời hỏi thăm hắn Thẩm thiếu gia có phải hay không không ở nhà lúc, A Phúc dứt khoát thuật lại Thẩm Giật lời nói. A Phúc ưỡn thẳng sống lưng nói thiếu gia nhà ta nói, Trần lão gia muốn gặp hắn, vậy liền chính mình đi cầu gặp, không phải vậy ngay tại quán trà chậm rãi chờ. Chờ nhà ta thiếu gia tâm tình tốt, khả năng liền sẽ gặp hắn. Trần gia hạ nhân lại chạy trở về quán trà, chuyển cáo Trần Hữu Thành, bất quá đang dùng từ bên trên, hay là ưu hóa một chút. Dù là như vậy, Trần Hữu Thành hay là tức giận không nhẹ, mắng to Thẩm Giật là bạch nhãn lang, trước kia cùng hắn mượn nhiều bạc như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua. Hiện tại để hắn đi ra gặp một lần, thế mà ra sức khước tử. Nhưng là mắng thì mắng, Lưu huyện lệnh đều nói rồi, muốn cho Trần Phấn đi ra, vậy thì phải Thẩm Giật không truy cứu, mắng chừng thời gian một nén nhang, Trần Hữu Thành cuối cùng rót một bình trà, mọc ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hướng Thẩm ra đi. Lúc này Thẩm phủ bên trong, người một nhà đều ngồi tại trong chính sảnh. Giật Nhi, ngươi làm sao nâng cốc đều chuyển về tới? Lúc nào nhiễm lên nghiện rượu? Mẹ già Lưu phu nhân chính là yêu lo lắng, gặp Thẩm Giật nâng cốc trải rượu đều chuyển về đến, còn tưởng rằng Thẩm Giật là nhiễm lên nghiện rượu. Thẩm Giật giải thích nói, không phải ta có nghiện rượu, đây là vì kiếm tiền nổ nương. Lưu phu nhân kỳ phải nói, vậy liền đặt ở quán rượu bán, đặt ở trong nhà làm sao kiếm tiền? Ách ta phải thêm công một phen, đem lần rượu biến thành rượu ngon, sau đó mới có thể kiếm tiền. Trưng Cất giải thích quá phiền phức, Thẩm Giật dứt khoát hướng đơn giản nói, dùng gia công khai quát. Cái gì gia công còn có thể đem lần rượu biến thành rượu ngon? Lưu phu nhân nghĩ mãi mà không rõ, nhưng từ đối với nhi tử tín nhiệm, nàng liền cũng không hỏi thăm đi, dù sao nhà mình nhi tử thậm chí có thể sử dụng trên tường cho bụi đem nước biến thành băng, so sánh dưới, lần rượu biến thành rượu ngon cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Thẩm Vạn Tài quan tâm ngược lại là sự tình khác, hai mẹ con nói chuyện phiếm xong rượu chủ đề, hắn lại hỏi, nghe nói ngươi đem Trần Phấn đánh. Thẩm Giật cười nói, đúng vậy à, ngài chờ xem, nhiều nhất ngày mai, nhất định có thể để ngài xả giận. Để cho ta xuất khí. Thẩm Vạn Tài khẽ nói, ta ra cái gì khí? Lúc này A Phúc chạy vào nói thiếu gia, Trần Hữu Thành tới. A. Thẩm Giật nghe vậy cười một tiếng, hướng phía Thẩm Vạn Tài nói xem ra không cần ngày mai, đêm nay ngài liền có thể chút giận. Chương 66 ngôi giận chương 66 ngôi giận Trần Hữu Thành ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, đợi đến Trần Hữu Thành khí trên đầu đều muốn bốc lên khói xanh thời điểm, mới tới người. Tới còn không phải Thẩm Giật có thể là Thẩm Vạn Tài, mà là Thẩm gia hạ nhân để Trần Hữu Thành tại bực này sẽ, bởi vì lao gia phu nhân cùng thiếu gia đang tán gẫu, thiếu gia nói chuyện phiếm xong gặp lại hắn. Lần này Trần Hữu Thành chính muốn đập Thẩm phủ cửa lớn, nhưng nhi tử còn tại trong lao giam giữ, rơi vào kết cục gì, toàn quyết định bởi tại Thẩm Giật thái độ, chính là đem truy đưa tới Trần Hữu Thành trên tay, hắn cũng không dám nện môn này. Hạ nhân truyền xong nói liền đi, liền đóng lại thẩm phủ cửa lớn, Trần Hữu Thành giơ chân lên, cứng thật lâu, lại cắn răng buông xuống. Không biết bao nhiêu năm không bị qua đãi ngộ như vậy, mấy năm này Trần gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại Đông Dương thành phong quang vô hạn, giống như vậy bị sập cửa vào mặt, chính là Lưu huyện lệnh cũng không có làm như vậy qua. Thẩm Dật còn một chút cớ đều không tìm, nói thẳng chính là đang tán gẫu, liền để ngươi chờ, đây là không gì sánh được trực tiếp miệt thị cùng nhục nhã. Sắc thực chính là trực tiếp nhục nhã, không chỉ có trực tiếp, hay là cố ý nói chuyện sáng sớm đều nói chuyện tiếng xong, liền ngay cả Thẩm Vạn Tài đều cảm thấy, phơi như thế một hồi, cũng nên thả Trần Hữu Thành tiền đến, không phải vậy già ngăn ở Thẩm gia cửa ra vào, chuyển đi cũng có nhìn. Thẩm Dật thở dài, cha, không nên mềm lòng thời điểm ngàn vạn không có khả năng mềm lòng, hảo tâm cũng có bị coi như lòng lang dạ thú thời điểm. Thẩm Vạn Tài nghẹn họng nhìn chân chối nói đều nửa canh giờ, còn gọi mềm lòng. Nhanh như vậy? Thẩm Dật giống như đối với thời gian cũng bị mất khái niệm, cười nói, đừng nóng nổi, gặm xong mâm này hạt dưa lại nói. Thẩm Vạn Tài bất đắc dĩ, đống nhiên lại phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, cái nhà này giống như biến thành là Thẩm Dật đang làm chủ. Cha, người kính một thước, ta kính một trượng. Thẩm Dật một bên gặm lấy hạt dưa vừa nói, khả nhân nếu là hủy ta một hạt, ta nhất định phải đoạt người ba đấu, không phải vậy nhiều không thoải mái. Người sống cả một đời, ngắn ngủi mấy chục năm, chẳng phải cầu thông khoái. Thẩm Vạn Tài bị Thẩm Dật một phen nói á khẩu không trả lời được, bọn hắn tiếp nhận tư tưởng, từ trước đến nay chính là nhân nghĩa lễ trí tín, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc dù xung đột lẫn nhau, nhưng Thẩm Dật lời nói này nói ra, hắn lại cũng cảm thấy mười phần có lý. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, hắn đã nén giận nhiều năm như vậy, đáng thương đến cuối cùng đổi lấy lại là một cái tràn ngập nguy hiểm Thẩm gia. Thẩm Vạn Tài hít một tiếng, thôi, bây giờ Thanh đã thắng Vu Lam, liền giao cho nhi tử đi cầm lái đi. Thẩm gia ngoài cửa trên đường phố người đến người đi, dân chúng trông thấy Trần Hữu Thành tại Thẩm phủ ngoài cửa đứng thật lâu, không khỏi nghị luận ầm ĩ, mà những thanh âm nghị luận này truyền vào Trần Hữu Thành lỗ tai, lại làm cho hắn không gì sánh được tức giận, chính muốn phẩy tay áo bỏ đi. Cũng may lúc này, Thẩm gia hạ nhân mở cửa, rốt cục mời hắn tiến vào. Trần Hữu Thành trầm mặt đi vào chính sảnh, liếc thấy gặp Thẩm Dật tùy tiện ngồi ở kia, ngồi tại một bên khác Thẩm Vạn Tài, đồng dạng là sụ mặt. Trần Hữu Thành sớm đã được chứng kiến Thẩm Dật lợi hại, không muốn cùng hắn cãi cọ, nói ngay vào điểm chính, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha con ta? Buông tha? Thẩm Dật lột một viên hạt dưa ném vào miệng, cười nói, lời nói này một cười, con của ngươi tại trong lao giam giữ, đó là hắn phạm pháp, sao có thể gọi ta buông tha hắn? Vậy liền thay cái thuyết pháp, Trần Hữu Thành nghiến răng nghiến lợi nói, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ phấn mà? Thẩm Dật nhếch miệng cười một tiếng, hỏi bên cạnh A Phúc, hắc, A Phúc, ai nói xin lỗi còn nắm lấy một tấm mặt thôi à? Có hạng người sao như vậy? A Phúc mười phần cơ linh, lập tức đáp, hẳn là không có. Trần Hữu Thành tức nghiến răng ngửa, trong tay áo song quyền nắm chặt, ngồi ở kia Thẩm Dật lại là cũng không thèm nhìn hắn, ngược lại là nhìn một bên Thẩm Vạn Tài mười phần hạ giận. Thẩm Dật thuận miệng nói, kéo không xuống mặt liền trở về đi, tại trong lao đợi tốt bao nhiêu, bao ăn bao ở, còn không cần ngươi quan tâm. Trần Hữu Thành hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, hết sức khắc chế lửa giận trong lòng, sau một hồi lâu, thấp giọng nói, Thẩm thiếu gia, con ta tuổi nhỏ vô tri, va chạm ngươi, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ hắn lần này, chỉ cần Trần gia có thể bồi thường, nhất định khiến Thẩm thiếu gia hài lòng. Ha ha, ha 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 ha, Thẩm Dật mặt người, không nghĩ tới Trần Hữu Thành nhanh như vậy liền cúi đầu, một tiếng này Thẩm thiếu gia, đều hắn quả thực vui sướng. Trần Phấn nhưng so với ta lớn hơn mấy tuổi, ở trước mặt ta nói hắn niên thiếu vô tri, không quá hợp lý đi. Trần Hữu Thành nghe vậy ngạc nhiên, sau đó lửa giận lại bốc lên đi lên, đây là mấu chốt sao? Mấu chốt là hắn cúi đầu. Bất quá ta hay là rất dễ nói chuyện, Thẩm Dật đỗng nhiên lại nói, Trần lão gia cũng biết ta là người như thế nào, bại gia tử tôi, trước kia Trần lão gia không phải nắm chịu tới vị. Trần Hữu Thành vừa nghe liền hiểu, Thẩm Dật đây là muốn tiền. Bất quá bây giờ Trần Hữu Thành lại đem Thẩm Dật làm cái bại gia tử, hắn chính là cái kẻ ngu. Thẩm thiếu gia nói số. Trần Hữu Thành mười phần dứt khoát, chủ yếu là không dứt khoát cũng không được. Đàm luận tiền tục lạc, ngoài ý liệu, Thẩm Dật cũng không có muốn bạc. Còn nói chính mình dễ nói chuyện, là bại gia tử, nhưng lại không cần tiền, Trần Hữu Thành ngọc quyền. Thẩm Dật dường như thuận miệng nói, ai, nói đến, Trần Phấn trước kia còn thường mời ta đi khoái hoạt lâu uống rượu, mặc dù cuối cùng đều là ta trả tiền. Cái này dễ thôi, Trần Hữu Thành lập tức nói, ngày sau đi khoái hoạt lâu, Trần gia tuyệt đối không thu một lượng bạc. Ai ngờ Thẩm Dật đột nhiên đập bàn nói ta là người thiếu tiền sao? Ngươi đây là xem thường ta à? Cái này Trần Hữu Thành ngây ngẩn cả người, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, Thẩm Dật không phải muốn đi khoái hoạt lâu, hắn là muốn toàn bộ khoái hoạt lâu. Trần Hữu Thành cắn răng nói, lòng tham không đáy. Hắc Thẩm Dật cười nói, ta có phải hay không rắn không biết, nhưng ngươi Trần gia điểm ấy bốn liếng, vẫn còn không tính là tượng. Ngươi? Trần Hữu Thành khó thở, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ám sát mệnh quan triều đình, đây là chặt đầu tội lớn, mặc dù Lưu huyện lệnh nói sẽ đem sự tình áp xuống tới, có thể Thẩm Dật không hé miệng, Trần Phấn nói ít cũng muốn đóng lại 10 năm 8 năm, tại trong lao đóng lại 10 năm 8 năm, hoa cúc đều nở đầy núi. Trần Hữu Thành chỉ có thể cắn răng nói, cho ngươi. Sảng khoái. Thẩm Dật lại nói môn này bên ngoài quán trà rất là trướng mắt, trình độ cũng không được, thật nên hảo hảo cải tạo một phen. Trần Hữu Thành sững sờ, cầm bút lên nắm đấm nói cũng cho Thẩm thiếu gia. Đại khí. Thẩm Dật vỗ tay nói, nhà giàu nhất chính là nhà giàu nhất, xuất thủ chính là đại khí. Khoái hoạt lâu cùng quán trà đều cho ra đi, chế băng lại thua lỗ một số lớn, hiện tại Trần gia đâu còn tính được là nhà giàu nhất. Trần Hữu Thành xanh mặt nói, Thẩm thiếu gia hài lòng đi. Bớt giận đi. Ta bớt giận, Thẩm Dật cười nói, bất quá ta trà còn không có. Cha ngươi. Trần Hữu Thành nhìn về phía ngồi ở một bên một mực không nói gì Thẩm Vạn Tài, cửa này cha ngươi chuyện gì?
Là không có quan hệ gì, Thẩm Dật cười nói, chỉ là ta muốn liên tiếp nợ cũ cùng tính một lượng, không được sao?
Đi.
Trần Hữu Thành nào dám nói không được, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Thẩm Dật khoát tay nói, chỉ cần cha ta bất giận, Trần Phấn sự tình, ta liền không truy cứu.
Chương 67 chương cất rượu ra mắt chương 67 chương cất rượu ra mắt Thẩm Vạn Tài cuối cùng vẫn là cái người hiền lành, cũng không có Thẩm Dật ác như vậy, thực sự hắn nhìn xem Trần Hữu Thành bộ dáng đều cảm thấy hắn đáng thương. Trần gia đã xuất rất nhiều, Thẩm Vạn Tài cũng không có làm khó thêm Trần Hữu Thành, tại Trần Hữu Thành hướng hắn dâng trà tạ lỗi đằng sau, liền khoát tay áo. Thẩm Dật không hiểu rõ lao cha sao có thể có lớn như vậy độ lượng, nhưng nếu hắn nói đi, cái kia Thẩm Dật cũng không tốt nói thêm cái gì. Ngày thứ hai, Trần Hữu Thành cầm khoái hoạt lâu, quan trả khế đất giao cho Thẩm Dật, lại cùng hắn cùng nhau đi quan phủ làm lập hồ sơ, từ lúc này bắt đầu, khoái hoạt lâu cùng quán trà liền không lại thuộc về Trần gia. Xong xuôi thủ tục, Thẩm Dật ngay trước Trần Hữu Thành mặt, phân phó A Phúc nói ngươi giúp ta mang câu nói cho Lưu Huệ Lệnh, liền nói lần này tạ ơn hắn, ngày khác mời hắn đến thiên thượng nhân gian uống rượu. Thẩm Dật tin tưởng lấy Lưu Huệ Lệnh loại kẻ già đời này, là có thể minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Dật mới lòng miệng, Trần Hữu Thành không còn ở lâu, thư lệnh một tiếng, cũng hướng nha môn đi. Lưu Huệ Lệnh quả nhiên nghe hiểu A Phúc mang lời nói, Thẩm Dật đã nói tạ ơn hắn, đây cũng là nói rõ hắn hài lòng, không truy cứu. Trần Hữu Thành lúc này nói Lưu đại nhân, con ta lúc nào có thể đi ra? Ai, cái này Thẩm Dật mặc dù là không truy cứu, nhưng dựa theo triều ta luật pháp, bên đường hành hung, vậy cũng không phải việc nhỏ nha. Vừa nói, Lưu Huệ Lệnh một bên duỗi ra ngón tay đến, vuốt vuốt lỗ tai của mình. Ngón tay vò động tác, Trần Hữu Thành cái này thương nhân mười phần nhìn quen mắt. Tham quan, đại đầu đều cho ra đi, cũng không quan tâm đầu nhỏ, Trần Hữu Thành lại ra một lần máu, cuối cùng Lưu Huệ Lệnh hết sức hài lòng hứa hẹn, Trần Phấn lập tức liền có thể đi ra. Phụ tử trùng phùng tiết mục có bao nhiêu cảm động Thẩm Dật không có hứng thú giải, hắn chỉ là để cho người ta mau mau đi đón nhanh tay sống lâu cùng quán trà. Muốn quán trà là thuận tiện, Lâm Thời nảy lòng tham, muốn sung sướng lâu, cũng không phải Thẩm Dật chính mình nói khác, bên ngoài có công lược một nửa tiểu ngọc châm, trong nhà còn có dưỡng thành ló lì xảo nhi, gấp cũng không vội tại cái này nhất thời. Thẩm Dật đem khoái hoạt lâu đem tới tay, mục đích chủ yếu hay là cùng thiên thượng nhân gian hình thành nguyên bộ. Thiên thượng nhân gian cho dù tốt cao cấp đến đâu, cuối cùng có không thể làm sự tình cái này không may, nhất nhân thần hồn điên đảo lại không cho làm việc, mà thiên thượng nhân gian khách nhân đều là chút người giàu có, tìm địa phương năng lực làm việc vẫn phải có. Thiên thượng nhân gian cô nương là xinh đẹp, chưa từng thấy qua sườn xám cùng váy xếp nếp, áo sơ mi trắng sắc thực mê người, nhưng đã đến khoái hoạt lâu, kéo lên rèm thổi tắt ánh đến, trừ thanh âm không giống mới, cái khác đều là giống nhau. Tương đương với thiên thượng nhân gian phát triển, mặt bên cũng cổ vũ khoái hoạt lâu sinh ý, cái này tương đương với Thẩm Dật cho không Trần gia làm công làm việc tốt, cái này sao có thể được? Hiện tại khoái hoạt lâu đến Thẩm Dật trong tay, khách nhân vô luận làm việc hay là không làm việc, bạc tiêu vào thiên thượng nhân gian hay là khoái hoạt lâu, hoặc là hai bên đều hoa, bạc cuối cùng đều là chảy vào Thẩm Dật túi. Lại qua hai ngày, Trương Nhuận rốt cục đưa tới Thẩm Dật định chế đồ sứ, cũng chính là sứ chế đóng băng quản. Lúc này Thẩm Dật sớm đã để Chu Nhị Hổ bọn người ở tại hậu viện dựng lên cần cái khác công trình, đóng băng quản vừa đến, lập tức liền bắt đầu đốt lửa bánh liền nấu. Số lớn thứ cấp rượu bị Thẩm Dật toàn bộ dùng để trưng cất, hơi nước trải qua gốm sứ ống mỏng đằng sau, đóng băng thành chất lỏng, nhỏ vào một bên trong thùng gỗ, lặp đi lặp lại như vậy thao tác đằng sau, Thẩm Dật trong viện tràn đầy nồng đậm hương thuần mùi rượu. Thẩm Dật dùng đũa đang chứa đầy trưng cất rượu trong thùng gỗ điểm một cái, nếm thử một miếng, xem chừng đại khái có thể có 40 độ bộ dáng, cái này cũng không sai biệt lắm, lại cao hơn, đại chu người đoán chừng chịu không được. Một bên Chu Nhị Hổ co rút lấy cái mũi, người được hương gốc mùi rượu, không khỏi con sâu thèm ăn đại động, cứng rắn muốn nếm thử Thẩm Dật sản xuất rượu ngon. Dù sao là muốn xuất ra đi bán, Thẩm Dật liền lấy thìa gỗ, múc ước chừng hai lượng rượu cho Chu Nhị Hổ uống. Chu Nhị Hổ dị vãng uống rượu đều là một ngụm một bát, lúc này cũng không ngoại lệ, nho nhỏ hai lượng rượu, một ngụm chỉ làm. Không nghĩ tới, tự xưng là uống quen liệt tiểu kim lao bang lão đại, thế mà cay đỏ mặt tiến hai, liên tục ho khan, đầu ngất đi, dưới chân không vững. Chu Nhị Hổ dị vãng uống liệt tiểu, đó là hơn 10 độ rượu gạo, trong lúc đó không thích đứng được cái này 40 độ trừng cất rượu, thế mà uống đầu góc choáng váng. Trạng thái này là chuyện gì cũng không làm thành, Thẩm Dật chỉ có thể để lão thưởng mang Chu Nhị Hổ đi về nghỉ trước, đồng thời để cái khác huynh đệ tiếp tục trừng cất cái khác thứ cấp rượu. Trưng cất quá trình đơn giản, chỉ cần nhìn xem không ra ngoài ý muốn gì là được, Thẩm Dật chính mình thì mang theo đã trưng cất đi ra độ cao rượu đi thiên thượng nhân gian. Chu Viên Ngoại vừa vặn ngay tại thiên thượng nhân gian, Thẩm Dật lập tức tìm tới hắn, để cho người ta rót một chén độ cao rượu đến cho Chu Viên Ngoại nếm thức ăn tươi, lần trước chính là hắn nói thiên thượng nhân gian rượu quá nhạt. Có Chu Nhị Hổ sai lầm làm mẫu, lúc này Thẩm Dật chỉ làm cho đổ một chén nhỏ, Chu Viên Ngoại không biết Thẩm Dật ý gì, mời uống rượu cũng không có chỉ xin mời một chén nhỏ, đây không phải xem thường mẹ nhà hắn. Cho nên cứ việc Thẩm Dật nhiều lần nhắc nhở Chu Viên Ngoại uống chậm một chút, Chu Viên Ngoại y nguyên uống một hơi cạn sạch, để cho Thẩm Dật kiến thức hắn rộng lượng. A. Ti. Khi Thẩm Dật trông thấy Chu Viên Ngoại cạn ly thời điểm, lập tức liền lắc đầu, không nghe rõ nhân ngôn, an thiệt tỏi ở trước mắt. Chu Viên Ngoại lại là thổ khí lại là hấp khí, cùng sinh con giống như, sắc mặt đỏ lên như là bị người điểm chặt cổ, trừ ti a thanh âm, nửa ngày cũng nói không ra nói đến. Sau một hồi lâu, Chu Viên Ngoại mới bất đau đến, ta nói Thẩm thiếu gia, ngươi nhượng chính là cái gì rượu? Sức lực làm sao lớn như vậy? Thẩm Dật cười nói, ha ha, lần trước Chu Viên Ngoại nói quá nhạt, ta đây không phải cho hộ khách tăng cường hộ khách thể nghiệm cảm giác thôi. Lần này cũng mạnh hơn nhiều lắm. Chu Viên Ngoại ngoài miệng nói như thế, nhưng lại liếm môi một cái nói, còn gì nữa không? Cho ta đến một vò. Thẩm Dật mỉm cười nói, không có ý tứ, rượu này không chỉ bán, chỉ ở thiên thượng nhân gian mới có thể uống được. A. Chu Viên Ngoại bộ nói, rượu này nếu là lấy ra bán,
khẳng định có thể kiếm lớn một phiếu. Điểm ấy Thẩm Dật há có thể không biết, nam nhân đều thích tiểu sắc tài vận bốn chữ, nhất là tại Thanh Lâu loại địa phương này, từng cái đều không phải là người nghèo, lấy ra bán khẳng định không lo tiêu. Nhưng là tại hoàng quyền thời đại làm ăn, ngươi tùy thời tùy chỗ đều muốn để phòng hoàng gia đột nhiên nhúng tay, đem ngươi nhượng rượu ngon biến thành đường hoàng ngự dụng phẩm. Cho nên Thẩm Dật ý nghĩ là, bán rượu không bằng chỉ ở thiên thượng nhân gian hạn lượng cung ứng, lại trở thành thiên thượng nhân gian hấp dẫn khách nhân thủ đoạn, lại không chậm trễ kiếm tiền, cũng không cần bỏ vào quá nhiều nhân lực vật lực tại trưng cất rượu bên trên, đợi đến thích hợp thời điểm, cũng có thể làm một phần nhỏ ở trên trời nhân gian cử hành đấu giá, vật hiếm thì quý, dạng này cũng có thể lợi ích tối đại hóa. Cứ như vậy, coi như rượu danh khí vang dội, truyền đến hoàng gia trong lỗ tai, Chu hoàng đế muốn độc chiếm thời điểm, bởi vì cho tới nay số lượng cũng không lớn, Thẩm Dật cũng tốt có cái gián tiếp xê dịch, lừa dối quá quan chỗ trống. Mặc dù trước mắt xem ra có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, Thẩm gia danh khí còn chưa đủ lấy nhập hoàng gia mắt, nhưng ở Thẩm Dật xem ra đây chính là phòng ngừa chú đáo, bởi vì hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không chỉ là trở thành Đông Dương thành nhà giàu nhất mà thôi. Muốn không chút kiêng kỵ bại gia, ngập trong vàng son phú phí, chút tiền ấy sao đủ. Chương 68 túy mỹ nhân, chương 68 túy mỹ nhân thiếu gia, Chu Viên ngoại làm sao lung la lung lay. Ngọc Sai đi xuống lâu đến, hấp dẫn số lớn khách nhân ánh mắt, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, nếu là Ngọc Sai cô nương có thể mặc bên trên cái kia sườn xám, cùng gần nhất mới xuất hiện cái gì giáp phục, nhất định là nhân gian tuyệt sắc. Thẩm Dật cười nói, ngươi uống ngươi cũng sẽ lung la lung lay. Chu Viên ngoại uống bao nhiêu? Ngọc Sai có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Cũng không nhiều, liền hai chén. Chu Viên ngoại thèm ăn, một chén nhỏ vào trong bụng, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, liếm liếm miệng lại muốn một chén, mặc dù chén thứ hai là miệng nhỏ nhất, nhưng vẫn là thành dạng này. Làm sao có thể? Ngọc Sai không tin Thẩm Dật nói lời, Chu Viên ngoại cũng coi như rộng lượng, là thiên thượng nhân gian khách quen, cơ hồ mỗi ngày đều đến, mỗi lần rượu đều không uống ít, làm sao lại hai chén liền lay động? Không tin. Thẩm Dật vẫy vẫy tay, lại khiến người ta rót một chén tới, cười đưa cho Ngọc Sai nói nữ tử tiên, nếm thử. Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói hình như nàng không rượu không vui giống như, bất quá rượu đều đổ tới, Ngọc Sai cũng không sợ, đưa tay tiếp nhận liền hướng môi đỏ đưa. Có thể chén rượu vừa mang lên bên môi, Ngọc Sai liền kinh ngạc, rượu này hương khí độ dày đặc, làm cho người kinh ngạc, trước đây nàng chưa bao giờ ngửi được qua như vậy nồng đậm mùi rượu. Thẩm Dật thấy thế cười nói, hắc hắc, sợ rồi sao? Có lẽ bởi vì luôn luôn bị Thẩm Dật điều đùa giỡn lại không thể đánh trả triệu hồi đi, Ngọc Sai có chút không phục nói, ai sợ? Nói xong Ngọc Sai liền đem rượu trong chén hướng trong miệng đưa, nếu là nàng gặp được Chu Nhị Hổ bối rối, chắc chắn sẽ không như thế hào khí, đáng tiếc nàng không có gặp. Thẩm Dật gặp đấy chén đô chiều trời, lấy làm kinh hãi, ta đi, ngươi đây là tiểu quỷ chuyển thế a. Chén rượu vào trong bụng, Ngọc Sai chăm chú nhắm mắt lại mím môi, nhìn ra là tại chịu đựng trừng cất rượu mang tới kịch liệt cay cảm giác, sau đó không lâu lại mở hai mắt ra, phô bày một phen trong tay ly rượu không, mắng, có gì phải sợ. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, được được được, ngươi lợi hại nhất, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngọc Sai lại lơ đễnh, mà là đạo, thiếu gia thiên thượng nhân gian sinh ý hay là Thẩm Dật ngạc nhiên nhìn thoáng qua Ngọc Sai, cạn một chén đều vô sự, thật đúng là nữ tiểu tiên. Sau đó Thẩm Dật nhìn chung quanh một chút, thiên thượng nhân gian sinh ý hay là cùng trước đó một dạng, khách nhân phần lớn là các cô nương trung thực fan hâm mộ, cũng chính là ban đầu cái đám kia người giàu có, khách mới xác thực không có nhiều. Thẩm Dật không có vấn đề nói, không có việc gì, các loại rượu danh khí mở ra liền tốt. Thiếu gia lúc này Ngọc Sai mặt có chút đỏ lên, anh thanh đạo, ngài khả năng quên, đi Thanh Lâu người, không chỉ là kẻ có tiền. Thẩm Dật trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, kỳ quái nói, vậy còn có người nào? Còn có phẩm khúc ngâm thơ tài tử thư sinh, tài tử thư sinh. Thẩm Dật đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Gần nhất chuyện gì đều cùng tiền là đầu tiên, cùng Đông Dương thành người giàu có người làm ăn hòa mình, lại cả ngày từ Trần gia đào xong chỗ, đều có chút rơi trong tiền nhắn đi, ngược lại là quên vấn đề này. Xác thực như là Ngọc Sai lời nói, trừ người giàu có, yêu đi dạo Thanh Lâu còn có tài tử phong lưu, trên chính sử liền có không ít yêu đi dạo Thanh Lâu thi từ đại gia, tỉ như Tô Đông Pha, Đỗ Mục chờ chút, càng kiểu như Châu Bò còn có phụ chỉ đi dạo Thanh Lâu Liễu Vĩnh, cũng coi là nhân vật không tầm thường. Bất quá tại Thẩm Dật xem ra, thật sự là có tài văn chương người thì cũng thôi đi, có người có tiếng không có miếng, kỳ thực một bụng cỏ, đi Thanh Lâu hoàn mỹ kỳ danh viết thu hoạch linh cảm, lấy văn hội bạn, kỳ thực cũng chính là cái sắp phê, nhất định phải điểm tô cho đẹp chính mình một phen, cái này giống như là khoái hoạt lâu đầu bài muốn lập trình tiết cổng đền giống như. Há không biết trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, giống Thu Sương, không phải liền là bị cái thư sinh lừa thân thể, khiến cho bây giờ như thế đáng thương. Nhưng là có ý kiến, cũng không trở thành cùng tiền làm có dễ, Thẩm Dật nghĩ một lát, lập tức nói cái này dễ thôi, ngươi đi theo ta. Vân Ngọc Sai lên tiếng, đứng lên lúc lại là thân thể mềm nhũn, dưới chân trượt đi, kém chút ngã sấp xuống. Thẩm Dật tay mắt lênh lẹ, tiến lên ôm chặt lấy, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, lại nhìn Ngọc Sai, mặt đã là đỏ đấu, môi đỏ khẽ nhếch, phun ra từng tia mùi rượu. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể uống, làm gì cậy mạnh đâu. Ngọc Sai uống quá nhanh, ngay từ đầu còn tốt, hiện tại tiểu lực hoàn toàn tản ra, lập tức liền hiện ra vẻ say. Ngọc Sai vẫn tử cậy mạnh nói ta không có say. Thẩm Dật cảm thụ được nhuyễn ngọc ôn hương, Ngọc Sai sao lại không phải cảm thụ được mãnh liệt nam nhân khí tức? Chứ còn lúc còn rất nhỏ bị cha đẻ ôm bên ngoài, Ngọc Sai liền chưa từng cùng nam nhân có như thế thân mật tiếp xúc qua, trong hỗn loạn vẫn như cũ hiệu con xung loạn, Thẩm Dật đỡ tại nàng bên hông đại thủ, càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, không biết là bởi vì tự lực hay là nguyên nhân khác. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, được rồi đi lên nghỉ ngơi đi. Nói xong Thẩm Dật liền bị Ngọc Sai chạy lên lầu, trong sảnh những khách nhân nhìn xem Ngọc Sai tựa ở Thẩm Dật trong ngực, hữu lực dưới bộ pháp như là liễu rủ trong gió, mềm mại không xương, nhao nhao ném đi ánh mắt hâm mộ. Ngồi bất động còn tốt, đứng lên lúc ních, hữu lực rất nhanh phát tán đến toàn thân, các loại Thẩm Dật vị Ngọc Sai đi vào trong phòng thời điểm, Ngọc Sai cả người đều mềm nhũn, tựa như dán tại Thẩm Dật trên thân bình thường. Thẩm Dật cười lắc đầu, chỉ có thể một tay ôm Ngọc Sai bà bay, một tay ôm vào nàng tú mỹ bắp chân chỗ, một cái ôm công chúa đưa nàng ôm lấy, hướng theo trên giường ôm đi. Mặc dù có chút hôn mê, nhưng Ngọc Sai hay là trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt, dãy ruột nhưng lại để không nổi khí lực, chỉ có thể anh thanh đạo, thả bông ta xuống. Thẩm Dật sắc mặt đỏ lên, chớ lộn xộn. Bộ thân thể này xương thật sự là tặc kê nhi yếu, hiện tại Thẩm Dật biết cái gì gọi là tay trói gà không chặt, chỉ xem Ngọc Sai dáng người liền biết không có đa trọng, nhưng lúc này ôm nàng, Thẩm Dật lại cật lực không được. Mẹ trứng, tìm thời gian hay là tìm lao lý đầu đổi bộ khóa, không nói biến thành mãnh nam, ôm nữ nhân đều mệt mỏi, đây cũng quá mất mặt. Mặc dù không phải cố ý, nhưng Thẩm Dật trầm giọng vừa quát, Ngọc Sai lại cũng ngoan ngoãn không động đậy, đỏ mặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thẩm Dật khuôn mặt. Cũng may theo giường không xa, chỉ chốc lát đã đến bên giường, thế nhưng là Thẩm Dật ôm Ngọc Sai, không thấy rõ dưới chân, chân túi tại bên giường trên giường gỗ, một cái lảo đảo, ôm Ngọc Sai hướng phía trước khẽ đảo. May mà là đến bên giường, cái này khẽ đảo không có quẳng xuống đất, nhưng toàn thân vô lực Ngọc Sai một ném đến trên giường, phát ra kêu đau một tiếng, mượn tự kình, cái này kêu rên nghe vào càng giống là thân âm, nghe Thẩm Dật đều ngây mẩn cả người. Cả người đều nhào vào Ngọc Sai trên thân, thanh u mùi thơm chui thẳng vào mũi nhọn, tăng thêm một tiếng kia thân âm, khiến cho không uống rượu Thẩm Dật đầu não đều có chút không thanh tỉnh. Thẩm Dật liền vội vàng đứng lên, nhưng một màn kế tiếp càng khiến người ta xuất thần. Ngọc Sai trên người lụa mỏng trượt xuống, lộ ra mê người sương vai xanh cùng trắng loãng không tì vết vai thơm, hai mắt mê ly, hà hơi như lan, say rượu bị thái triển lộ không bỏ sót. Chương 69 động tình, chương 69 động tình, không phải không đã qua, cũng không phải không có chạm qua nữ nhân, nhưng giống trước mắt như vậy mê người nữ nhân, Thẩm Dật từ cảm giác chưa bao giờ thấy qua. Đầu não hỗn loạn Ngọc Sai gặp Thẩm Dật hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, e lệ không thôi, muốn kéo ra một bên chăn mền đắp lên, lại bởi vì say rượu mà vô lực, thân thể xê dịch ở giữa, thỉnh thoảng phát ra ân ân thanh âm. Thẩm Dật chỉ cảm thấy ngũ giác đều bị phong bế, trong đầu một đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, nhỏ Thẩm Dật tinh thần sáng láng, tùy thời chờ lệnh. Không được ca Thẩm Dật. Phạm Tử Ca lúc này đều nên xem hết bản tin thời sự đi ngủ, cũng không thể học hắn làm trợ dịp say rượu cái kia sự tình. Cực nhanh lung lay đầu, hít sâu một hơi, Thẩm Dật hai mắt khôi phục thanh minh, trong não liệt hỏa dần dần lắng lại, tán gái cũng muốn quang minh chính đại ngươi tình ta nguyện, cũng không thể cái kia lên não lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vươn tay, thay Ngọc Sai kéo qua chăn mền đắp lên, lại thay nàng cởi giày thêu, ngọc túc bóng loáng hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. May mắn đại chu không có cuốn chân nhỏ tập tụ, không phải vậy thật sự là phung phí của trời. Nữ tử chân, như thế nào tùy ý làm cho nam nhân đụng, Ngọc Sai cảm giác được Thẩm Dật động tác, trên mặt vừa đỏ lại nóng, đem chính mình vùi vào trong chăn, vừa rồi Thẩm Dật ánh mắt nàng xem rõ ràng, đó là rất nhiều khách nhân nhìn nàng lúc cũng sẽ có ánh mắt, nhưng duy chỉ có Thẩm Dật như vậy nhìn nàng, lại làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, khẩn trương không thôi. Nếu là thiếu gia nhạo vậy mình nên làm cái gì? Đẩy hắn ra, ôm lấy hắn. Thế nhưng là hắn là thiếu gia, hay là mệnh quan triều đình, chính mình chỉ là một đứa nha hoàn. Một tiếng vang nhỏ tại Ngọc Sai e lệ cùng suy nghĩ lung tung thời điểm, Thẩm Dật không biết từ chỗ nào rót một chén trà đến, để ở một bên, nói khẽ, nghỉ ngơi thật tốt, ta để thu sương tới chiếu cố ngươi. Ngọc Sai nghe thấy được thanh âm, cũng không dám thò đầu ra, núp ở trong chăn, bé không thể nghe ân một tiếng. Một lát sau, Ngọc Sai chỉ nghe thấy cửa phòng đóng lại thanh âm, lập tức kéo ra chăn mền, thò đầu ra nhìn nhìn xung quanh, xác nhận Thẩm Dật không trong phòng, lúc này mới thở dài một hơi. Sửa sang lại có chút tán loạn tóc đen, nhớ tới vừa rồi Thẩm Dật trực câu câu ánh mắt, nhịp tim lại lần nữa tăng tốc, bụng mặt e lệ không chịu nổi. Lần nữa quay đầu lúc, Ngọc Sai nhìn thấy là chỉnh tề đặt ở bên giường giày thêu, cùng bước lên bừng bừng nhiệt khí chén trà. Trong lúc nhất thời, điểm điểm ấm áp chảy đến trong tâm, cho dù ở mùa hè nóng bức, lại làm cho Ngọc Sai cảm thấy hết sức thoải mái. Ngọc Sai tả, thiếu đông gia nói ngươi uống say không biết qua bao lâu, thu xương đạp đạp chạy lên lâu đến, tiến vào Ngọc Sai gian phòng một gọi, liếc thấy gặp Ngọc Sai ngủ ở cái kia, lập tức liền thu âm thanh. Đến gần xem xét, bên giường nước trà uống non nửa, Ngọc Sai ngủ an bình, môi đỏ câu lên có chút độ cong. Thu xương nhìn một chút, che miệng cười trộn, Ngọc Sai tả cũng động tình đâu. Một bên khác, Thẩm Dật thời gian qua đi nhiều ngày, lại lần nữa tìm được làm đồ sứ buôn bán Trương Nhuận, lại yêu cầu Trương Nhuận thay hắn đốt một nhóm đồ sứ. Trương Nhuận còn tưởng rằng là cùng lần trước một dạng tiểu bà con, kết quả Thẩm Dật xuất ra bản vẽ lại làm cho hắn mắt tròn váng. Cái này Trương Nhuận chỉ vào bản vẽ nói Thẩm thiếu gia, bình sứ này đốt không ra được. Thẩm Dật kỳ quái nói, vì sao? Ta nhìn thủ nghệ của các ngươi vẫn được a. Trương Nhuận khổ sở nói, đây không phải tay nghề vấn đề, Thẩm thiếu gia, ngài vẽ những này men sắc mặt màu, chỉ có quan diêu có thể đốt, chúng ta dân hầm lò là không cho phép đốt. Tại phong kiến hoàng triều, nhan sắc cũng là có nghiêm ngặt hạn chế, có chút nhan sắc chỉ có triều đình có thể sử dụng, dân gian dùng, đó cũng là tội lớn. Không có cách nào, Thẩm Dật một bên hỏi thăm Trương Nhuận, một bên sửa chữa hiện trường bản vẽ, hủy bỏ mất rồi rất nhiều nhan sắc, sửa lại mấy lần, Trương Nhuận mới nói có thể làm. Thẩm Dật cũng đừng cầu quá nhiều, chỉ cần trên thân bình thiên thượng nhân gian chữ còn tại, vậy liền có thể, hoa văn cái gì nhiều tốt hơn, thiếu đi cũng không quan hệ. Lúc này Thẩm Dật trực tiếp muốn một nhóm lớn, tóm lại chính là một lần có thể đốt bao nhiêu, Trương Nhuận nhìn xem tựa hồ có chút không yên lòng. Thẩm Dật còn thanh toán một bút tiền đặt cọc. Nhóm này bình sứ, tất cả đều là Thẩm Dật chuẩn bị dùng để chở trưng cất rượu. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Cái này trưng cất rượu mặc dù hiếm lạ, nhưng hắn không giống chế băng bí pháp một dạng, có thể sinh ra vô hạn giá trị. Dùng một trang giấy viết lên là được, muốn đem rượu làm thành cao cấp hạn lượng hàng hiệu, từ túi này lắp đặt liền phải bắt đầu bỏ công sức. Đại Chu Trang rượu cũng chính là loại kia màu nâu phổ thông cái vỏ, muốn cùng những rượu này phân ra khác nhau, Thẩm Dật cân nhắc liên tục, lựa chọn áp dụng đẹp đẽ bình sứ. Bình sứ tại Đại Chu trong lòng người đã có nhất định giá trị định vị, dùng nó trang rượu, sơ ấn tượng liền sẽ không kém, giá trị một chút liền nâng lên, hiệu quả này tựa như là từ phe ra gì bên trên xuống tới cái lao đầu, coi như hắn râu ria sồm soàm quần áo không chỉnh tề, ngươi cũng sẽ không cảm thấy hắn là cái nhà bức. Còn nữa trưng cất rượu chi phí cũng không tính quá cao, thẩm phụ ngày đêm khởi công, đến bây giờ nhà mình trong tiểu phô hàng nế chứa rượu cũng đều còn chưa dùng hết, thông qua đấu giá đến hình thành lợi ích tối đại hóa, hoàn toàn có thể bổ sung bình sứ chi phí lại thêm lợi nhuận. Trương Nhuận vui tươi hớn hở thu tiền đặt cọc, lập tức liền động thủ để công nhân chuẩn bị đốt sứ, nhưng là cái này một nhóm lớn đồ sứ, Thẩm Dật còn muốn cầu tại trên thân bình thêm chữ, sử dụng thời gian muốn lâu một chút, 3 ngày là không thể nào làm được. Đây cũng là không quan hệ, trưng cất đi ra độ cao rượu còn có một cái ưu điểm chính là dễ dàng cho bảo tồn, không giống lúc này mười mấy độ rượu, để lên một trận không uống liền sẽ tiêu, chờ thêm mấy ngày hay là không có quan hệ, Thẩm Dật thà rằng các loại, cũng sẽ không lựa chọn dùng phổ thông bình rượu trang rượu bán. Các loại xong xuôi những này trở lại thiên thượng nhân gian lúc, Ngọc Sai cũng tỉnh qua rượu tới, Chu Nhị Hổ cũng tương tự đến thiên thượng nhân gian, tiểu tử này tinh thần nghề nghiệp hay là rất đáng ngưỡng mộ, hắn nhưng là uống hai lượng trừng cất rượu, lúc này còn vội vàng tới làm, Thẩm Dật cảm thấy kiếp trước 996 phúc báo hẳn là rất thích hợp hắn. Lúc này Chu Nhị Hổ tự thuật chính mình uống hai lượng trừng cất rượu, nghe nói Ngọc Sai thế mà cũng cạn một chén thời điểm, Chu Nhị Hổ không khỏi ôm quyền xưng Ngọc Sai là nữ trung hào kiệt. Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cũng ngủ một hồi lâu mới chậm tới, chỉ chớp mắt nhìn thấy Thẩm Dật đi tới, sắc mặt càng đỏ, quay người muốn tránh. Thẩm Dật trước kia đã nhìn thấy Ngọc Sai, thấy thế chơi bừa, "Tiểu Ngọc Trâm, thiếu gia ta tân tân khổ khổ chiếu cố ngươi, không cảm tạ thiếu gia ta còn trốn tránh ta à?" Bên kia hiểu chuyện Thu Xương lôi kéo Ngọc Sai không để cho nàng đi, cuối cùng Ngọc Sai vẫn không thể nào tránh thoát đi, nhìn xem đi đến trước người một mặt nghiền ngẫm nụ cười Thẩm Dật, cúi đầu xuống anh tiếng nói, "Thiếu gia." Ân Thẩm Dật nhẹ gật đầu, đợi nửa ngày lại không đợi đến đoạn ở dưới, bĩu môi nói, "Liền không có rồi. Không cảm tạ cảm tạ ta." Ngọc Sai sắc mặt đỏ bừng, lập tức phảng phất lại cảm nhận được Thẩm Dật để tay tại bên hông mình, đụng vào chính mình ngọc túc, trên mặt nóng lên lấy hỏi, "Thiếu gia muốn cho Ngọc Sai làm sao cảm tạ?" Thẩm Dật cười hắc hắc nói, "Muốn ta hỗ trợ thế nhưng là rất đắt, ngươi cũng không phải kẻ có tiền, bất quá dáng điệu không tệ, nếu không lấy thân báo đáp tính toán." Chương 70 lão đồng sinh chương 70 lão đồng sinh đối mặt Thẩm Dật trêu chọc, Ngọc Sai đỏ mặt không nói lời nào, lúc này, SQ cao thấp liền thể hiện đi ra. Ngọc Sai bên người Thu Xương lôi kéo Ngọc Sai tay, không để cho nàng đảo tẩu đồng thời lại đang bên tai nàng nói gì đó, gây Ngọc Sai sắc mặt đỏ bừng đi cao nàng. Mà Thẩm Dật bên cạnh Chu Nhị Hổ, so sánh dưới liền rơi xuống tầm thường. "Thẩm thiếu gia, rượu này quả thực bất phàm, bất quá bán cũng nên có cái danh tự, ngươi tính kêu cái gì tên?" Chu Nhị Hổ mặc dù rất giảng nghĩa khí, nhưng SQ khối này vẫn là đem nắm không qua ở, Thẩm Dật tại tán gái, hắn nhất định phải không đúng lúc hỏi rượu sự tình. Bất quá đây cũng là chính sự, tán gái cũng không đội tại nhất thời, Thẩm Dật nghe vậy nói ngươi có ý nghĩ gì? Chu Nhị Hổ nghĩ nghĩ, nói Đông Dương thành nổi danh rượu chính là Đông Dương nhỏ nhưỡng, chúng ta rượu so Đông Dương nhỏ nhưỡng tốt hơn mấy lần, không bằng gọi Đông Dương lão nhưỡng. Nếu như Thẩm Dật hiện tại trong miệng có trà, khẳng định đã là phun ra Chu Nhị Hổ một mặt, một bên Ngọc Sai nghe vậy đều có chút buồn cười. Đông Dương lão nhưỡng? Thẩm Dật mang theo kỳ quái biểu lộ nhìn xem Chu Nhị Hổ, mà Chu Nhị Hổ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta đều Đông Dương lão cha đâu. Đông Dương lão nhưỡng, mày người nghĩ đi ra. Thẩm Dật tức giận nói ra. Trải qua Thẩm Dật lời nói này, Chu Nhị Hổ giống như cũng phát hiện chút vấn đề, có chút lúng túng nói, vậy ngài cảm thấy nên gọi tên gì tương đối tốt? Thẩm Dật nghĩ nghĩ, đột nhiên trông thấy một bên mặt như hoa đào, mỉm cười Ngọc Sai, nghĩ lại, cười nói, liền cứ gọi mỹ nhân say đi. Ngọc Sai nghe lời này, dương mắt trông thấy Thẩm Dật cười mỉm mà nhìn mình, một chút liền hiểu Thẩm Dật là có ý gì, đụng tới ánh mắt của hắn, lại nghĩ tới khi đó trực câu câu ánh mắt, trái tim phanh phanh trực nhảy, được không không chịu thua kém. Mỹ nhân say. Chu Nhị Hổ nghĩ nghĩ, nói tốt thì tốt, nhưng uống rượu phần lớn là nam nhân, có thể hay không không tốt lắm. Ngươi không hiểu Thẩm Dật khoát tay áo, không có cùng Chu Nhị Hổ giải thích thêm, quay đầu lại hỏi, Đông Dương thành ai chữ viết tốt nhất? Cái này đương nhiên hỏi là Ngọc Sai, hỏi Chu Nhị Hổ xin hỏi cũng là hỏi không. Ngọc Sai nghe vậy nghĩ nghĩ, nói nên là thành Tây Quách tiên sinh viết tốt nhất rồi. Quách tiên sinh. Thẩm Dật nghe danh tự này có chút quen hay, tại trong đầu tìm một hồi phát hiện cái này Quách tiên sinh là mở tư thục, trước kia chính mình còn tại hắn cái kia đọc qua sách. Ngọc Sai kỳ quái nói, thiếu gia hỏi cái này để làm gì? Thẩm Dật cười nói, không phải nói những cái được gọi là tài tử phong lưu không ngày nữa thượng nhân ở giữa, luôn có biện pháp để cho bọn họ tới. Ngọc Sai nhìn xem Thẩm Dật nụ cười tự tin, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, suy nghĩ kỹ một chút, bất luận cái gì khó khăn tại thiếu gia cái này giống như cũng không tính là khó khăn, tựa hồ hắn lúc nào đều rất tự tin. Thẩm Dật lại rời đi thiên thượng nhân gian, đi tìm Đông Dương thành chữ viết tốt nhất Quách Thừa Quách tiên sinh. Đến vụ cận lúc, Thẩm Dật chỉ nghe thấy từ trong trường tư thuộc mặt chuyển đến lang lãng tiếng đọc sách. Chu Nhị Hổ tiến lên gõ cửa, không có quá nhiều một hồi liền có hạ nhân tới mở cửa xem xét là Chu Nhị Hổ, dọa đến tranh thủ thời gian đóng cửa. Chu Nhị Hổ một thanh đẩy ở cánh cửa, tay nhỏ chân nhỏ hạ nhân sao có thể đẩy qua Chu Nhị Hổ, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mang theo chút sợ sệt nói ngươi muốn làm gì? Chu Nhị Hổ tận khả năng phụ lên ôn hòa khuôn mặt tươi cười, nói Thẩm thiếu gia muốn gặp Quách tiên sinh, xin chuyển cáo một tiếng. Có thể Chu Nhị Hổ tự cho là hiền lành khuôn mặt tươi cười, tại cái này người xem ra lại là cực kỳ khủng bố, quát to một tiếng, cửa cũng không liên quan, trực tiếp chạy đi. Lần này biến thành Chu Nhị Hổ sững sờ đứng tại chỗ, Thẩm Dật đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, thở dài, đi vào tư thục. Trong trường tư thục thanh tịnh ưu nhã, treo trên vách tường không ít chữ vẽ, thông qua đề tự bên dưới đang đắp dấu đỏ, Thẩm Dật nhìn ra có vài phó liền xuất từ Quách Thừa thủ bút. Bút pháp quả thật không tệ, khó trách sẽ tại Đông Dương thành có chút tiểu danh khí, Thẩm Dật âm thầm gật đầu, hẳn là cũng có thể dùng. Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ đi vào tư thục không bao lâu, bên trong tiếng đọc sách liền ngừng, nghĩ đến là hạ nhân kia sốt ruột bận bịu hoàng đi bẩm báo Quách Thừa, cũng không lâu lắm, một người mặc áo xanh áo vải lão đồng vốn liền đi ra, đứng tại cách đó không xa nhíu mày nhìn về phía Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ, rất nhiều hài tử trốn ở phía sau hắn hành lang cửa chỗ, thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Thẩm Dật mang theo Chu Nhị Hổ tiến lên phía trước nói, "Quách tiên sinh, mạo muội quấy rầy, còn xin chớ trách móc." Quách Thừa hừ lạnh nói, "Đã biết quấy rầy, làm gì đến nhà?" "Ú a, lão tiểu tử tính tình không nhỏ a." Thẩm Dật trong lòng khinh thường, không phải liền là cái phá tú tài, chảnh cái gì chứ? Bất quá đến cùng là dùng lấy người ta, Thẩm Dật cũng không cùng hắn tức giận, cười nói, "Kỳ thật học sinh lần này tới cửa, là muốn mời tiên sinh giúp ta để một bút chữ." Quách Thừa không hỏi một tiếng, nói thẳng, "Không rảnh, mời trở về đi." Quách Thừa trước kia dạy qua Thẩm Dật, hắn cũng là Thẩm Dật lao sư thứ nhất, cũng chính là khi đó, Thẩm Dật bại ra khí chất bắt đầu từ từ hiện ra. Mỗi lần Quách Thừa để bọn hắn chính mình đọc sách đọc thơ thời điểm, Thẩm Dật ngay tại đi ngủ, mỗi ngày bố trí làm việc, Thẩm Dật cũng từ trước tới giờ không hoàn thành. Ngày thứ hai Quách tiên sinh hỏi, Thẩm Dật cứ việc nói thẳng lưỡi nhắc biết, nhất làm giận chính là, Thẩm Dật còn nói đọc sách cũng vô dụng, đọc được già hay là tại cái này mở tư thục, còn không bằng nhà hắn một cái cửa hàng tới kiếm tiền. Cái này nhưng làm Quách Thừa tức giận không nhẹ, bất quá bị lúc Thẩm Dật bại ra bại còn không phải rất nghiêm trọng, Thẩm gia cũng còn rất có tiền, mặc dù Quách Thừa rất tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác. Quách Thừa chỉ có thể mắng to Thẩm Dật có nhục nhã nhặn, không phải loại ham học, hắn cũng không dạy được, ngày thứ hai liền cùng Thẩm Vạn Tài thuyết giáo không được, linh trở về đi. Thẩm Dật hôm nay đến trả lấy học sinh tự cho mình là, không nghĩ tới cái này lão đồng còn sống đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, một chút mặt mũi cũng không cho. Thẩm Dật khoát tay nói, "Tiên sinh đừng nóng nội, một bức chữ không tốn bao nhiêu thời gian, lại nói cũng không phải để ngài chẳng biết, là có thủ lao." Quách Thừa lông mày dựng lên nói, "Bao nhiêu thủ lao ta vậy?" 100 lượng. Thẩm Dật ha ha cười nói, "100 lượng mua ngài một bức chữ, như thế nào?" Từ Quách Thừa biểu lộ liền có thể nhìn ra nội tâm của hắn tâm lý hoạt động, ngay cả lời đều quên nói toàn. Cũng không biết phí hết khí lực lớn đến đâu, hạ bao lớn quyết tâm, sau một lát, Quách Thừa hay là hừ lạnh nói, "Đầy người hơi tiền, lão phu là người đọc sách, cùng ngươi không phải một loại. Mời trở về đi." "Thứ, rõ ràng tâm động không thôi, còn nhất định phải kéo cái gì người đọc sách, cho ngươi mặt mũi còn." Thẩm Dật bĩu môi nói, "Nếu nói không phải một loại người, có đúng hay không? Tiên sinh đọc sách đọc nhiều năm như vậy, bất quá là cầu cái công danh, nhưng ta hiện tại đã có công danh trên người." Quách Thừa sững sờ, sau đó nhớ tới, mấy ngày trước bệ hạ ban thưởng thánh chỉ, phong thưởng Thẩm Dật làm quan, hắn xác thực đã có công danh trên người. Quách Thừa chữ viết thật tốt, kinh sử sách luận lại là không quá được, thi nhiều năm, cũng chỉ chúng tú tài, nhưng mà lo liệu đọc sách vô dụng luận Thẩm Dật, lại thành triều đình quan viên, bọn hắn xác thực không phải một loại người, bởi vì bất luận là tài phú hay là địa vị, Thẩm Dật đều đã ở trên hắn. Chương 71 Yên Tỏa Hồ Nước Liêu. Chương 71 Yên Tỏa Hồ Nước Liêu. Tại Quách Thừa xem ra, thông qua đọc sách khoa cử cầu được công danh, đó mới là khuôn vàng thước ngọc, quang minh chính đại, nhưng Thẩm Dật công danh là triều đình cấm điểm, thánh chỉ ngự tứ, cho dù hắn lại không mảnh, cũng không thể cầm cái này làm văn chương, không phải vậy chính là đại bất kính. So công danh không sánh bằng, so ra thế tài sản càng là khác nhau một trời một vực, Quách Thừa trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Thẩm Dật cũng không muốn đem sự tình làm quá cương, nhân tiện nói, "Hôm nay muốn mời tiên sinh để chữ, là một bức từng cặp bế trên, nếu là tiên sinh có thể đối được lần này liên, tiên sinh không muốn biết, ta quay đầu rời đi, nếu là đối không ra, ha ha câu đối." Quách Thừa cười lạnh một tiếng, Thẩm Dật lăn lộn cái công danh, thật đúng là đem mình làm người đọc sách, hắn là ai Quách Thừa có thể không biết. Còn ra từng cặp, đưa lưng về phía con đều chưa hẳn đúng xuống tới. Quách Thừa khẽ nói, "Ngươi có gì cứ nói, lão phu nếu là đối không ra, không lấy một xu vì ngươi để tự." Cái kia tiên sinh có thể nghe cho kỹ, Thẩm Dật ha ha cười nói, "Ta vế trên này là Yên Tỏa Hồ Nước Liễu." "Hừ, chuyện nào có đáng gì?" Yên Tỏa Quách Thừa vô ý thức cảm thấy không gì hơn cái này, hắn thuận miệng liền có thể đúng từng cặp, cương lãnh hừ một tiếng, lại phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Quách Thừa tinh tế phẩm vị vế trên này, hai mắt dần dần mở to, sau đó không dám tin nhìn về phía Thẩm Dật. Cái này, đây là hắn nghĩ ra được từng cặp. Tại cổ đại thi cái tú tài, cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ Quách Thừa thi không đậu giải nguyên, nhưng hắn xác nhận công lực khẳng định không kém, xác nhận hạng mục này, từ trước đến nay là hoa hạ dân tộc truyền thống cường hạng, Yên Tỏa Hồ Nước Liễu, Quách Thừa có thể cầm tú tài công danh đảm bảo, tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì một quyển sách tập bên trên. Thẩm Dật đứng tại đó, cười nhìn lấy Quách Thừa cảm thấy khó xử, không học thức Chu Nhị Hổ một hồi nhìn xem Thẩm Dật, một hồi nhìn xem Quách Thừa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đương nhiên không có khả năng cầm thế giới này từng cặp ra đối với, như thế liền mất ý mới, lại nói hắn muốn cũng không đọc sách, sao có thể biết thế giới này có cái gì tốt từng cặp đâu. Yên Tỏa Hồ Nước Liễu, có thể nói là tuyệt đối, vế trên năm chữ, chữ chữ khảm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành là thiên bảng, lại ý cảnh tuyệt hảo, nhìn như đơn giản tốt đối với, kỳ thật rất khó, có người thậm chí cho là nó là thiên hạ đệ nhất khó. Trạng nguyên tới cũng chưa chắc xứng đáng, huống chi là Quách Thừa cái này nho nhỏ tú tài đâu. Thời gian từ từ trôi qua, Quách Thừa nắm chặt tay không nói lời nào, nếu chặt lông mày đại biểu hắn còn không có từ bỏ, như cũ tại nghĩ biện pháp đối với ra bên dưới đối với. Hắn thực sự không nguyện ý thừa nhận một cái chính mình chướng mắt học sinh, ra từng cặp có thể đem chính mình làm khó, vậy hắn mặt mo muốn để ở đâu? Thẩm Dật cũng bất thôi, mắt thấy Quách Thừa lông mày càng nhăn càng chặt, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, trên trán đều xuất mồ hôi, hay là không nói một lời.
Sau một hồi lâu, Thẩm Dật mới cười ha hả hỏi, "Tiên sinh có thể nghĩ ra về dưới?" Quách Thừa quay đầu nhìn về phía Thẩm Dật, sắc mặt có chút cứng ngắc, lập tức lắc đầu. "Đúng không ra chính là đúng không ra, tìm ra ngũ hành thiên bảng chữ rất đơn giản, nhưng ý cảnh không pháp tương phối, biết rõ không xứng vẫn còn cưỡng ép lấy ra đối với, đó mới là có nhục nhã nhặn." Thẩm Dật cười chắp tay nói, "Vậy liền phiền phức tiên sinh, giúp ta để tự." Có chơi có chịu, Quách Thừa không nói hai lời, quay người mệnh thư đồng mải mực đi. Trang giấy đều không cần Quách Thừa, Thẩm Dật chính mình mang đến, vậy vây tay, Chu Nhị Hổ đem trên tay cuốn lên giấy trắng nhìn trên bàn một bãi, chiều dài 7 thước có thừa, một cái bản đều không bỏ xuống được. Quách Thừa nâng bút vật lực, bút tẩu long xà nước chảy mây trôi, yên tỏa hồ nước liếu năm chữ sôi nổi trên giấy, Thẩm Dật nhìn xem bức chữ này thỏa mãn nhẹ gật đầu, xác thực chữ tốt. "Đa tạ tiên sinh, học sinh cáo tử." Thẩm Dật vừa chắp tay, để Chu Nhị Hổ thu hồi chữ liên, rời đi tư thủ. Hạ nhân đưa Thẩm Dật cùng Chu Nhị Hổ đi ra ngoài, sau một lát lại vòng trở lại, trên tay bưng lấy một thỏi bạc nói, "Tiên sinh, đây là Thẩm thiếu gia để cho ta chuyển giao cho ngài." Quách Thừa nhìn xem đủ hai nén bạc, đã không có đi lấy, cũng không nói chuyện, thật lâu không nói gì. Mấy ngày sau, thiên thượng nhân gian trên đài cao, từ lầu 2 rủ xuống một tờ dựng thẳng liên, dâng thư một đạo vế trên, thiên thượng nhân gian bàn tiếng, đối này thiên hạ không người có thể đối với, nếu có vị nào tài tử có thể đối với ra, đó chính là thiên hạ đệ nhất tài tử, không chỉ có như vậy, có thể đối với cái này đối với người, Thẩm gia khen thưởng thêm ngàn lượng đại bạc. Người đọc sách cầu chính là cái thanh danh, nói trắng ra là chính là truy danh trục lợi, hiện tại đã có thiên hạ đệ nhất tài tử tên, lại có ngàn lượng bạc ban thưởng, danh cùng lợi đều đủ, vô số thư sinh tài tử chạy theo như vị, chạy đến thiên thượng nhân gian nhìn vậy tuyệt đối. Cùng lúc đó, Trương Nhuận đem Thẩm Dật định chế bình sứ đưa đến, vô keo đóng kín đằng sau, thiên thượng nhân gian chính thức lên giá độ cao liệt yếu, mỹ nhân say, mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ, chỉ bán 5 đàn, mà lại là luận chén bán, lên giá trước 3 ngày, nửa giá tiêu thụ. Những khách nhân ban đầu lúc hết sức tò mò, cái này luận chén bán rượu đến cùng có chỗ đặc biệt nào, nửa giá phía dưới giá tiền cũng không thể coi là quý, không ít người đều điểm một chén nếm thử, kết quả rượu này vừa lên đến, liền để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Vì biểu hiện hàng có sẵn thật giá thật, khách nhân điểm rượu đằng sau, đều là thiên thượng nhân gian phục vụ ôm bình sứ, đi đến bên cạnh bàn, lại từ thiên thượng nhân gian cô nương hiện trường rót rượu. Không nói đến đẹp đẽ bình sứ, ngay cả múc rượu rượu gáo đều là thuần ngân làm, khách nhân đều tặc lưỡi, cái này Thẩm thiếu gia làm quan, hay là một dạng bại gia a. Giai nhân ngọc thủ để ngân trản, yêu quân rót uống mỹ nhân say, cái này không gọi bại gia, cái này gọi cảm giác nghi thức. Vì tăng lên mỹ nhân say bức cách, hình thức cảm giác bên trên Thẩm Dật có thể nói làm được cực hạn. Ngày hôm trước 5 đàn mỹ nhân say, không đến nửa ngày liền tiêu thụ không còn, khiến cho đến sàn đêm lúc Thẩm Dật chỉ có thể lại thêm vào 2 vò, bất quá ngoài dự liệu chính là, mua càng nhiều không phải những phú thương kia, ngược lại là những cái kia mới tới tài tử phong lưu. Đã có thể làm tài tử phong lưu, nói rõ ít nhất là không thiếu tiền, không có tiền người chỉ có thể ở trong nhà học hành gian khổ, làm sao đến đi dạo thanh lâu, những này tài tử trước đó chưa từng tới thiên thượng nhân gian, vừa nhìn thấy trên đài sườn sáng cô nương, con mắt đều nhìn thẳng, lập tức liền ngươi muốn một chén ta muốn một chén, liền đợi đến mỹ nhân đến bên cạnh rót rượu, lại khoe khoang bên trên 2 câu tài văn chương. Phú thương ở trên trời nhân gian qua nhãn ẩn, đạt được tâm lý thỏa mãn, xong việc còn phải lại đi một chuyến khoái hoạt lâu, lần nữa đến sinh lý thỏa mãn, nhưng những này tài tử không giống mới, bọn hắn liền ưa thích loại luận điệu này, thanh lâu vui lòng đến, kỹ biện lại là tuyệt sẽ không đi. Trừ cái đó ra, tâm tư của bọn hắn hay là càng nhiều đặt ở câu kia vế trên bên trên. Vương Minh, câu đối này ngực nhưng đối với đi ra, một thư sinh sở lên cằm, hỏi bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn của hắn đong đưa một tấm quạt giấy trắng, một bộ áo xanh, mây trôi nước chảy tựa như thật có chút tài năng, nghe vậy khẽ nói, hạ bút thành văn. A. Vương Minh khoái nói nghe một chút, ngươi nếu là thành thiên hạ đệ nhất tài tử, tại hạ cũng cùng có vinh yên a. Vậy ngươi liền nghe tốt Vương Minh tự tin nói, với giới ta đối với thành cô Kim Dường Tùng. Tiên tỏa hồ nước liễu, thành cô Kim Dường Tùng ngũ hành là đều có, đáng tiếc tiểu câu này ý cảnh đều là dám chó không tê, xem ra hắn có chút tài năng, cũng là chỉ có bề ngoài. Ách Vương Minh, ta nhớ tới có kiện chuyện trọng yếu, đi trước, đúng rồi, về sau đừng nói nhận biết ta ấy, chớ đi à, không nói hôm nay ngươi mời khách sao. Hai tên tài tử rời đi thiên thượng nhân gian, nhưng càng nhiều tài tử như cũ tại tìm kiếm nghị cách đối đầu cái kia thiên cổ tuyệt đối, đánh cược một lần thiên hạ đệ nhất tài tử tên tuổi. Chương 72 biến cao thủ, chương 72 biến cao thủ, mặc dù Thẩm Dật nói ai là thiên hạ đệ nhất, cũng không có khả năng giữ lời, nhưng đại đa số người đều làm không được sự tình, ngươi như thành cái kia có thể làm được người, tự nhiên sẽ có tài trí hơn người cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc tuyệt đối sở dĩ là tuyệt đối, khẳng định không phải có tiếng không có miếng, có lẽ đại chu thực sự có người có thể đúng đi ra, nhưng này người ngay tại cái này Đông Dương thành tỷ lệ, cũng thực sự quá nhỏ. Một bức tường từ đầu đến cuối không bước qua được, lại có nhiệt tình cũng sẽ từ từ bị làm hao mòn, bởi vậy trừ treo trên cao lấy liên tỏa hồ nước liêu, Thẩm Dật còn ngoài định mức quyết định tiên thượng nhân gian mỗi ngày đều ra một bức tiểu đối, mỗi ngày cái thứ nhất đối đầu này tấm từng tập người, ngày đó tiêu phí giảm 20 ngoài định mức lại cho một chén mỹ nhân say, liên tục 3 ngày trở thành cái thứ nhất đối đầu người, còn có thể mời một vị giai nhân bên trên tầng cao nhất cùng nhau thưởng. Thức phong hoa tuyết nguyệt, không khớp tuyệt đối, tiểu đối luôn có người có thể đối đầu, so với thiên hạ đệ nhất tài tử, đối đầu mỗi ngày tiểu đối, tựa như là sinh ra một cái cùng ngày đệ nhất tài tử. Thẩm Dật chính mình không có nói như vậy, mảnh lưới lại dạng này sinh ra, có thể thấy được những này tài tử phong lưu truy danh trục lợi bản chất. Ngọc Sai nhìn lên trên trời nhân gian sinh ý càng ngày càng tốt, đồng thời cũng càng ngày càng bội phục Thẩm Dật, giống như hắn nói đi, vậy liền nhất định được. Nghiêng mắt đi xem đứng bên người Thẩm Dật, nhịn không được đỏ mặt, ngày đó say rượu, Ngọc Sai cũng không có đứt quãng, hết thảy đều nhớ hết sức rõ ràng, khi đó chẳng cảnh mỗi lần tại trong nào vung đi không được, liền ngay cả ban đêm một người nằm thời điểm, vừa nhắm mắt lại, chính là Thẩm Dật cái kia trực câu câu ánh mắt. Ta đi về trước. Thẩm Dật đống nhiên mở miệng, lại phát hiện một bên Ngọc Sai không phản ứng chút nào. Thẩm Dật đưa tay đi cào Ngọc Sai eo, gây Ngọc Sai ngứa nhánh hoa run rẩy, cầu xin tha thứ không chỉ. Thẩm Dật thu tay lại đến, cười hỏi, Tiểu Ngọc Trâm, gần nhất làm sao giả thất thần? Ngọc Sai sửa sang ăn mặc, hơi thấp lấy đầu nói không có, không có gì. Đối với Ngọc Sai trốn tránh Thẩm Dật từ chối cho ý kiến, khoát tay nói, đi về trước, hẹn lao đạo sĩ luyện quyền, nơi này ngươi nhìn xem đi. Mấy ngày gần đây nhất Thẩm Dật tương đối bận rộn, không có thời gian dạy Lý Thiên Sư Thái Cực Quyền, nhưng từ lần trước ôm Ngọc Sai đều mệt mỏi đằng sau, Thẩm Dật hạ quyết tâm muốn cùng cái này lão đạo sĩ đại cao thủ lĩnh giáo một phen, như thế nào mới có thể trở thành mãnh nam. Lý Thiên Sư rất đúng giờ, hoặc là nói rất có học tập nhiệt tình, vừa tới hai người ước định điểm, hắn liền đến. Hiện tại Lý Thiên Sư không đi đại môn, bởi vì mỗi lần tới Thẩm Vạn Tài cùng Lưu Phu Nhân đều muốn cùng hắn khách sáo, mời hắn uống trà, đẩy tới cự đi mười phần phiền phức. Bây giờ Lý Thiên Sư đều là không biết từ chỗ nào bay vào được, tại trên đầu tưởng trái điểm phải điểm, người đã bay vào trong viện, nhẹ hơi thở im mắng. A, ở đâu ra mùi rượu? Lý Thiên Sư vừa tiến đến đã nghe đến nồng đậm thuần hương mùi rượu, đây là bởi vì trưng cất rượu chỉnh tự làm việc còn tại Thẩm gia trong viện tiến hành. Thẩm Dật đang cùng Sảo Nhi nói giỡn, đùa tiểu nha hoàn khanh khách cười không ngừng, nghe tiếng xoay đầu lại, bất đắc dĩ nói, ta nói lao lý, ngươi tiến đến có thể hay không ra điểm âm thanh? Ngươi dạng này đột nhiên xuất hiện, tuổi quá trẻ cũng dễ dàng dọa ra bệnh tim. Thẩm Dật cùng Lý Thiên Sư càng ngày càng thuần thục lạ, xưng hô cũng từ đạo hữu biến thành lao lý. Lý Thiên Sư ngược lại là cái hiền hòa người, cũng không thèm để ý Lý Thiên Sư cười ha hả đi tới, nói ngươi rượu này mùi thơm không tầm thường a, có muốn hay không nếm thử? Thẩm Dật hỏi. Lý Thiên Sư cũng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Dật nghe vậy phân phó nói, Sảo Nhi, đi lấy chút đến. Tiểu Nha Hoàn lên tiếng, chạy chậm đến lấy rượu đi. Lý Thiên Sư còn nói lên chính sự, lại hỏi, đạo hữu, phía sau chiêu thức lúc nào chuyển cho ta? 24 thức ta đều rèn luyện, có bao nhiêu quen, ngủ thiếp đi ta đều có thể đánh ra đến. Thôi a, ngươi liền Thẩm Dật biết miệng, sau đó lại nói lao lý, ta dạy cho ngươi nhiều như vậy, ngươi không được hồi báo ta một chút. Lý Thiên Sư kỳ quái nói, nhiều như vậy bí tịch, không phải cho ngươi hết, cho ta cũng xem không hiểu a. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, cái gì hai tay kình tiền trưởng che đầu, cũng từ trong bàn tay chú hai con ngươi, căn bản xem không hiểu. Lý Thiên Sư suy nghĩ một chút nói, ngươi nhâm đốc nhị mạch cũng không thông, không biết cảnh giới cũng rất bình thường. Cho nên a, ngươi liền hồi báo một chút Thẩm Dật nói cũng không cần nhiều, có hai ngươi ba thành công lực, hẳn là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đã đủ dùng. Ngày đó tại rừng cây nhỏ nhìn thấy Lý Thiên Sư cùng lao thường đám người giao thủ, Thẩm Dật người đều thấy choáng, đoán chừng Lý Thiên Sư một bàn tay đều có thể nhẹ nhõm thu thập kim đao ba người. Lý Thiên Sư nhìn xem Thẩm Dật, kéo lấy cái cằm chăm chú nghĩ một lát, sau đó chân thành nói, bằng tư chất của ngươi, nghĩ đến tình trạng kia, muốn luyện 10 năm. Bao nhiêu? Thẩm Dật lấy làm kinh hãi. 10 năm, phỏng đoán cẩn thận. Lý Thiên Sư lại lần nữa đạo, trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, lời này một chút cũng không giả. Thẩm Dật hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi luyện đến trình độ kia dùng bao lâu? Lý Thiên Sư nghĩ nghĩ, đại khái 7-8 tháng đi. Thẩm Dật ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì, ngâm đâm đâm châm chọc hắn đúng không? Lao lý luyện 7-8 tháng, hắn liền muốn luyện 10 năm. Muốn nói trang bức trang hợp lý, hay là ngươi lão lý hành? Bất quá Lý Thiên Sư sau đó lại nói, nếu là đã thông nhâm đốc nhị mạch, ngược lại là có thể nhanh hơn một chút, bất quá cũng không nhanh được bao lâu. Thẩm Dật hai mắt tỏa sáng, hỏi đội, cái kia muốn làm sao đạt thông? Dịch cân kinh, thầy tùy kinh. Đó là cái gì? Lý Thiên Sư nói, dùng ngân châm dẫn đạo nội lực quán thông, ngày thường lại che miệng quyết cần luyện thành đi. Lúc này Sảo Nhi lấy rượu tới, Lý Thiên Sư nghe mùi rượu hai mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Dật còn đợi hỏi lại, Lý Thiên Sư lại tiếp nhận rượu nói, uống rượu trước, uống rượu trước. Nói xong Lý Thiên Sư tiếp nhận ly rượu cũng là uống một hơi cạn sạch, Thẩm Dật còn chưa kịp nhắc nhở, rượu đã toàn bộ vào Lý Thiên Sư bụng. Rượu ngon. Lý Thiên Sư thở phào một tiếng, tê tê hít một hơi, nhìn xem ly rượu nói, trên đời còn có rượu ngon như vậy. Rượu ngon là rượu ngon, đợi lát nữa ngươi liền bừa bãi. Thẩm Dật thừa dịp Lý Thiên Sư trên choáng còn chưa lên đầu, lại hỏi, ấy, như thế nào mới có thể đạt thông, ngươi có thể hay không giúp ta? Lý Thiên Sư con mắt đi lòng vòng, đống nhiên chỉ vào ly rượu nói, rượu này ngươi cho ta một bầu, ta liền giúp ngươi. Thẩm Dật thống khoái nói, cái gì ấm không ấm, lúc nào muốn uống lúc nào tới bắt. Tốt. Lý Thiên Sư vỗ tay một cái, đối với một bên Sảo Nhi nói, tiểu nữ hoa, lấy ngân châm đến. Thẩm Dật sững sờ, liền hiện tại. Đúng vậy a, nếu không muốn như nào? Thẩm Dật nghi ngờ nhìn xem Lý Thiên Sư, ngươi đầu não không phát bất tỉnh, nay sẽ cho hắn châm cứu. Thẩm Dật sợ Lý Thiên Sư tay run một cái đâm sai lệnh, hóa thân run ma ma. Vì sao ngất đi? Lý Thiên Sư nói, rượu là rượu ngon, còn không đến mức một chén liền say. Coi là thật. Tự nhiên coi là thật, lão phu từ trước tới giờ không gạt người. Ngươi đánh bộ 24 thức ta xem một chút. Không có vấn đề. Nói đi, Lý Thiên Sư bỗng nhiên mà lên, hổ hổ sinh phong đánh lên Thái Cực Quyền, một bộ đánh xong kết thúc công việc, mặt không đỏ hơi thở không gấp, đường đi một đường thẳng, nói chuyện cũng không miệng bầu, sát thực không có cấp trên bộ dáng. Hoặc, lão ly đầu còn có bản lĩnh này. Võ lâm cao thủ hay là tiểu tràng cao thủ? Chương 73 ra mắt, chương 73 ra mắt. Sảo Nhi tại Thẩm Dật gật đầu đằng sau, mới đi lấy ngân châm đến. Trong sư phòng, Lý Thiên Sư đem ngân châm đặt ở trên lửa nướng nướng, vớt cầm nói, áo thoát. Cầm châm Lý Thiên Sư cực kỳ giống Dung Mama, Thẩm Dật mười phần dứt khoát thoát áo. Tiểu Nha Hoàn bưng lấy một bộ quần áo, mặt ửng hồng đứng ở một bên nhìn xem. Khuynh chân ngồi xuống. Lý Thiên Sư lại nói, Thẩm Dật y nguyên làm theo. Lý Thiên Sư liền dùng ngân châm
phân biệt đâm vào Thẩm Dật trên người Bách Hội, Ấn Đường, Chí Dương, Trời Đột các loại 9 cái huyệt vị, sau đó liền đem hai tay khắc ở Thẩm Dật phía sau. Nhắm mắt Thẩm Dật chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến từng luồng mang theo nhiệt độ lực lượng, chạy qua kinh mạch toàn thân khí huyết phảng phất đều bị điều động. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Lý Thiên Sư thu trưởng hơi thở, trên trán có mồ hôi mịn, có thể thấy được giúp người đả thông gân mạch loại sự tình này với hắn mà nói cũng không tính nhẹ nhõm. Đi. Ngân châm một cây vỡ xuống, Lý Thiên Sư mở miệng nói ra. Thẩm Dật một chút nhảy dựng lên, cảm nhận được thân thể tràn đầy năng lượng, một hơi ngay cả làm 10 cái chống đẩy, sau đó mừng lớn nói, thật hữu dụng. Trước đó ta chỉ có thể làm 5 cái. Lý Thiên Sư khỏe miệng giật một cái, lắc đầu nói, nhâm đốc nhị mạch tương thông là trợ khí huyết trôi chảy, chu thiên thanh minh, cùng cơ bắp không quan hệ, ngươi bây giờ có thể làm 10 cái, hôm qua cũng nhất định có thể làm 10 cái, làm không được, đó là ngươi lười. Một bên Sảo Nhi phốc một tiếng cười, Thẩm Dật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, kéo qua Sảo Nhi trên tay y phục mặc. Sau đó Lý Thiên Sư lại nói chỉ cần theo ta dạy ngươi khẩu quyết, mỗi ngày dẫn đạo khí huyết tại nhâm đốc nhị mạch bên trong tuần hoàn vận hành một tuần, cũng là có thể phụ trợ cơ bắp rèn luyện, chỉ cần quen thuộc điều động nhâm đốc nhị mạch bên trong khí huyết, ngươi liền có thể xem hiểu những bí tịch kia. Thì ra là thế, Thẩm Dật gật đầu nói, đa tạ đa tạ. Không khách khí, Lý Thiên Sư ha ha cười nói, ngươi dạy ta còn lại thái cực quyền là được. Có qua có lại, báo chi lấy lý, Thẩm Dật hoạt động một chút thân thể, mang theo Lý Thiên Sư đánh một lần thái cực quyền, lần này luyện đến 48 thức, Lý Thiên Sư vẫn như cũng nhìn một lần liền biết, chỉ là trầm mê trong đó ý cảnh, không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến Thẩm Dật từ Sảo Nhi trong tay tiếp nhận một cái hồ lô rượu, đưa cho Lý Thiên Sư lúc, hắn mới dừng lại. Lý Thiên Sư mở ra cái nắp, mùi rượu bốn phía, trong bụng con sâu rượu đại động, rầm rầm liền rót một miệng lớn. Rượu ngon. Lý Thiên Sư uống 10 phần tận hứng, mà lại không có một chút vẻ say. Thẩm Dật cười nói, về sau muốn uống, trực tiếp đi thiên thượng nhân gian lấy. Lý Thiên Sư nghe vậy cao hứng nói, ha ha, vậy liền đa tạ đạo hữu. Thẩm Dật cười cười, đang muốn nói chuyện, A Phúc đống nhiên chạy tới nói, thiếu gia, phu nhân để ngài đi qua. Thẩm Dật nhìn thoáng qua Lý Thiên Sư, Lý Thiên Sư cười nói, đạo hữu trước bận điệu, lao phu liền đi về trước. Nói xong Lý Thiên Sư lại là dưới chân một chút, thân thể đằng không mà lên, mấy cái lên xuống ở giữa, người đã phiêu nhiên không thấy. Tới lui tiêu sái, phong phạm cao thủ, Thẩm Dật tên thực hâm mộ Lý Thiên Sư khinh công, cũng không biết lúc nào hắn có thể có chiêu này, không nói bay vào hoàng cung du lịch, đùa giỡn một chút đẹp trai lừa gạt một chút tiểu cô nương cũng là cứ tốt. Thẩm Dật đi vào nhị lao sân nhỏ, Lưu phu nhân đợi đã lâu, thấy một lần Thẩm Dật tiến đến, lập tức lôi kéo hắn tọa hạ, vừa cười nói, Dật nhi, gần đây thong thả đi. Thiên thượng nhân gian sinh ý ổn định, trưng cất rượu phương pháp chu nhị hổ các huynh đệ cũng nắm giữ, gần nhất là không có bận rộn như vậy, không phải vậy Thẩm Dật cũng dành không được thời gian đến học công phu. Nghe vậy Thẩm Dật nói gần nhất là thong thả, thế nào? Ha ha, là như thế này, Lưu phu nhân lôi kéo Thẩm Dật tay, dáng tươi cười sán lạn nói, ngươi Lưu thúc thúc buổi trưa hôm nay đến trong phủ ăn cơm, nhắc lên nữ nhi của hắn, chính là tiểu lệ, khi còn bé ngươi cũng đã gặp. Cái này Lưu thúc thúc Thẩm Dật biết, cũng là Đông Dương thành phú thương, Thẩm gia thời điểm khó khăn cũng không ít giúp Thẩm gia, đáng quý là hắn cùng Trần Hữu Thành không phải người một đường, cho tới bây giờ không có bước qua nợ, bởi vậy đến bây giờ hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Về phần cái này tiểu lệ, danh tự là có chút quen, tướng mạo là một chút cũng nhớ không được. Thẩm Dật lột khỏa hạt dưa ném vào miệng, thuận miệng nói, a, sau đó thì sao? Lưu phu nhân lập tức nói tiếp, Dật nhi, ngươi nhìn ngươi năm nay đều 18 tuổi, cũng không có định ra việc hôn nhân, quả thực không tưởng nổi, nhà khác tiểu lệ cũng đến nên xuất các niên kỷ, hai chúng ta nhà hợp lại kế, liền để các ngươi gặp một lần, nếu như ngươi hài lòng, hai chúng ta ra thân càng thêm thân, đó chính là cực tốt. Thẩm Dật im lặng nói, đó không phải là ra mắt sao? Làm nửa ngày nguyên lai là cất để hắn đi ra mắt tưởng niệm, thụ thời đại quan niệm ảnh hưởng, gần 20 còn chưa cưới Thẩm Dật cũng coi là đặc lập độc hành. Mấy năm này Thẩm Dật bại gia tử tên tuổi thanh danh lan xa, toàn Đông Dương thành đều biết, Thẩm gia tình trạng kinh tế cũng không tốt, ai cũng không muốn lên chiếc thuyền này, thế nhưng là trải qua một loạt tất cả mọi người không có kịp phản ứng thần kỳ thao tác, Thẩm gia khủng hoảng kinh tế đã giải, còn để giành đại lượng tài phú, càng khó hơn chính là Thẩm Dật thế mà được công danh. Mặc dù Thẩm Dật còn có bại gia tử hiểm nghi, nhưng là thứ cấp bách hộ, phần này bát sắt là thực sự, làm sao cũng không cần lo lắng nhà mình nữ nhi chịu khổ. Thẩm gia chiếc này nguyên bản tràn ngập nguy hiểm thuyền nhỏ lắp mình biến hóa, thăng cấp thành Đông Dương thành tỷ tạ niệm hảo, Thẩm Dật nghiễm nhiên đã thành có tiền có địa vị hoàng kim đàn ông độc thân, muốn lên chiếc thuyền này, vậy thì phải đoạt phiếu. Lư thúc thúc mượn cùng Thẩm gia tốt đẹp quan hệ trước đưa ra chuyện này, ý đồ nhanh chân đến trước, phía sau còn có một số đông người chờ lấy. Tiểu Lệ không thành, còn có Tiểu Mỹ, Tiểu Giai, Tiểu Y, vân 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 vân. Cái gì ra mắt? Lưu phu nhân giận trách, chính là để cho các ngươi quen biết một chút, ngươi quên, khi còn bé ngươi còn nói lớn lên muốn cưới Tiểu Lệ đâu. Ai, chỗ này ngọc sai còn không có cả vào tay đâu, nào có ở không song trình đao loạt thao tác, Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, có thể không đi được không? Không được. Lưu phu nhân chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Dật im lặng nói, vậy ngài còn hỏi cái truy? Thẩm Vạn Tài lúc đầu một mực không nói chuyện, nghe lời này lập tức dựng thẳng lên lông mày khiển trách quá mắng, làm sao cùng mẹ ngươi nói chuyện? Không cho phép hung Dật nhi. Lưu phu nhân lập tức cãi lại. Thẩm Dật một mặt vô tội, lại nín cười ý nhìn lão cha. Ngươi, cái này Thẩm Vạn Tài nhìn xem Thẩm Dật, lại nhìn xem Lưu phu nhân, đến, hay là không nói? Lưu phu nhân hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Dật, Dật nhi, liền đi gặp một lần, ngươi nếu là không hài lòng, mẹ liền trở về cửa hôn sự này, như thế nào? Chính mình cũng nói là việc hôn nhân, còn nói không phải ra mắt. Thẩm Dật bất đắc dĩ, ngài đều nói như vậy, ta còn có thể làm gì đâu? Lưu phu nhân cao hứng nói, vậy là tốt rồi,
"Trưa mai, ngươi cùng mẹ cùng nhau đi Lư gia." Thẩm Dật cả kinh nói, còn đưa tới cửa, "Khi người ở rể a đây là?" "Đi, cái gì người ở rể?" Lưu phu nhân khoát tay nói, "Tiểu Lệ là đường đường chính chính tiểu thư khuê các, chẳng lẽ để nàng một cái cô nương ra đến trong phủ gặp ngươi?" Chương 74 hay là ngươi tốt, chương 74 hay là ngươi tốt. Nhìn thấy Tiểu Lệ thời điểm, Thẩm Dật cuối cùng minh bạch tại sao là hắn tới gặp Tiểu Lệ, bởi vì Tiểu Lệ đi ra cửa gặp hắn lời nói, có thể sẽ hù dọa trong phủ hạ nhân. Lưu phu nhân lấy cớ cùng Lư phu nhân nói chuyện phiếm, rời đi nơi đây, lưu cho Thẩm Dật cùng Tiểu Lệ một chỗ cơ hội. Kỳ thật nhìn thấy Lư phu nhân thời điểm, Thẩm Dật liền có bất diệu dự cảm, bởi vì Lư phu nhân trưởng có chút thô kệch. Nhưng thật nhìn thấy Tiểu Lệ bản nhân thời điểm, Thẩm Dật vẫn không khỏi ở trong lòng tự hỏi, thằng xui xẻo đến cùng Thẩm Mỹ Lệnh ra đến trình độ nào, mới có thể nói ra lớn lên muốn cưới Tiểu Lệ làm vợ loại lời này. Bất quá nhớ tới thằng xui xẻo còn thích vô cùng đi đều là vớ va vớ vẩn khoái hoạt lâu, Thẩm Dật lại có chút thoải mái. Chỉ là lại nhìn trước mặt thẹn thùng đoan trang Tiểu Lệ, khóe miệng vẫn như cũ nhịn không được kéo ra. Lưu phu nhân trong miệng Tiểu Lệ là dáng người đầy đặn, có vượng phu vượng tộc chi tượng nữ tử đoan trang, Thẩm Dật phải thừa nhận Tiểu Lệ dáng người là rất đầy đặn đến siêu việt giả linh, cũng xác thực có vượng tộc chi tượng, đặt mông ngồi xuống đoán chừng có thể đem chính mình ngồi chết, sinh dưỡng hải tử khẳng định lợi hại. Duy nhất có điểm sáng, đại khái là giữa mi tâm biên kia nốt rồi duyên. Chỉ bất quá nốt rồi ở giữa, mọc ra một cọng lông. Tựa hồ nàng còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng không có tu đổ rơi, khiến cho Thẩm Dật đối với nốt rồi duyên đều nhanh sinh ra bóng ma. Chỉ như vậy một cái đi đường ban đêm tuyệt đối an toàn nữ tử, mặc cùng ngọc sai một dạng lụa mỏng cung trang, hai tay quấy cùng một chỗ, sắc mặt đỏ lên, một mặt thẹn thùng, cực kỳ kinh người. Thẩm Dật nhất định phải thừa nhận, người dựa vào ăn mặc câu nói này, có đôi khi cũng không nhất định đáng tin cậy. Trà sát đem mồ hôi trên trán, Thẩm Dật hơi có chút lúng túng nói, "Cái kia, Lư cô nương, kỳ thật ta là bị đây là ta ngày sinh tháng đẻ." Thẹn thùng động lòng người Lư cô nương, cũng không biết là từ chỗ nào móc ra một tấm giấy đỏ, để lên bàn, Hàn Tu mang e sợ đẩy lên Thẩm Dật trước mặt. Thẩm Dật tại chỗ ngây người, ngày sinh tháng đẻ đều chuẩn bị xong, đây là dự định giải quyết tại chỗ à? "Không phải, kỳ thật ta Thẩm công tử nói muốn cưới ta, ta Tiểu Lệ khiếp khiếp nói, nếu như là hiện tại lời nói, Tiểu Lệ cũng là có thể suy tính." Thẩm Dật không hiểu đâu, "Ta lúc nào nói muốn cưới ngươi?" Tiểu Lệ ư một tiếng, khiến cho Thẩm Dật cả người nổi da gà lên, túi lâu nói, "Năm đó Thẩm công tử 7 tuổi, ta 5 tuổi lại 4 tháng, Thẩm công tử lôi kéo tay của ta, cùng ta tư định chung thân ngừng ngừng ngừng." Thẩm Dật vội vàng nói, "Năm đó ta tuổi nhỏ vô tri, có mắt mà không thấy Thái Sơn, và chạm cô nương. Ta hối tội, ta sám hối. Lư cô nương, đây hết thảy, chúng ta coi như vô sự phát sinh qua. Như vậy sao được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư ta không phải quân tử." Thẩm Dật vội vàng nói, "Ta là tiểu nhân, 10 phần tiểu nhân. Không quan hệ, gả chồng theo phu, coi như Thẩm công tử là tiểu nhân, ta cũng sẽ không để ý." Cái này gả chồng theo phu, Thẩm Dật cảm thấy đau đầu, đành phải tự hủy hình tượng, "Ngươi hẳn phải biết đi, ta rất phá sản. Ngươi đi theo ta sẽ chết đói." Tiểu Lệ gật đầu nói, "Ta biết, càng bại càng có tiền, Thẩm công tử cũng là chuyển kỳ." Thẩm Dật buông tay nói, "Ta rất hoa tâm. Ta đi dạo thanh lâu, uống hoa tửu, ta ở bên ngoài có 10 cái nữ nhân. Không quan hệ, ta có thể tiếp nhận cái khác muội muội vào cửa." Thẩm Dật nâng chán, "Ta có con riêng, sinh 7-8 cái." "Không quan hệ, chỉ cần Di Trúc biết ta cái gì." "Không có, không có gì, ta cũng là rất ưa thích tiểu hài tử." Thẩm Dật phụ, "Hoàn toàn phụ. So hung ác đúng không? Còn có ác hơn." Thẩm Dật bỗng nhiên khôi phục đứng đắn, sắc mặt mang lên một chút bi thương, thấp giọng nói, "Kỳ thật, ta thích chính là ở phía xa nhìn lén Lưu phu nhân cùng Lư phu nhân, nghe không được hai người nói cái gì, chỉ gặp Thẩm Dật hết sức kích động dáng vẻ, tựa hồ đối với Tiểu Lệ hình tượng hết sức hài lòng, nhưng là không lâu sau đó, hai người lại đột nhiên trông thấy Tiểu Lệ bưng bít lấy một tấm miệng rộng, nước nở chảy ra. "Tiểu Lệ." Lư phu nhân vội vàng đuổi theo nữ nhi của mình, Lưu phu nhân thì bước nhanh đi đến trong đình, chất vấn nói, "Ngươi nói cái gì? Làm sao Tiểu Lệ khóc?" Thẩm Dật lòng còn sợ hãi, nửa ngày mới phản ứng được, thở phào nhẹ nhõm nói, "Không có gì, chính là mở cái trò đùa, không biết nàng làm sao lại khóc." Lưu phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Thẩm Dật rời đi. Thẩm Dật bị kinh sợ, cần ép một chút, chưa có trở về phủ, trực tiếp đi thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian bên trong, Ngọc Sai một mình rót rượu, bất quá lúc này uống không phải mỹ nhân say, mà là phổ thông rượu đế. A Phúc hôm nay đến trong tiệm hỗ trợ, cũng mang đến tin tức, nói thiếu gia hôm nay cùng phu nhân cùng đi Lư phủ. Lư gia Ngọc Sai là biết đến, cùng Thẩm gia quan hệ không tệ, có cái nữ nhi cùng thiếu gia tuổi không sai biệt lắm, trước kia còn từng cầu hôn qua sự tình, nhưng bởi vì mấy năm trước Thẩm gia gia đạo sa sút, việc hôn nhân này liền không giải quyết được gì. Hiện tại Thẩm gia Đông Sơn tái khởi, Thẩm Dật thụ phong công danh, lúc này cùng phu nhân đi Lư gia, Thông Tuệ Ngọc Sai một chút nghĩ đến là tình huống như thế nào. Cũng không biết tại sao, biết được sau chuyện này, Ngọc Sai cảm thấy trong đầu có chút ế ẩm, cảm thụ không được tốt cho lắm, liền muốn uống chút rượu. Trong phòng, Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp bởi vì chênh choáng mà hồng đỏ, nhìn xem chén rượu, lại có chút thất thần, lần trước uống nhiều quá, thiếu gia còn ôm nàng trở về. Thiếu gia rất lợi hại, nho nhỏ quế âm cát, có thể biến thành náo nhiệt như vậy thiên thượng nhân gian, tràn ngập nguy hiểm Thẩm gia, có thể lại lần nữa trở thành Đông Dương nhà giàu nhất. Thiếu gia cũng là người xấu, luôn luôn điều đùa giỡn nàng, khinh mặt nàng. Thế nhưng là vì cái gì, mỗi lần chỉ là cảm thấy é lệ, lại không muốn sinh khí đâu. Rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Ngọc Sai nằm ở trên bàn, có chút mê mang, có chút khổ sở. "Ngọc Sai tỷ, thiếu Đông gia tới, gọi ngài xuống dưới đâu?" Thu Xương đẩy cửa tiến đến, một giây sau chỉ nghe một trận làn gió thơm, trước mặt bóng người lóe lên, nhìn lại, Ngọc Sai đã tại đầu bậc thang, hướng dưới lầu mà đi. Thu Xương che miệng cười trộm, hôm nay Ngọc Sai tỷ thật đúng là chủ động đâu.
Thiếu gia.
Ngọc Sai sốt ruột bận bịu hoảng chạy xuống lâu, chạy vội tới Thẩm Dật trước mặt, bộ ngực có chút chập trùng, chạy tăng thêm chênh choáng, sắc mặt từng đỏ một mảnh. Kiến thức đại gia khuê tú Thẩm Dật bị kinh sợ, sinh ra bóng ma, nhìn thấy Ngọc Sai trong nháy mắt đó, mới cảm giác cả người sống lại. Màu sắc khác nhau, nhưng kiểu dáng tương cận lụa mỏng cùng cung trang, xuyên tại Ngọc Sai trên thân cùng tiểu lệ trên thân, hoàn toàn không phải một cái hiệu quả. Thời khắc này Ngọc Sai tựa như tiên nữ một dạng, là tới cứu chuộc Thẩm Dật, thay hắn thanh tẩy trong lòng bóng ma. Thẩm Dật lại mặt lộ vẻ cảm động, hướng về phía trước hai bước, hai tay dựng vào Ngọc Sai cánh tay, lại là lắc đầu lại là gật đầu, hay là người tốt. Một câu để Ngọc Sai trên mặt biểu lộ sửng sốt, sau đó hai mắt vậy mà hơi nước tràn ngập, thuận Thẩm Dật hai tay, nào vào trong ngực của hắn. Thế nào đây là? Làm sao còn khóc? Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Thẩm Dật không rõ ràng cho lắm. Một bên Thu Xương miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc, lui tới khách nhân nhìn thấy cảnh này, một mặt cực kỳ hâm mộ. Chương 75 tần thiếu gia, chương 75 tần thiếu gia Ngọc Sai không biết vì cái gì hôm nay trở nên rất chủ động, cũng không biết vì cái gì khóc. Thẩm Dật hỏi một hồi lâu, nàng chính là không nói. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Thẩm Dật tự nhận không có xuống biển bất châm bản sự, đành phải coi như thôi, bất quá gặp được Ngọc Sai, cuối cùng quét đi viên kia mang lông nốt rồi duyên mang tới bóng ma. Đang ngồi lấy, thiên thượng nhân gian bên ngoài lại truyền đến hò hét tầm ý thanh âm, Thẩm Dật đi ra ngoài xem xét, lại nhìn một cái 13-14 tuổi tiểu thí hài đang theo dõi thiên thượng nhân gian chiêu bài, một mặt thần sắc hướng tới, mà phía sau hắn nô bộc chính khuyên để hắn đừng đi vào. Nhìn tiểu thí hài này mặc áo gấm hoa phục, nghĩ đến gia thế không kém, sinh ý đều đi tới cửa, sao có thể để hắn chạy nữa? Hắn trên trời này nhân gian thế nhưng là chính quy nơi trốn, 13-14 tuổi cũng không quan hệ. Thẩm Dật chỉ bên trong, hỏi, muốn đi vào. Tiểu thí hài nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi là ai? Thẩm Dật ha ha cười nói, ta là cái này lão bản, đến, tiến đến chơi, ta mời ngươi ăn trái cây. Tiểu thí hài nghe chút Thẩm Dật là cái này lão bản, nhìn xem còn rất dễ thân cận, lập tức liền vui tươi hớn hở chạy vào thiên thượng nhân gian đi, phía sau hạ nhân cản chi không kịp, chỉ có thể lắc đầu đi theo vào. Thật xinh đẹp a. Tiểu thí hài tiến vào thiên thượng nhân gian, không có đi xem trên đài cao cô đường, ngược lại là nhìn xem bốn bề núi giả dòng nước, giường cột chạm chỗ bố trí chật chật tán thưởng. Yến tỏa hồ nước liễu. Tiểu thí hài đảo mắt lại trông thấy trên đài cao dựng thẳng liền, lập tức lên lòng hiếu kỳ hỏi Thẩm Dật nói cái kia về dưới đâu. Thẩm Dật cười nói, không có về dưới, vị nào khách nhân đúng đi ra, mới có về dưới. Tiểu thí hài nhìn xem dựng thẳng liền tưởng một hồi lâu, có lẽ là tại nếm thử đối đầu, nhưng sau một hồi lâu lắc đầu, tựa hồ là cảm thấy mình cũng không đối lại được. Tiểu thí hài lại hỏi, vế trên này là ngươi ra sao? Ách xem như thế đi. Thẩm Dật gật đầu nói. Tiểu thí hài nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lại cầm lấy để ở trên bàn danh sách tiết mục, đây là mỗi tấm trên bàn cũng sẽ có, biểu thị lấy tất cả thời đoạn tiết mục cùng khách nhân có thể điểm tiết mục. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạng, tiểu thí hài nói đây là cái gì khúc? Làm sao chưa nghe nói qua? Thẩm Dật cười nói, đây là thiên thượng nhân gian một mình sáng tạo ca khúc mục lục, ngươi chưa từng tới thiên thượng nhân gian, đương nhiên chưa từng nghe qua. Có đúng không? Tiểu thí hài nhìn một chút danh sách tiết mục, sau đó nói, vậy ta điểm một bài tới nghe một chút, bao nhiêu tiền đều được sao? Thẩm Dật gật đầu nói, trên lý luận là như thế này. Tiểu thí hài cũng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về đứng ở một bên hạ nhân vươn tay. Hạ nhân bất đắc dĩ, đành phải móc ra chút bạc vụn giao cho tiểu thí hài. Tiểu thí hài điểm một cái, cuối cùng chỉ móc ra một viên bạc vụn, nói liền dùng cái giờ này đi. Thẩm Dật trợn mắt hốt mồm, khối bạc vụn này con, ngay cả một lượng bạc cũng chưa tới, nhìn tiểu gia hỏa này mặc ra dáng, xuất thủ cũng không làm sao hào phóng. Hắn có thể khẳng định, bằng cái này bạc vụn khẳng định là điểm không được Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạng, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn ngại bạc này thiếu không cho điểm, mà là bởi vì dựa theo tiết mục biểu, kế tiếp tiết mục chính là Thu Xương Tỷ Bà Độc Đấu, Lưu Trường Quy đang chờ. Tiểu thí hài đột nhiên muốn đổi những tiết mục khác, Lưu Trường Quy khẳng định phải cùng hắn đoạn. Nhìn tiểu thí hài này xuất thủ xa xỉ trình độ, khẳng định là cùng Lưu Trường Quy không so được, cho nên cái này Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ khẳng định là điểm không thành. Quả nhiên, cùng ngày thượng nhân ở giữa phục vụ tại trước sân khấu ván gỗ bên trên viết lên kế tiếp tiết mục là 20 hào bản khách nhân điểm Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lúc, Lưu Trường Quy một chút đứng lên, nhíu mày, hướng bản này khách nhân vị trí nhìn lại. Lần đầu tiên chính là thấy được Thẩm Dật, Lưu Trường Quy sững sờ, Thẩm Dật chính mình bỏ tiền điểm tiết mục, có tiền không chỗ tiêu đây là. Tập trung nhìn vào, lại trông thấy Thẩm Dật bên cạnh còn có một người. Thật sao? Nguyên lai là ngươi cái vật nhỏ trên. Lưu trưởng quỹ đang muốn kêu giá điểm Thu Xương tiết mục, một chút nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn một chút tiểu thí hài kia, ngay sau đó là không dám tin, cuối cùng liền lắc đầu thở dài ngồi trở về. Lưu trưởng quỹ biểu hiện Thẩm Dật toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng là đến cuối cùng hắn lại phát hiện Lưu trưởng quỹ không có ra giá điểm tiết mục, ở giữa một lần còn có kêu giá xu thế, liên tục nhìn về bên này thêm vài lần đằng sau liền không có. Thẩm Dật có chút kỳ quái, lẽ ra Lưu trưởng quỹ là Thu Xương phát cuồng, chút tiền ấy làm sao cũng biết bỏ được ra. Sẽ không phải Lưu trưởng quỹ coi là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là hắn điểm đi. Cuối cùng vẫn một khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vang lên, ở đây thư sinh tài tử đại bao sướng hay, thế mới biết nguyên lai danh sách tiết mục bên trên cái này chưa từng nghe qua từ khúc, nguyên lai là như vậy có ý cảnh thật khúc. Tiểu thí hài nghe cũng là liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi, một khúc kết thúc, tiểu thí hài hướng phía Thẩm Dật nói từ khúc này thật là dễ nghe, so thì tỷ đạn từ khúc còn tốt nghe. Thẩm Dật trong lòng tự nhủ nói nhảm, thế giới này từ khúc có thể cùng 5000 năm tinh hoa so sao. Lúc này đi theo tiểu thí hài tiến đến hạ nhân nhắc nhở, thiếu gia, không sai biệt lắm cần phải trở về. Tiểu thí hài có chút vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ còn muốn điểm chút danh sách tiết mục bên trên cái khác từ khúc nghe một chút, nhưng trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ,
mười phần có lễ phép hướng Thẩm Dật cáo tử, mang theo hạ nhân rời đi. Tiểu thí hài đi đằng sau, Lưu trưởng quỹ đột nhiên đi tới Thẩm Dật bàn này, nhỏ giọng nói, "Thẩm thiếu gia, ngươi đây là chuẩn bị toàn lực đi sĩ đồ, đi hoàn lộ?" Thẩm Dật kỳ quái hỏi ngược một câu, hắn căn bản không nghĩ tới đi hoàn lộ, so sánh đi hoàn lộ, hắn càng muốn làm hơn thế giới nhà giàu nhất, với hắn mà nói thương trưởng so quan trưởng dễ lăn lộn nhiều. Lưu trưởng quỹ gật đầu nói, "Đúng vậy à, không phải vậy ngươi tại sao cùng Tần thiếu gia cùng một tuyến?" "Tần thiếu gia?" Thẩm Dật kỳ quái nói, "Ta không biết cái gì Tần thiếu gia, chẳng lẽ ta nhìn lầm?" Lưu trưởng quỹ hơi nghi hoặc một chút nói, "Vừa rồi cái kia không phải liền là Tần thiếu gia sao? Cái kia A Nguyên Lai nói chính là Tiểu Thí Hải, nhớ tới hắn không đến một lượng bạc điểm một bài Xuân Giang Hoa Nguyệt dạng." Thẩm Dật còn cảm thấy có chút thua thiệt đâu, khoát tay nói, "Ta không biết hắn, chỉ là ở ngoài cửa gặp hắn, xin mời hắn tiến đến chơi." Lưu trưởng quỹ nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế." Tần thiếu gia Thẩm Dật kết hợp Lưu trưởng quỹ phản ứng, còn muốn lên cái họ này, một lát sau kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ là Lưu trưởng quỹ khẳng định nói, ta đã từng may mắn gặp qua một lần, chính là Tần gia thiếu gia." Đông Dương thành có rất nhiều cái Tần gia, nhưng để Lưu trưởng quỹ không dám tranh phong Tần gia cũng chỉ có một. Tiểu thí hài mang theo hạ nhân chạy vào cửa chính, nhỏ giọng hỏi trong phủ phòng gác cổng nói cha trở về rồi sao. Đạt được câu trả lời phủ định sau, tiểu thí hài mới thở phào nhẹ nhõm, hướng trong phủ đi đến, chuẩn bị trở về sân nhỏ của mình đi, làm bộ chính mình cả ngày đều đang dụng công đọc sách. "Mục Nhi, ngươi lại chạy ra ngoài chơi." Tiểu thí hài chính hướng chính mình sân nhỏ chạy đi, đột nhiên một đạo dễ nghe êm thai thanh âm truyền đến, tiểu thí hài bước chân một chút liền dừng lại, sau đó ủ rũ túi đầu quay đầu lại đều, "Tỷ tỷ." Chương 76 hiện tượng kỳ quái. Chương 76 hiện tượng kỳ quái. Bị tiểu thí hài gọi là tỷ tỷ nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, mày liễu, mặt trứng lõng, phớ lờ ủ hai gò má, anh đào môi nhỏ, thân mang một kiện khói màu xanh cái áo, thân hình vừa vặn, tăng một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn, nếu bàn về dung mạo cùng khí độ, không thua tại Ngọc Sai. Bất quá cùng Ngọc Sai khác biệt chính là, nữ tử này tựa hồ trời sinh một loại điểm tĩnh khí chất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền lộ ra yên tĩnh tự nhiên, không tranh quyền thế. "Chạy cái nào chơi đùa đi." Nữ tử đi đến tiểu thí hài bên người, tóm lấy lỗ thai của hắn nói, "Cha để cho ngươi hôm nay dưới lưng ba thiên thơ văn, ngươi có thể ghi nhớ." Tiểu thí hài ủ rũ cúi đầu nói, "Có một nửa, còn không có công toàn." Nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên biến sắc, xích lại gần tiểu thí hài người người, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc lên, "Ngươi nói, ngươi chạy tới cái nào? Làm sao một thân mùi rượu?" "A." Tiểu thí hài lấy làm kinh hãi, giơ cánh tay lên đưa lên mũi người người, lại là cái gì cũng không có người được. Tiểu thí hài mặc dù không uống rượu, nhưng là thiên thượng nhân gian khách nhân lại có không ít đang uống rượu, còn có uống bừa bãi người từ bên cạnh hắn trải qua, khó tránh khỏi dính vào mùi rượu, mặc dù không tính nồng đậm, nhưng ở không ai uống rượu tận phủ, mùi vị kia cũng quá đột ngột. Tại tỷ tỷ ép hỏi phía dưới, tiểu thí hài đành phải thành thật khai báo nói, "Ta đi thiên thượng nhân gian, bất quá ta không uống rượu." Thiên thượng nhân gian, cửa lớn không gian nữ tử hiển nhiên chưa nghe nói qua nơi này, nhìn về phía đi theo tiểu thí hài mấy tên hạ nhân hỏi, "Đó là địa phương nào?" Mấy tên hạ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt khó xử lại xấu hổ, nữ tử cao mày nói, "Nói." Hạ nhân đành phải lúng túng nói, "Về tiểu thư, là Thanh lâu Thanh lâu." Nữ tử nghe chút chính là mày liễu dựng thẳng, tóm lấy tiểu thí hài lốt hai, giận dỗi nói, "Ngươi mới bao nhiêu lớn, liền học được đi Thanh lâu?" "Ôi, ôi." Tiểu thí hài đau hô hoán lên, vội vàng giải thích nói, "Ta không uống rượu, ta muốn đi đọc sách." Nữ tử nghe chút càng thêm tức giận nói, "Đi Thanh lâu đọc sách? Ngươi còn học được nói dối?" "Ta không có." Tiểu thí hài lỗ tai bị liễu lấy, nghẹo đầu nói, "Thật nhiều người đọc sách đều tại cái kia, chỗ ấy trưởng quỹ ra cái từng cặp, tất cả mọi người nghĩ đến đối đầu đâu." Nữ tử tự nhiên không tin, khẽ nói, "Ta không quản được ngươi, ta nói cho cha, để cha để ý tới ngươi." "Đừng à." Nữ tử trên tay nuối lòng kình, tiểu thí hài nắm lấy thời cơ tránh ra, một bên xoa lỗ tai của mình, một bên linh cơ khẽ động nói, "Ta nói chính là thật, tiên tỏa hồ nước liễu, tất cả mọi người không đối ra được đâu." "Tiên tỏa hồ nước liễu?" Nữ tử nghe thấy vế trên này, đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, chỉ là thêm chút phẩm bị, liền cảm giác vế trên này bất phàm. Nữ tử tựa hồ rất tốt thi thư, vượt phẩm càng là mê mẩn, đúng là trầm mặc xuống dưới, không có so đo tiểu thí hải đi Thanh lâu chuyện. Tiểu thí hải mắt thấy mưu kế thành công, thầm nghĩ trong lòng còn tốt chính mình hiểu rõ tỉ tỉ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau xê dịch hai bước, sau đó chạy như một làn khói. "Nếu như ngươi là một cái hòa điệu, ta chính là ngọn lửa kia đạt được con mắt cùng trên tâm linh an ủi." Thẩm Dật ở trên trời nhân gian chờ đợi một lúc sau liền khẽ hát trở về thẩm phủ. Hồi phủ trên đường, Thẩm Dật dần dần phát hiện trên đường người đi đường nhìn hắn ánh mắt có chút rất không thích hợp. Bất quá Thẩm Dật cũng không có để ở trong lòng, cắt, thật sự là có mắt không trọng, bây giờ mới biết hâm mộ hắn anh tuấn dung nhan. Xem đi, ai, lớn lên đẹp trai cũng là chủng tội a. Khiến cái này phàm nhân đều không đất dung thân, đi đường đều trốn tránh hắn đi. Thế nhưng là tiến vào cửa phủ, Thẩm Dật phát hiện sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Người qua đường còn chưa tính, trong nhà hạ nhân không nên này sẽ mới biết được hắn đẹp trai, hơn nữa còn trong phụ phụ trách trưng cất minh đệ, cùng hắn chào thời điểm cũng duy trì so thường ngày càng xa khoảng cách. Thiếu gia xảo nhi đi tới, trên mặt có chút khổ sở, nhu nhu nói, "Phu nhân gọi ngài đi qua." Thẩm Dật như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tìm tới Lưu phu nhân thời điểm, nàng thế mà chính têu khăn che mặt, giống như đang khóc. Thẩm Dật càng là mơ hồ, vội vàng đi tới hỏi, "Thế nào đây là?" Lưu phu nhân nghe thấy Thẩm Dật thanh âm, buông xuống têu khăn, đứng dậy nhìn xem Thẩm Dật, hai mắt là hai mắt đẫm lệ mông lung. "Dật nhi, không có việc gì, chỉ cần ngươi ưa thích, mẹ, mẹ ô ô." Lưu phu nhân lời nói một nửa, lại là nhịn không được khóc lên. Thẩm Dật triệt để mở quyển, cái gì hắn có thích hay không? Một bên Thẩm Vạn Tài khoát tay để hạ nhân bị bi thương Lưu phu nhân đi xuống, chính mình cũng đứng lên đi đến Thẩm Dật trước mặt, phụ tử đối mặt, thật lâu không nói chuyện. "Cha, cái này không có việc gì." Thẩm Vạn Tài tựa hồ lại thương tang mấy phần, đưa tay vô vô Thẩm Dật bả vai, thấp giọng nói, "Không có chuyện, có thể mua một đứa bé, khi nhà mình dạng, về sau liền để hắn họ Thẩm, cũng giống như nhau." "Cái gì?" Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, đây là nhị lao đối với hắn không hài lòng. "Lại mua đứa bé trở về nuôi là có ý gì?" "Ta Thẩm gia ai?" Thẩm Dật còn muốn hỏi cái minh bạch, Thẩm Vạn Tài lại là lắc đầu thở dài, chắp tay rời đi. Thở dài hít một đường. "Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Thẩm Dật một mặt một bức, cha mẹ riêng phần mình nói một đống không giải thích được liền đi, lão nương còn một bộ bi thương quá độ bộ dáng, hắn là thật không biết hắn phạm chuyện gì. Nhìn lại, tiểu nha hoàn xảo nhi bĩu môi, cũng là một mặt khổ sở dáng vẻ, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trong viện liền thừa hai người, Thẩm Dật nhìn xảo nhi dáng vẻ giống như cũng biết thứ gì, liền hỏi, "Xảo nhi, chuyện gì xảy ra đây là?" Xảo nhi ngẩng đầu nhìn Thẩm Dật, há to miệng, mặt đỏ lên lại không nói gì. Thẩm Dật thấy thế đưa tay đi cào xảo nhi eo, hắn biết tiểu nha hoàn này sợ đột, vừa nói hay không, nói hay không. Tiểu nha hoàn bị Thẩm Dật cào khanh khách cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ không chỉ, tránh cũng tránh không ra, vội vàng xin khoan dung nói, "Thiếu gia không cần, không cần." Ta nói Thẩm Dật nghe vậy lúc này mới ngừng tay đến nói, "Mau nói, mau nói." Tiểu nha hoàn cười đến thở hổng hộc, đứng thẳng cũng khó khăn, nắm lấy Thẩm Dật tay không để cho hắn động, chậm chậm đằng sau, khẽ cắn răng môi đỏ, e lệ mở miệng nói, lư cô đương nói thiếu gia có." Tiểu nha hoàn tựa hồ xấu hổ tại mở miệng, nói phân nửa còn nói không ra ngoài, Thẩm Dật làm bộ đi cào xảo nhi ngứa, ngoài miệng thúc hỏi, "Có cái gì à?" Không cần xảo nhi nắm lấy Thẩm Dật tay, sắc mặt ửng đỏ không chỉ, nàng nói thiếu gia có long dương chuyện tốt. Một câu càng nói càng nhỏ âm thanh, nói xong lời cuối cùng đã là tiếng như muỗi bo ve, còn tốt hai người cách đủ gần, câu nói này hay là hoàn chỉnh truyền vào Thẩm Dật lỗ tai. "Long dương chuyện tốt, long dương chuyện tốt, long dương chuyện tốt." Đó không phải là đấu kiếm đại sư. Thẩm Dật khí nổi trận lôi đình, hiện tại hắn biết, trên đường người đi đường nhìn hắn không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, mà là bởi vì tự cho là tìm được hắn đến nay chưa lập gia đình bí mật. Chương 77 chương 77 Thương Thiên làm chứng. Thẩm Dật không phải là một, cũng không phải không, hắn giới tính là nam, yêu thích là nữ, nhưng cái này làm cho xảo nhi xấu hổ tại mở miệng, để nhị lao thương tâm rơi lệ tin tức truyền ra, xác thực có nguyên nhân của chính hắn. Bởi vì Lư cô nương thật sự là cực phẩm nhân gian, Thẩm Dật tự nhận vô phúc tiêu thụ, nhưng Lư cô nương lại đuổi đánh tới cùng, gặp mặt liền ném lên cũng không biết là từ đụng quần hay là cái nào móc ra ngày sinh tháng đẻ, Thẩm Dật mới biết được nguyên lai cổ đại cô nương nói thận trọng cũng thận trọng, nói không bị cản trở, vậy cũng có 10 phần không bị cản trở. Kết quả là tại thường quy từ chối nhã nhặn đều không có tác dụng tình huống dưới, Thẩm Dật chỉ có thể tế ra trung cực đại sát khí hỏa vân tà ách, không phải là sát suất thành công 100%, bao để nữ tử đoạn tình, kỳ thật ta thích nam nhân. Tại Lư cô nương trốn bán sống bán chết trước đó, đây là Thẩm Dật cùng nàng nói câu nói sau cùng. Nhưng là đây chỉ là Thẩm Dật dùng để thoát thân lấy cớ, hắn căn bản không nghĩ tới tin tức sẽ truyền đầy đường. Không cần nghĩ, khẳng định là Lư cô nương truyền tới tin tức, nàng đây là ý gì? Không chiếm được liền hủy đi, cũng quá hung ác đi. Giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không, Đông Dương thành nhiều người nhiều miệng, Thẩm Dật lại là gần đây giới kinh doanh lộng triệu nhân, thụ thánh chỉ ra thưởng nhân vật phong vân, hiện tại tin tức này vừa ra, lập tức liền có vô số người biết, liền ngay cả dị vãng hắn đi khoái hoạt lâu, cũng truyền thành thực tế là che giấu sự thật. Hiện tại Thẩm Dật tình cảnh phi thường xấu hổ, coi như hắn đứng ra làm sáng tỏ cũng vô dụng, bởi vì mọi người chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng cái gì, hắn cũng không thể trước mặt mọi người tới một cái kéo cờ nghi thức tự chứng trong sạch. Thẩm Dật biết Lưu phu nhân vì cái gì rơi lệ, lão cha vì cái gì thở dài, bởi vì hắn là Thẩm gia con trai độc nhất, hắn có long dương chuyện tốt, đây là để giả Thẩm gia đoạn hậu đại sự. Lưu phu nhân không biết mình cái này nhất an sắp xếp ra mắt, lại tương xuất dạng này tin dữ, che mặt mà khóc đúng là bình thường. Xảo nhi 10 phần e lệ, lại bởi vì thiếu gia có đồng tính chi đam mê mà có chút thương cảm, túi đầu giống như bị thương. Thẩm Dật tức giận nói, ngươi cũng tin a? Ta. Xảo nhi đỏ mặt không chỉ, nàng cá nhân là không tin, thế nhưng là tất cả mọi người nói như vậy, nàng lại có chút dao động. Xảo nhi hai tay còn đang nắm Thẩm Dật cánh tay không để cho hắn gãi ngứa, Thẩm Dật dùng sức kéo một cái, chảnh chứ tiểu nha đầu nhào về phía trong ngực của hắn. Tiểu nha hoàng kinh hô một tiếng, điều thiếu thân thể dán chặt lấy Thẩm Dật, để Thẩm Dật không chịu được lông mày nhíu lại. Tiểu nha hoàn đỏ mặt không chỉ, thẹn thùng không dám ngẩng đầu, Thẩm Dật lại không nhàn rỗi, một giây sau lại có động tác. Thiếu gia nha. Xảo nhi kinh hô một tiếng, mặt trôn thấp hơn, Thẩm Dật cười nói, coi như ta là một, cái kia không cũng phải là ngươi, hoặc là ngọc sai mới được. Xảo nhi ư một tiếng, chỗ nào chịu được hắn như vậy trêu chọc, lông hai đỏ, hai hùng kết bĩa, vốn lại kiếm không ra, thân thể trận trận bặm bẹo đến tránh né Thẩm Dật làm chuyện xấu. Thẩm Dật ôm lấy Xảo nhi, tại bên thai nàng thổi ngụ khí, cười hắc hắc nói, hiện tại còn tin thiếu gia là có long dương chuyện tốt không? Xảo nhi đối với Thẩm Dật trêu chọc căn bản chống đỡ không được, mặt như hỏa thiêu, anh tiếng nói, Xảo nhi không tin, Xảo nhi chỉ tin thiếu gia nhu thuận động lòng người nha hoàn trạng thái nghẹn ngùng mê người. Thẩm Dật tại trêu chọc Xảo nhi, nhưng cùng lúc cũng tại bị trêu chọc lấy, tiểu nha hoàn gương mặt xinh đẹp đỏ đấu, tiểu diễm đát, Thẩm Dật đầu góc nóng lên, đầu liền thấp xuống, đụng hướng về phía Xảo nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Xảo nhi mắt thấy thiếu gia mặt đều dính sát, e lệ không biết như thế nào cho phải, xương sở cũng không động đậy. Thiếu gia, Lý Thiên sư tới. Hai mảnh bờ môi liền muốn đụng vào nhau thời điểm, A Phúc mười phần không tức thời nhảy ra ngoài. Thẩm Dật đành phải ngồi thẳng lên, tiểu nha hoàn lấy lại tinh thần, hai tay bưng bít lấy nóng hổi gương mặt xinh đẹp, bay vượt qua chạy ra.
Thẩm Dật sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn xem A Phúc nói chính mình đi phòng thu chi đăng ký một chút, tháng này tiền lương trừ một nửa.
A,
thiếu gia, ta, cái này. A Phúc nhìn qua Thẩm Dật bước nhanh mà rời đi, trong lòng mê mang, mặc dù gần nhất thiếu gia thưởng tiền của hắn đã chống đỡ được mấy tháng tiền lương, nhưng là hắn vẫn là vô cùng đau lòng, mấu chốt là nghĩ mãi mà không rõ bị trừ tiền nguyên nhân, hắn chỉ là đến chuyển lời mà thôi, hắn cảm thấy mình rất bị khuất. Nhìn qua cũng không giống a. Trong viện, Lý Thiên Sư nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Dật, chật chật có tiếng.
Không giống cái gì?
Cao thủ.
Thẩm Dật ngồi xuống đạo.
Không giống Thỏ Gia Nhi.
Thẩm Dật sững sờ, không nghĩ tới Lý Thiên Sư cũng nghe được tin tức này, mang theo chút giận dữ nói, cái gì không giống, ta vốn cũng không phải là.
Ta cảm giác cũng không phải. Lý Thiên Sư đồng ý nói, nếu là Thỏ Gia Nhi, thận không nên không tốt.
Thẩm Dật giận dữ nói, ta không phải Thỏ Gia Nhi, nhưng là ta thận cũng không có không tốt.
Lý Thiên Sư cười nói, ha ha, đúng đúng, nam nhân luôn có khó mà mở miệng sự tình, lão phu cũng là minh bạch.
Ngươi minh bạch cái truy.
Thẩm Dật từ bỏ cùng Lý Thiên Sư tranh luận, tức giận nói, ngươi tới làm gì?
Đến học quyền a. Lý Thiên Sư xoa xoa tay nói, 48 thức ta cũng rèn luyện càng cảm giác công phu này cao thâm, dứt khoát ngươi đem còn lại một lần dạy ta đi, ta học đến.
Không dạy. Thẩm Dật dứt khoát nói, hôm nay không tâm tình dạy.
Lý Thiên Sư cũng không thèm để ý, cười nói, cái kia uống chút rượu đi, không tâm tình thời điểm liền nên uống rượu.
Thẩm Dật bĩu môi, hắn ngược lại là sẽ đề nghị, mặc kệ là thái cực quyền hay là mỹ nhân say, đều là Lý Thiên Sư chỗ tốt, loại nào hắn đều không lỗ.
Nghĩ đến chơi đùa ra trưng cất rượu đằng sau chính mình còn không hảo hảo uống qua, thế giới này thấp số độ uống rượu quả thực tại không có ý nghĩa. Thẩm Dật nghe vậy nói, uống thì uống, ai sợ ai.
Đang muốn tìm Sảo Nhi lấy chút rượu đến, lại phát hiện tiểu nha hoàn này xấu hổ không biết tránh đi đâu rồi, nửa ngày cũng không thấy bóng người, lại tưởng tượng hôm nay trưng cất đi ra rượu đều đưa đến thiên thượng nhân gian đi, không có cách nào, Thẩm Dật chỉ có thể thay đổi tuyến đường thiên thượng nhân gian.
Lý Thiên Sư gặp Thẩm Dật phân phó A Phúc đi chuẩn bị xe ngựa, khoát tay nói, không cần phiền phái như vậy, ta dẫn ngươi đi chính là.
Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Sư một phát bắt được Thẩm Dật cánh tay dưới chân một chút, thi triển khinh công ra, mang theo Thẩm Dật nhảy lên.
Thẩm Dật quả thực giật nảy mình, nửa ngày mới tỉnh táo lại, nhìn xem dưới chân xẹt qua tường viện cây cối, trải nghiệm lấy không thiết thực mất trọng lượng cảm giác, mới biết được nguyên lai bay trên trời là loại cảm giác này. Tỉnh tỉnh cũng không biết trải qua bao lâu, lấy lại tinh thần thời gian, thiên thượng nhân gian chiêu bài đã ở trước mắt,
coi như không tệ.
Lý Thiên Sư nhìn lên trên trời nhân gian bề ngoài liên tiếp gật đầu, một ngựa đi đầu đi vào. Lần nữa tiếp xúc đến mặt đất, Thẩm Dật liên tiếp dậm chân, thở dài ra một hơi, hay là loại này dày đặc cảm giác làm cho lòng người an a.
Thẩm Dật trước đó lúc rời đi không có việc gì, nhưng sau khi trở về, phát hiện thiên thượng nhân gian những khách nhân nhìn hắn ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, thậm chí có dáng dấp tuấn tiếu chút thư sinh, nhìn thấy Thẩm Dật tới, rượu đều không uống, tại chỗ liền đi.
Đưa rượu lên.
Thẩm Dật trong lòng mười phần khó chịu, trực tiếp để cho người ta đưa rượu lên.
Chương 78 bị đẩy ngược, chương 78 bị đẩy ngược. Lý Thiên Sư tại Đông Dương thành bao nhiêu cũng là danh nhân, có người giàu có nhìn thấy hắn tiến đến, còn bưng chén rượu tới chào hỏi.
Lý Thiên Sư chỉ là thuận miệng đáp lời lấy, cũng không nhiều lời, tập trung tinh thần chờ lấy đưa rượu lên. Lần trước Thẩm Dật cho Lý Thiên Sư cái kia một hồ lô rượu hắn cùng ngày liền uống xong, hôm nay đi tìm Thẩm Dật kỳ thật cũng là cất uống rượu tâm tư.
Làm sao ngươi tự thân lên rượu tới? Nhìn thấy Ngọc Sai tự mình cầm đẹp đẽ bình sứ tới, Thẩm Dật kỳ quái hỏi.
Ngọc Sai xốc lên nắp bình, cho hai người đều rót thêm rượu, mỉm cười cười nói, thiếu gia muốn uống rượu, ta đương nhiên muốn đích thân hầu hạ.
Ngọc Sai cũng nghe ra đến bên ngoài liên quan tới Thẩm Dật lời đồn đại, nhưng nàng là khẳng định không tin, ngày đó Thẩm Dật trực câu câu ánh mắt đủ để chứng minh hắn hướng giới tính, ở giữa nhất định là có cái gì hiểu lầm.
Lý Thiên Sư cũng gật đầu nói, những kẻ tạo lời đồn kia là chưa thấy qua thê tử của ngươi, bằng không thì cũng sẽ không truyền loại lời đồn này.
Ngọc Sai mặt đỏ lên, lần trước còn chưa kịp giải thích, lúc này ngược lại là vừa vặn, nghe vậy đỏ mặt nói, Lý Thiên Sư hiểu lầm, ta chỉ là Thẩm gia nha hoàn, cũng không phải là Lý Thiên Sư nghĩ như vậy à.
Lý Thiên Sư nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Dật.
Thẩm Dật bưng chén rượu lên, thuận miệng nói, chuyện sớm hay muộn.
Ha ha.
Lý Thiên Sư cười một tiếng, bưng chén rượu lên cùng Thẩm Dật cạn một chén, lưu lại Ngọc Sai đỏ bừng cả khuôn mặt ở một bên phục vụ lấy.
Thẩm Dật là uống quen độ cao rượu trắng người, tự nhiên là một ngụm làm, một chén vào trong bụng hít sâu một hơi, hồi lâu không uống thật là có chút không quen.
Lý Thiên Sư cũng không rơi vào thế hạ phòng, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, một lát sau nói, nghe nói ngoài thành Vân Hoa Sơn đi lên vị đắc đạo cao tăng, nghe đồn có thể tính tiên toán tính nhân duyên, người am hiểu ở giữa khốn khổ, đạo hữu, muốn hay không đi bái phòng bái phòng.
Thẩm Dật bĩu môi nói, cao bao nhiêu?
Còn cao hơn ngươi.
Ta điểm này bản sự nhỏ không tính là gì. Lý Thiên Sư khoát tay nói, ta cũng là nghe người khác nói, cũng không có gặp qua, chỉ là trong lòng hiếu kỳ, cái này cần đạo cao tăng bản sự, cùng đạo hữu so với như thế nào.
Thẩm Dật thuận miệng nói, từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ niệm kinh, ta sao có thể là đối thủ của hắn.
Cái gì đắc đạo cao tăng không cao tăng, Thẩm Dật là hoàn toàn không có hứng thú, một cái con lựa chọn, có gì có thể bái phỏng, hắn nhất hiểu kỳ thật căn bản không có nhiều như vậy thần thần quỷ quỷ, bất quá đều là chút trò lừa gạt mà thôi, toán tiên toán địa, như vậy bẻ, tại sao không đi làm hoàng đế.
Gặp Thẩm Dật không có hứng thú dáng vẻ, Lý Thiên Sư liền cũng không nhiều lời, bình thường người có bản lĩnh đều là khiêm tốn, nghĩ đến Thẩm Dật công lực đã 10 phần thâm hậu.
Thẩm Dật cùng Lý Thiên Sư hai người 10 phần hào sảng đối ẩm lấy, rượu đều là một chén làm, Thẩm Dật là người hiện đại, uống quen thuộc không quan hệ, cái này Lý Thiên Sư lại cũng là càng uống càng mãnh liệt, một vò mỹ nhân say uống sạch, Thẩm Dật đều có chút choáng, Lý Thiên Sư hay là tinh thần sáng láng.
Ha ha, tận hứng.
Đạo hữu rượu này thực sự nghiện.
Lý Thiên Sư cười to hai tiếng, cũng không có ý định uống nữa, rượu đến hơi say rượu vừa vặn, nhiều liền không đẹp. Thẩm Dật cũng không nhiều lời, chỉ Lý Thiên Sư đeo ở hông hồ lô rượu, để cho người ta lại cho hắn rót một bầu. Hắn trước kia nhìn thấy Lý Thiên Sư trên người hồ lô rượu, sớm biết hắn là muốn uống rượu. Lý Thiên Sư loại cao thủ này muốn cầu cạnh hắn đó là chuyện tốt, về sau cần Lý Thiên Sư hỗ trợ thời điểm, Lý Thiên Sư cũng liền cũng không tốt tự tuyệt. Lý Thiên Sư cầm rót tràn đầy hồ lô rượu, hài lòng đi, mà Thẩm Dật vịn cái chán, đầu có chút mê muội. Ngọc Sai hợp thời ân cần nói, thiếu gia, có muốn đi lên hay không nghỉ một lát? Thiên thượng nhân gian không có cho nam nhân chuẩn bị gian phòng, nói cách khác Thẩm Dật muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể đến Ngọc Sai gian phòng. Nghỉ. Vậy liền nghỉ một lát đi. Thẩm Dật cười nói. Đừng nói, lâu không uống độ cao rượu trắng, lần này uống hết một vò, dưới chân thật là có chút trượt. Thẩm Dật là quên, ý thức của hắn hay là kiếp trước ý thức, thân thể lại là thế này thân thể, con mắt nhìn xem độ cao rượu, đầu óc cảm thấy mình có thể uống rất nhiều, thân thể, không, ngươi không có khả năng. Ngọc Sai gặp Thẩm Dật thất tha thất thể, đành phải chịu đựng é lệ, chủ động tiến lên vị Thẩm Dật, đem hắn cánh tay khoác lên trên bả vai mình, vịn hắn lên lâu. Lúc đích, tiểu lực phát tán ra, Thẩm Dật đầu càng ngày càng choáng, mí mắt càng ngày càng nặng nặng, rốt cục tại thang lầu cái cuối cùng bậc thang, dưới chân trượt đi. Bành một tiếng, Thẩm Dật ngã một lớn dao, chính choáng lập tức tỉnh ba phần. Ngọc Sai không có té ngã, nhưng cũng bị Thẩm Dật mang theo ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, mang theo một tiếng kinh hô. Thế nào? Thẩm Dật mơ mơ màng màng hỏi, lấy tay đi sờ đập đến cái trán, lại cảm thấy một trận nhói nhói, nguyên lai là lên cái bọc nhỏ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngọc Sai lôi kéo Thẩm Dật quần áo, lo lắng nhìn qua hắn, sáng như sao sớm trong hai tròng mắt cái kia khẩn trương cùng lo lắng nhìn một cái không sót gì. Cái này có thể có chuyện gì? Thẩm Dật sờ lên cái trán, nam tử hán đại trợ phu, hắn cũng không phải cái gì không chịu khổ nổi thì tươi nhỏ, ghé một cái tính là gì? Thiếu gia, tiên tiến phòng đi, ta giúp ngươi bôi thuốc. Ngọc Sai nhịn không được đưa tay thăm dò Thẩm Dật trên trán va chạm địa phương, ngón tay của nàng mềm mại, còn mang theo điểm thanh lương, để Thẩm Dật toàn thân thoải mái. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, không quan trọng. Thẩm Dật vừa cười vừa nói, không được, thiếu gia, ngươi cũng bị thương thành dạng này. Ngọc Sai nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nói không được nữa, trong mắt sương mù mông lung, nàng cảm thấy là nàng không có đỡ lấy Thẩm Dật, mới khiến cho hắn rất phá cái chán. Tốt, tốt, bôi thuốc bôi thuốc. Thẩm Dật cảm thấy bất đắc dĩ, cái này có gì phải khóc, cũng không phải ngã một phát biến thành sa điêu. Ngọc Sai một lần nữa kéo Thẩm Dật, viện hắn tiến vào lầu hai sương phòng, lại để cho hắn tại bên giường toa hạ, chính mình lục tung tìm chấn thương nước, nghiễm nhiên một cái chiếu cố bệnh nhân y tá bộ dáng. Một lát sau, Ngọc Sai cầm rượu xoa bóp tới, trên tay đổ một chút trà sát, sau đó khắc ở Thẩm Dật trên trán. Ngọc Sai cẩn thận từng ly từng tí đem chấn thương dầu bôi lên tại Thẩm Dật trên vết thương, động tác nhu hòa giống luồng gió mát thổi qua, loại này thân mật da thịt tiếp xúc, để Ngọc Sai có chút tim đập rộn lên. Một lát sau, Ngọc Sai duỗi ra dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia sừng ấn, ôn nhu nói, "Thiếu gia, đau không?" Thẩm Dật nhếch miệng cười nói, "Không đau." Ngọc Sai lúc này mới dễ chịu chút, xích lại gần Thẩm Dật, há mồm thổi thổi cái kia sưng lên bọc nhỏ. Trong nháy mắt hai người cách rất gần, Ngọc Sai cái kia xinh đẹp khuôn mặt, Thẩm Dật dù cho ngã một phát hay là không thành thật, chê bữa, "Tiểu Ngọc Trâm, ngươi thật xinh đẹp." Ngọc Sai nghe vậy sững sờ, lúc này mới phát giác được khoảng cách của hai người có chút quá gần, vội vàng lui lại hai bước, cắn môi đỏ ngượng ngùng túi đầu, nhưng trên mặt ý xấu hổ cùng ý mừng, mắt trần có thể thấy. Có thể Ngọc Sai một thối này, dưới chân lại không biết đạp phải cái gì, ôi một tiếng kinh hô, cả người lại hướng về phía trước bổ nhào. Lúc đầu ngồi Thẩm Dật bỗng chốc bị Ngọc Sai té nhào vào trên giường, đầu óc có chút choáng váng, đây coi như là bị đẩy ngược. Chương 79 hỏng chuyện tốt, chương 79 hỏng chuyện tốt, bất ngờ không đề phòng, Ngọc Sai cả người lập tức đặt ở Thẩm Dật trên thân, hai cái lửa nóng thân thể dính sát vào cùng một chỗ. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tức đương theo lấy từng kia mùi rượu từ Thẩm Dật trên thân truyền đến, Ngọc Sai tâm như hiệu con giống như nhảy loạn, muốn dùng rằng, trên thân nhưng không có một tia khí lực, đồng thời một đôi hữu lực cánh tay lại thật chặt vòng lấy nàng eo nhỏ, nàng không thể động đậy, đành phải mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn, nóng hổi gương mặt cùng hắn lửa nóng lồng ngực gáp sát vào cùng một chỗ. Thẩm Dật nguyên bản liền thuộc về ngồi nghi ngờ liền loạn loại hình, đồng thời lo liệu có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn tín điều, lần trước là Ngọc Sai uống say, xuất phát từ cơ bản nguyên tắc Thẩm Dật không có xuất thủ, lúc này cũng không đồng dạng. Mỹ nhân ôm ấp yêu thương, nào có đạo lý buông tha. Hắn nhưng không có khi liếu hạ huệ vĩ đại nguyện vọng. Thẩm Dật ôm trong ngực tiểu tiếu nữ tử, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, hơi thở thời gian dần trôi qua thô trọng, đưa nàng ôm đến càng phát lốc, giữa hai người số không khoảng cách tiếp xúc, Ngọc Sai kề sát tại Thẩm Dật trên thân, thở mạnh cũng không dám, đầy đặn thân thể đè xuống Thẩm Dật lồng ngực, mang đến cho hắn dị dạng khoái cảm. Thẩm Dật thoải mái thầm hừ một tiếng, Ngọc Sai không có xảo nhi khoa trương như vậy to thẳng, nhưng cũng có nàng cái tuổi này bình thường trình độ, vừa chen này ép, dù hoặc dị thường, Thẩm Dật hai tay bắt đầu ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Chậm rãi hướng phía dưới, phất qua bên eo của nàng, tiếp tục di động. Thiếu gia, Ngọc Sai một tiếng ưng, ngẩng đầu lên nhìn xem Thẩm Dật, trong mắt nhiễm lên mông mông hơi nước, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Thẩm Dật cảm thấy lại động, hai tay nắm lấy Ngọc Sai tả hữu bên hông, đưa nàng hướng lên nhấp nhấp, cùng hắn bảo trì cùng một độ cao, không nói thêm nữa, đè xuống Ngọc Sai đầu, liền hôn lên cái kia hai bên đỏ tươi ngọt ngào môi anh đào. Ngô Ngọc Sai mặc dù thân ở thanh lâu, nhưng lại là chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật qua, thân thể là một mảnh thuần khiết, Thẩm Dật như vậy trực tiếp, lửa nóng tình ý tập kích tới, Ngọc Sai lập tức lâm vào một mảnh bối rối, chân tay luống cuống. Mà Thẩm Dật sớm đã là trong này lão thủ, đẩy ra cái kia đóng chặt răng ngọc, tìm cái kia tiểu khiếp cái lưỡi đinh hương, vài tia thanh đạm ngọt ngào hương tân, từng ly từng tí, thấm vào tim gan. Lão luyện Thẩm Dật thẳng hôn Ngọc Sai ý loạn thần mê, đều có chút không biết người ở phương nào, chậm rãi cũng nhắm hai mắt lại, đồng thời Thẩm Giật đại thủ lại bắt đầu tắc quái, ngay tại sắp vươn vào áo lót trong nháy mắt đó. "Ngọc Sai Tạ, ta bưng trà tới." Thu xương thanh âm truyền vào hai người lỗ tai, Thẩm Giật đương nhiên là bất chấp tất cả, mặc kệ cũng không để ý, vẫn như cũng làm theo ý mình, nhưng Ngọc Sai lại là lập tức giật mình tỉnh lại, đôi mắt đẹp mở ra, một chút đẩy ra Thẩm Giật, trong mắt sương mù tràn ngập. Thẩm Giật trung quy là uống nhiều quá chút, tay vị trí cũng không đối, lập tức không coi ôm lấy, để Ngọc Sai chạy thoát. Ngọc Sai từ cổ đến mặt, đỏ đến như là chiều hà bình thường, lúc này Thu Xương đã đẩy cửa phòng ra, Ngọc Sai xấu hổ xoay người chạy. "Ngọc Sai Tạ, thế nào?" Ấy mới vừa vào cửa Thu Xương kem chút cùng Ngọc Sai đụng vào ngực, Ngọc Sai trốn nhanh chóng, một chút trốn ra sương phòng, cũng không trả lời. Thu Xương trong lòng kỳ quái, quay đầu vừa nhìn về phía theo giường, nàng là nghe nói Thiếu Đông gia uống nhiều quá, để Ngọc Sai tạ bịn lên lầu nghỉ ngơi, mới cố ý pha xong trà đưa lên. Thu Xương nhìn xem Thẩm Giật, Thẩm Giật đồng thời cũng chống lên thân thể nhìn xem Thu Xương. "Em đi, đây là hôm nay lần thứ hai bị người hỏng chuyện tốt." Trong nháy mắt đó Thẩm Giật rất muốn cũng chụp Thu Xương một nửa tiền công. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, người ta còn mang theo đứa bé, thời gian qua không dễ dàng, lại nói cái này lần thứ hai tối thiểu cũng tới tay không phải. Cũng không thể tính toán hỏng, chỉ có thể nói hỏng một nửa đi. Một lát sau, Thu Xương cũng kịp phản ứng, bởi vì nàng nhìn thấy Thẩm Giật bên miệng điểm điểm dấu đỏ. Cùng là nữ tử, Thu Xương làm sao có thể không biết đó là cái gì, còn muốn lên vừa rồi Ngọc Sai bối rối đào tẩu bộ dáng. Thu Xương một chút liền hiểu, bưng bít lấy khẽ nết miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn xem Thẩm Giật. Thiếu Đông gia, cái kia, ta Thu Xương tự biết hỏng Thiếu Đông gia chuyện tốt, có chút hơi khẩn trương, gần đây thời gian tốt hơn nhiều, nàng cũng toàn tiền, cho tình nhi mua quần áo mới, nếu là Thiếu Đông gia dưới cơn nóng giận đưa nàng đuổi đi ra, vậy cũng không tốt. Thẩm Giật bất đắc dĩ hít một tiếng, khoát tay nói, được rồi, trà lưu lại, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Thu Xương như được đại xá, đem trà vương xuống đằng sau nhanh chóng chạy trốn, thuận tay lại đóng lại cửa phòng. Thẩm Giật từ trên giường đứng lên, nâng chung trà lên uống một ngụm, ngẩng đầu trở về chỗ Ngọc Sai môi đỏ từ vị Ngọc Sai tả. Trái tìm phải tìm xem không đến Ngọc Sai, Thu Xương linh cơ khẽ động, trở về gian phòng của mình. Quả nhiên, Ngọc Sai liền trốn ở trong phòng của mình, nằm nhoài trên mặt bàn, hai tay thành quyền nâng cầm lên, sững sờ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thu Xương cười một tiếng, rón rén đi đến Ngọc Sai phía sau vỗ một cái. "Nha." Ngọc Sai kinh hô một tiếng, nhìn lại là Thu Xương, lúc này mới thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng là Thẩm Giật thế mà đuổi tới Thu Xương trong phòng tới đâu. Thu Xương trêu ghẹo nói, "Hì hì, Ngọc Sai tạ, người ăn trộm a?" "Cái gì trộm?" Ngọc Sai đang muốn đặt câu hỏi, trong đầu đột nhiên hiện nàng cùng Thẩm Giật răng môi tương giao hình ảnh, một chút đỏ bừng mặt, sáng giọng, "Không nên nói bậy Ngọc Sai tạ." Kỳ thật rất tốt nha. Thu Xương tại Ngọc Sai bên cạnh tọa hạ nói, ngươi nhìn, ta nhỏ hơn ngươi bên trên một chút, khả tình nhi đều đã 2 tuổi, ngươi nhưng vẫn là lẻ loi một mình, có cái có thể dựa vào nhiều người tốt. Đợi đến hoa tàn ít bướm, vậy coi như không ổn, Thiếu Đông gia đối với ngươi tốt như vậy, giao phó cho Thiếu Đông gia liền rất tốt nha. Ngọc Sai mặt như ánh nắng chiều đỏ, sau một hồi lâu, trên mặt lại mang lên chút đau thương, lắc đầu nói, Thiếu gia hữu tài hữu đức, cuối cùng cũng có cá chép hóa rồng vào cái ngày đó, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, chúng ta không thích hợp. Ai nha Ngọc Sai tạ. Thu Xương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, Thiếu Đông gia thích ngươi, cái kia chẳng phải đủ chưa? Ngươi nói không thích hợp, cũng liền chứng minh ngươi là ưa thích Thiếu Đông gia, lưỡng tình tương duyệt, lại có cái gì không thích hợp? Ngọc Sai đang muốn lại nói, Thu Xương nhưng lại chân thành nói, có thể bắt lấy thời điểm, nhất định đừng buông tay, không phải vậy đến giả, Ngọc Sai tả ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy Ngọc Sai lâm vào trầm mặc, trong lòng không gì sánh được xoắn xuýt, tôn ti có khác thế giới, có đôi khi chỉ dựa vào lưỡng tình tương duyệt, thật không đủ. Thu Xương lúc này lại giảm thấp thanh âm nói, bất quá Ngọc Sai tả, có thể ngàn bạn không có khả năng tùy tiện giao thân thể. Đây là ta người từng trải kinh nghiệm. Ngọc Sai mặt đỏ lên, làm bộ muốn đánh, tới ngươi nói nhăng gì đấy. Thu Xương vội vàng né tránh, bắt được Ngọc Sai tay vừa cười nói, hì hì, Ngọc Sai tả trang đều bỏ ra, nhất định hôn rất mê mẩn đi. Nói bậy, hai nữ nháo thành nhất đoàn, nằm ở trên giường nghỉ ngơi Thẩm Giật còn không biết, Thu Xương ở sau lưng lại hỏng chuyện tốt của hắn. Chương 80 xảo nộ thiên kim, chương 80 xảo nộ thiên kim, hạ phong ấm áp dễ chịu, bóng cây hiểu điệu, Đông Dương thành bên trong kính hồ thượng du thuyền như thoi đưa, trong đó trên một con thuyền, Tuấn Tiếu công tử ca rửa ghế dựa. Sau lưng một tên dáng người kinh người nha hoàn nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp, một bên khác thân mang màu vàng nhạt trưởng sam đáng yêu mỹ nhân xấu hổ mang e sợ, bóc lấy bồ đào đưa vào công tử Tuấn Tiếu trong miệng. Không cần nhiều lời, trên chiếc thuyền này ngồi chính là Thẩm Giật cùng Sảo Nhi, còn có Ngọc Sai. Ngày đó từ trên trời nhân gian sau khi trở về, Thẩm Giật ngẫm lại từ khi đi vào thế giới này đằng sau, cả ngày vội vàng kiếm tiền, cũng còn không có nghỉ ngơi hưởng thụ qua, thế là hôm nay, Thẩm Giật kéo lên Sảo Nhi cùng Ngọc Sai, cùng dạo kính hồ. Kính hồ là Đông Dương thành một đại thị cảnh, nhất diệu chính là hồ nước ngày bình thường không hề bận tâm, trên trời mỹ cảnh phản chiếu tại kính hồ phảng phất thật đồng dạng, đến trong đêm, trên trời minh nguyệt cùng trong hồ minh nguyệt càng là tôn nhau lên thành thú, không phân rõ thật giả, bởi vậy gọi tên kính hồ. Kính hồ ven hồ du khách như dệt, những này là không có tiền, có tiền liền chèo thuyền du ngoạn trên hồ, tỉ như Thẩm Giật. Coi như không tệ a, coi như không tệ. Thẩm Giật hưởng thụ lấy Sảo Nhi tay nhỏ xoa bóp, trong miệng ăn ngọc sai đút tới bồ đào, nhắm mắt lại mười phần hài lòng, đây mới là nhân sinh a. Sảo Nhi còn tốt một chút, ngày đó bởi vì a phúc lập nhập, Thẩm Giật không có đất thủ, thẹn thùng một trận Sảo Nhi cũng liền tốt, nghe thiếu gia nói muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Chính là thiếu nữ tâm tính tiểu nha hoàn rất nhanh liền đáp ứng, mà Ngọc Sai liền khó xin nhiều, lúc đầu giữa hai người cũng chính là liếc mắt đưa tình giai đoạn, trên thực tế là không có cái gì, nhưng thực tế có cái gì đằng sau, Thẩm Giật phát hiện Ngọc Sai trong lòng vẫn là vô cùng bảo thủ, phía sau đi mấy lần thiên thượng nhân gian, Ngọc Sai đều trốn tránh hắn, cho tới hôm nay mới bị hắn bắt được, ngạnh sinh sinh kéo lên thuyền. Bất quá thật đến mặt đối mặt thời điểm, Thẩm Dật lại phát hiện Ngọc Sai giống như lại lớn một chút, liền ngay cả mình thăm dò tính để nàng lột bồ đào cho ăn chính mình, nàng cũng đáp ứng. Ấy Ngọc Sai lại lột tốt một viên bồ đào, đưa đến Thẩm Dật bên miệng, Thẩm Dật chính từ từ nhắm hai mắt, Ngọc Sai liền lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Dật mở mắt ra, tâm tư khẽ động, hé miệng lại không đi ăn. Ngọc Sai mặt đỏ lên, đưa tay đem bồ đào đưa vào Thẩm Dật trong miệng. Ai ngờ Thẩm Dật đem bồ đào ăn vào miệng, còn nhẹ cắn một chút Ngọc Sai xanh thẳm ngón tay ngọc. Ngọc Sai kinh hô một tiếng, phản phất giống như bị chạm điện thu tay lại đến, Hà Phi song giáp, túi đầu e lệ không thôi. Thẩm Dật cười ha ha, rất có hoàn cố công tử khí chất, xảo nhi nhìn xem Thẩm Dật chọn đùa Ngọc Sai tỷ, nhớ tới ngày đó Thẩm Dật gần trong gang tấc mặt, gương mặt xinh đẹp cũng có chút đỏ. Trong khoang thuyền tiếng cười vui đùa rợn âm thanh một mảnh, mà khổ cực A Phúc cầm cần câu ngồi ở trên bông thuyền, ngay cả than mấy tiếng. Thiếu gia nói đêm nay muốn ăn cả nướng, A Phúc chưa từng ăn cả nướng, cũng sẽ không cả nướng, nhưng thiếu gia cấm chỉ hắn tiến vào khoang thuyền, giao cho hắn một cây cần câu, nói cho hắn biết câu không được 20 con cá đêm nay hắn liền không có cơm ăn. A Phúc quay đầu, nhìn xem trong thùng nước ba đầu ngón tay dài cá con, rơi vào trầm tư. Thiếu gia kiếm lời rất nhiều tiền, mua một xe ngựa cá cũng là chút lòng thành, vì cái gì nhất định phải ăn hắn câu cá? Chẳng lẽ thiếu gia thật sự có long dương? A Phúc thân thể giật mình, điên cuồng lắc lắc đầu, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên cần câu. Chính hưởng thụ nhân sinh Thẩm Dật đống nhiên nghe thấy một trận vui cười âm thanh, thăm dò xem xét, một chiếc so với hắn thừa chiếc này còn muốn lớn thuyền hoa từ bên cạnh chậm rãi mở qua, trên thuyền không ngừng có cười cợt âm thanh truyền đến, các thiên kim tiểu thư đang đứng ở trên bong thuyền ngắm cảnh. Thẩm Dật kỳ quái nói, nhà ai tiểu thư có tiền như vậy? Thẩm Dật ngồi chiếc thuyền này không phải Thẩm gia, chỉ là mướn, mặc dù Thẩm Dật chỉ dẫn theo ba người đi lên, nhưng hắn hay là thuê một chiếc không nhỏ thuyền, có tiền không quét quang, tiền lấy ra làm gì? Lúc này bên cạnh trôi qua một chiếc càng lớn thuyền hoa, lập tức khơi gợi lên Thẩm Dật hiếu kỳ. Bên cạnh trên chiếc thuyền hoa này người coi như nhiều, đông đảo thiên kim tiểu thư banh banh nghiến nghiến, vô cùng náo nhiệt, trên thuyền còn có một cái Thẩm Dật người quen biết, trước đó đi qua thiên thượng nhân gian tiểu thí hải, bầy thủ phủ Tần gia tiểu thiếu gia Tần Mục. Tần Mục chính cầm bản vẽ than thở, trên bản vẽ lung tung vẽ lên mấy bút, một bên hạ nhân cũng là than thở, để thiếu gia ổn định lại tâm thần vẽ tranh, có chút làm khó thiếu gia. Vẽ là Tần Mục tỉ tỉ để hắn vẽ, tại thuyền cập bờ ở giữa, Tần Mục muốn vẽ một bộ kính hồ tranh phong cảnh đi ra, xuống thuyền sau còn muốn giao cho tỉ tỉ của hắn kiểm tra, đây là dẫn hắn đi ra điều kiện, cũng là hôm nay làm việc. Tần Mục nhìn xem một bên khác cười đùa các tỷ tỷ, cảm thấy mình phi thường khổ bức, lại phi thường nhàm chán, sớm biết là như thế này, còn không bằng chính mình chạy đi thiên thượng nhân gian điểm hai bài tiểu khúc nghe, lại tốt nghe, lại không hao phí mấy đồng tiền. Tần Mục không phải tuổi nhỏ không biết thiên kim tốt, chỉ là những này thiên kim đều đang cùng tỷ tỷ nàng đàm luận hắn ghét nhất đồ vật, thi tử. Phương Tuyết tỷ tỷ, rất lâu đều không có nghe qua ngươi thi tử, hôm nay kính hồ phong cảnh tốt như vậy, không bằng thừa dịp cảnh đẹp ngâm một bài trước đi. Mấy tên thiên kim vây quanh Tần Mục tỷ tỷ Tần Hương Tuyết, khuyên để nàng ngẫu hứng làm thơ. Tần Hương Tuyết bất đắc dĩ nói, nói xong chỉ là du thuyền, sao lại muốn làm thơ? Thiên Kim bọn họ cười đùa nói, Hương Tuyết tỷ tỷ, ngươi là chúng ta Đông Dương thành tài nữ, thật nhiều người đều ngóng trông ngươi thi từ đâu. Hi hi, nhất là Lưu công tử. Đối với, chớ nói lung tung. Tần Hương Tuyết nghe bọn tỷ muội lại bắt hắn cùng Lưu Viễn Phong đụng đối với, mười phần bất đắc dĩ. Ai nha, Hương Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền làm một bài thôi, để cho chúng ta cũng học một ít, làm sao để những tài tử kia thần hồn điên đảo. Hoa, Ngọc Nhi ngươi thật là lớn mật. Hi hi, ta lập tức liền 16 tuổi. Đúng vậy, đến sớm tính toán thôi. Tần Hương Tuyết bất đắc dĩ nói, thuyền mới vừa vặn mở ra không bao lâu, cảnh đều không có thưởng, như thế nào làm thơ? Vậy liền nhanh thưởng, nhanh thưởng. Các thiếu nữ vây quanh Tần Hương Tuyết đi đến cạnh thuyền, liếc nhìn lại nhìn thấy bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ bên trong đi ra một người nam tử, đang nhìn các nàng bên này. Hoa, rất đẹp, a đây là nhà ai công tử? Ta không biết, người gặp qua sao? Ta cũng không biết muốn hay không hướng hắn gặp. Một đám các thiên kim tiểu thư phạm hoa si, mà tại các nàng đối diện, chính là đi ra khoang thuyền Thẩm Dật. Thẩm Dật đánh giá bên kia các thiên kim tiểu thư, dáng dấp đổ cũng còn không sai, tối thiểu so gieo rắc lời đồn lư cô nương đẹp mắt không ít. A, Thẩm Dật con mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở Tần Hương Tuyết trên thân, cô nàng này dáng dấp cũng không tệ, cùng Ngọc Sai đều tương xứng. Lập tức Thẩm Dật lại lắc đầu, bất quá cái này thiên kim tiểu thư thôi, thường thường đều là công chúa tính tình, lại yêu lại cưỡng khó hầu hạ, hay là không bằng hắn xảo nhi cùng tiểu Ngọc Trâm. Thiếu gia, cái kia tựa như là tiểu Lục ngồi ở trên bong thuyền câu cá, A Phúc bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiểu Lục cũng là Thẩm gia hạ nhân, bất quá hôm nay hắn đi theo Lưu phu nhân còn có Thẩm Biên ngoại ra khỏi thành thắp hương bái Phật đi, làm sao lại tại cái này? Thẩm Dật hướng phía A Phúc ngón tay phương hướng nhìn lại, một chút trông thấy Tiểu Lục tại bên mở hướng hắn phất tay, trong miệng còn lớn hơn hô hào cái gì, chỉ bất quá cách quá xa, nghe không rõ ràng. Nghĩ đến hẳn là có chuyện muốn nói, Thẩm Dật trở về khoang thuyền, để người chèo thuyền cập bờ. Thẩm Dật vừa đi vào khoang thuyền, Tần Hương Tuyết bên người Thiên Kim bỗng nhiên lại kêu lên, ta nhớ ra rồi, cái kia tựa như là Thẩm Dật Thẩm công tử, trước đó còn bị cho thánh chỉ đâu. Thẩm Dật nghe thấy cái tên này, Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, tựa hồ nghe nói qua hắn, đảo mắt lại nhìn chiếc thuyền kia lúc, lại phát hiện thuyền đã thay đổi phương hướng, đã nhìn không thấy Thẩm Dật thân ảnh. Chương 8104 bạn lời chương 8104 bạn lời thuyền lại gần bờ, Thẩm Dật cương ngạnh nắm Ngọc Sai tay đi xuống thuyền, hôn miệng nhỏ nhưng chính là nữ nhân của hắn, dắt cái tay nhỏ không phải đương nhiên. Dù là Ngọc Sai đủ kiểu ngượng ngùng, mọi loại né tránh, cuối cùng không thể tránh thoát đi, nhưng là tay bị Thẩm Dật dắt lên trong nháy mắt, trong lòng cái kia từng kia bị ngọt khó mà che giấu. Hậu thử cũng không thể mọc kia, Thẩm Dật một tay nắm Ngọc Sai, một tay lại nắm Sảo Nhi, nên ngang dưới mặt đất thuyền đi. Ngọc Sai còn không biết Thẩm Dật cùng Sảo Nhi ở giữa mơ hồ quan hệ, chỉ coi là bởi vì Sảo Nhi tuổi còn nhỏ, cũng không nhiều để ý, ba người cùng nhau hạ thuyền, chỉ có đáng thương A Phúc con cần câu, mang theo thùng cá, mặt mũi tràn đầy khổ tướng theo ở phía sau. Thế nào Tiểu Lục? Hạ thuyền sau, Thẩm Dật nhìn xem nhà mình hạ nhân hỏi. Tiểu Lục lập tức nói, thiếu gia, phu nhân để cho ta trở về lấy bạc đâu. Thẩm Dật kỳ quái nói, lấy bạc? Lấy bạc làm gì? Mẹ không phải cùng cha cùng tiến lên hương bái Bồ Tát đi. Tiểu Lục gật đầu nói, lão gia cùng phu nhân là dâng hương đi, để cho ta trở về lấy chút tiền đi làm hương hỏa đâu. Nguyên lai là tiền hương hỏa không mang, nhị lão này cũng thật sự là đủ sơ ý chủ quan. Thẩm Dật nghe vậy nói, muốn bao nhiêu? 1.000 lượng. Bao nhiêu? Thẩm Dật đang từ trong ngực móc ngân phiếu, nghe vậy lấy làm kinh hãi. Phu nhân nói, để cho ta trước lấy 1.000 lượng đi. Tiểu Lục nhất chữ một câu lặp lại. Đoạt đâu đi? 1.000 lượng. Trong miêu giống như đến chuyển thế a. Thẩm Dật mở to hai mắt nhìn nói ra, có tiền cũng không phải như thế hoa, con lửa chọc miệng há ra khép lại, liền muốn cho 1.000 lượng. Nào có như thế kiếm tiền mua bán. Vậy hắn dứt khoát cũng làm hòa thượng đi tính toán, xong ra lại quyển sách xuất ra ra thành nhà giàu nhất. Tiểu Lục đội vàng nói, thiếu gia nhanh đừng nói như vậy, đại sư thật rất lợi hại. Đại sư, đại cá truy sư, ta vẫn là vương giả đâu. Thẩm Dật tức giận nói, cái nào chùa miếu đen như vậy. Thẩm Dật thầm than, cái này bại gia đoán chừng cũng là có di truyền, tháp cái hương có thể lên rơi 1.000 lượng, đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình. Chỗ này lại không có người tiêu dùng hiệp hội, mấu chốt cho dù có, bên trên chùa miếu bố thí vậy cũng không phải người tiêu dùng hiệp hội có thể quản. Tiểu Lục đạo, là thật. Đại sư ngay cả bệnh nan y đều có thể chữa cho tốt đâu. A. Thẩm Dật nghe được cái này cảm thấy có chút không đúng, cái nào chùa miếu sẽ còn ra tay giúp nhân trị bệnh nan y đi. Không đều là giải hai cái ký, nói hai câu nửa biết nửa hở nói xong sự tình. Thẩm Dật lại lần nữa hỏi, mẹ đi cái nào chùa miếu? Tiểu Lục chân thành nói, không phải chùa miếu, là đại sư. Thẩm Dật cảm thấy thời tiết khả năng quá nóng, thái dương quá độc ác, đem Tiểu Lục phơi hồ đồ rồi, cái nào đại sư không tại trong chùa miếu? Không có nổi danh chùa miếu hắn dám thu cho chút. Thẩm Dật nhớ tới cái gì, biểu lộ có chút kỳ quái mà hỏi thăm, mẹ đi không phải là Vân Hoa Sơn đi? Chính là Vân Hoa Sơn. Tiểu Lục trả lời ấn chứng Thẩm Dật suy đoán, Lưu Phu Nhân thật đi Vân Hoa Sơn. Trước mấy ngày còn nghe Lý Lao Đầu nói qua, Vân Hoa Sơn đi lên cái đắc đạo cao tăng, toán thiên toán địa tính nhân duyên, người am hiểu ở giữa khốn khổ. Nhưng câu này thuận miệng nói như vậy sẽ không để cho Thẩm Dật một mực nhớ đến bây giờ, hắn sở dĩ có ấn tượng là bởi vì gần đây thiên thượng nhân gian khách nhân cũng không ít đàm luận cái này đắc đạo cao tăng. Có người nói cái này cao tăng chỉ nhìn một chút liền có thể tính tới anh ngày thứ hai sẽ xảy ra bệnh gì, thậm chí ngay cả triệu chứng đều có thể nói rõ được rõ ràng sở. Nếu như người nhiễm bệnh ngày thứ hai lại đi tìm cái này cao tăng lời nói, chỉ cần uống hắn ban thưởng tiên cung thánh thủy, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Còn có cái khác các loại thần kỳ thao tác, Thẩm Dật nghe không ít, nhưng vô luận là tính là gì, cái này cao tăng đều có một cái đặc điểm, đó chính là thu phí tặc kê nhi quý. Liền nói Lưu trưởng quý đi, tại bằng hữu đề cử phía dưới, ông thử một lần tâm thái hắn đi tính toán hắn cùng thu xương nhân duyên, cũng không biết cao tăng kia cho hắn cái gì trả lời chắc chắn. Lưu trưởng quý rất sảng khoái thay cho 100 lượng bạc. So với Thẩm Dật khối băng sinh ý, làm ăn này mới gọi một vốn bốn lời, không, cái này căn bản là không vốn bạc lời. Căn bản đều không cần chi phí, Trương Trương Trụy liền có người đưa tiền đến, đơn giản không nên quá thoải mái. Còn lừa gạt đến trên đầu ta tới, những người khác mắc lừa còn chưa tính, Thẩm Dật cũng không muốn giao trí thông minh này thuế, hắn ngược lại muốn xem cái này cao tăng mồm mép công phu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Dật cũng không cho Tiểu Lục ngân phiếu, để Ngọc Sai cùng Sảo Nhi về trước đi, dứt khoát chính mình theo tới nhìn xem. Đưa Ngọc Sai hồi thiên thượng nhân ở giữa thời điểm, đúng lúc gặp Lý Thiên Sư mang theo hồ lô rượu đứng ở ngoài cửa đi đến tiến, Lý Thiên Sư cũng nhìn thấy Thẩm Dật, cười ha hả nói, đạo hữu, lao phu đến đánh chút uống rượu. Dựa vào thái cực quyền và mỹ nhân say cái này hai mồi câu, Thẩm Dật xem như đem Lý Thiên vấn con cá lớn này cho câu lên, con hàng này 3 ngày 2 đầu liền chạy tới tìm hắn, không phải học quyền chính là muốn uống rượu. Gần đây Vân Hoa Sơn bên trên đắc đạo cao tăng tại Đông Dương thành thanh danh vang dội, khiến cho Lý Lao Đầu sinh ý cũng không tốt làm, tới càng chịu khó. Thẩm Dật khoát tay nói, trước đừng uống rượu, cùng ta đi chuyến Vân Hoa Sơn đi. Vân Hoa Sơn. Lý Thiên Sư nói đạo hữu là muốn đi bái phòng cao tăng kia. Xem như thế đi, đi. Thẩm Dật cũng không nhiều lời, đem Ngọc Sai cùng Sảo Nhi đưa đến đằng sau, lôi kéo Lý Thiên Sư liền đi. Có lẽ là bởi vì Vân Hoa Sơn ở ngoài thành, rời cái này có giai đoạn, Lý Lao Đầu lúc này không có cự tuyệt Thẩm Dật ngồi xe ngựa đề nghị, hai người mang theo Tiểu Lục liền hướng ngoài thành mà đi, ước chừng hơn nửa canh giờ đằng sau, chạy tới Vân Hoa Sơn bên dưới. Vân Hoa Sơn bản trước có tòa chùa miếu, chỉ là hương hỏa không thịnh, về sau trong miếu hòa thượng đều đi hết sạch, lưu lại một tòa không lớn miếu hoang. Thỉnh thoảng có người từ trên đường núi xuống tới, trên mặt đều mang chút vui mừng, cũng không biết là chữa khỏi nam nhân ẩn tật hay là cầu đến kim đồng ngọc nữ. Lúc này trên núi một tòa bị thu thập sạch sẽ trong miếu đổ nát, lùi bại Phật tượng phía trước, một tên lão hòa thượng mặc da dáng cà sa, vòng quanh một cái ba thước vuông tế đàn dạo bước, trong miếu chỉnh thể lờ mờ, chỉ có một chùm sáng tuyến từ bên trên chiếu xa xuống, chiếu vào trên tế đàn, lộ ra thần thánh cao khiết. Mấy tên đệ tử tùy thị tại tế đàn bên cạnh, phía dưới một đám người cùng tế đàn duy trì chút khoảng cách, hai mắt sốt ruột lại thành kính nhìn xem lão hòa thượng. Những người này có Đông Dương thành bách tính, cũng có lạ mặt người, có lẽ là từ địa phương khác mộ danh mà đến, mà phía trước nhất hai người chính là Lưu Phu Nhân cùng Thẩm Vật Tài. Lão hòa thượng trong miệng nói lẩm bẩm, một tên đệ tử trình lên một cái ngân chén, hòa thượng kia nhớ tới bỗng nhiên thân thể bắt đầu phát run, giống như là bị cái gì phụ thể bình thường, run lên một lát sau ngón tay của hắn vươn hướng ngân chén bên trong dính chút nước, bên cạnh run bên cạnh tại trên tế đàn viết xuống vài cái chữ to. Phía dưới dân chúng không nhìn thấy là chữ gì, bên cạnh đệ tử lại thấy được, cao giọng hô, năm sắp xếp sở đồng, có thể có họ Trương đạo hữu. Hôm nay duyên đến, sư phụ có thể đem ngươi điểm hóa, tiến lên đây. Phía dưới quần chúng bắt đầu nhìn về phía đệ tử báo phương hướng, chỉ chốc lát liền có một tên thân mang trường sam màu xanh trung niên nhân bước nhanh mà ra, đi đến tế đàn trước đó quỳ xuống, hai mắt thành kính nhìn xem lão hòa thượng. Lão hòa thượng viết chữ đằng sau thân thể cũng không run lên, một tay lập trưởng niệm một tiếng A Di Đà Phật, nhìn về phía cái này họ Trương thí chủ nói nhà có một con chưa trưởng thành, tật bệnh quấn thân, thê tử trốn đi. Trương thí chủ hai mắt trừng lớn, phanh 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 dập đầu ba cái, cao giọng nói, đại sư thần toán, đại sư thần toán. Chương 82 giả thần giả quỷ, chương 82 giả thần giả quỷ, hậu phương dân chúng thấy thế nhao nhao lên tiếng kinh hô, càng thêm thán phục cái này cần đạo cao tăng bản sự. Chỉ có đứng ở trong đám người mấy người không phản ứng chút nào, trong đó một tên tuyệt sắc công tử còn nhếch miệng tựa hồ lơ đễnh. Lão hòa thượng nhìn xem Trương thí chủ dập đầu, thỏa mãn nhẹ gật đầu, xoay người hướng một bên đệ tử nói, có thể nhập ta sẽ. Sau đó lão hòa thượng lại quay người mặt hướng lùi bại Phật tượng, giơ cao hai tay hô, Phật tổ phù hộ. Lão hòa thượng cái này một hô to, cũng không biết là ai trước mang đầu, phía sau dân chúng phần phật một mảnh quỳ xuống, quỳ lạy Phật tượng đi theo hô to, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài liều mạng bên trên cầm y liễu, quỳ theo bên dưới, mà lại dập đầu còn đập cực kỳ chăm chú, bọn hắn tới này liền một sự kiện, cầu cao tăng giải cứu Thẩm Dật. Đối với Thẩm Dật Long Dương chuyện tốt hai người ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đặc biệt khổ, Thẩm gia đời thứ 8 đơn truyền, đến Thẩm Dật đây chính là đời thứ 9, hiện tại hắn gây ra rủi ro, Thẩm gia nhưng chính là muốn tuyệt hậu a. Lão hòa thượng dẫn hô xong đằng sau, lại quay người đi hướng vị kia Trương thí chủ, tay phải vươn ra hai ngón tay tại trên đầu của hắn lượn quanh hai vòng, cuối cùng điểm tại hắn trên trán, nhắm mắt cao giọng nói, "Vạn pháp, đến siêu nhiên." Thẩm Dật này sẽ mang theo Lý Thiên Sư tiến đến, vừa tiến đến đã nhìn thấy cái này giống như tà dạy tụ hội hiện trường, nhất thời đều thấy choáng mắt. Các loại lão hòa thượng ngón tay rời đi cái trán, Trương thí chủ lập tức từ trong ngực móc ra ngân phiếu, hai tay dâng đưa đến lão hòa thượng trước mặt, đồng thời thành kính nói đệ tử Trương Tùng, kiền tâm quỳ gối Phật tổ phía dưới, nguyện cầu Phật pháp đại đạo. Đắc đạo về sau, thành tâm bảo thủ, thật tâm sám hối tu luyện. Như có lùi bước không tiến, khiêm tốn giả ý, khi sư diệt tổ, miệt thị tiền nhân, nếu như không tuân thủ hội quy, nguyện thụ thiên khiển lôi chu. Thẩm Dật thấy thế thẳng bĩu môi, chỗ này bị đắc đạo cao tăng khắp nơi lộ ra không chuyên nghiệp, tấm kia Tùng nói tới nói lui một bộ, nói không có sớm chuẩn bị Thẩm Dật là tuyệt đối không tin. Cả như thế cái lờ mờ âm trầm địa phương, nói mình là đắc đạo cao tăng, được cái nào đạo? Địa phủ sáu đạo. Người ta chỉnh việc tiếp địa khí, lão lừa chọc này là tiếp đất phủ đi. Nhưng là Thẩm Dật không tin không sao, cái khắc bách tính tin là được rồi. Lão hòa thượng không có đi đón tấm kia Tùng thờ bên trên ngân phiếu, mà là do đệ tử của hắn tiến lên tiếp nhận, lại lấy ra một quyển sách nhỏ, đăng ký thứ gì? Lão hòa thượng lúc này mới gật đầu, cao giọng nói, "Ân, về sau, ngươi chính là ta sẽ Đông Dương thành phân đàn, thứ 172 vị nhập thất tín đồ." "Vâng." Lão hòa thượng một lời bảo cho biết, phía trên bỗng nhiên truyền đến nổ vang, sau đó có sương mù từ bên trên bay xuống, lúc này đệ tử khác nhau nhau quỳ xuống đất nói Phật tổ hiển linh. "Sư phụ xin mời lấy thông thiên tác." Nghe Phật tổ châm ngôn. "Phật tổ tới." "Phật tổ hiển linh." Tư thế không nhỏ. Một đám bách tính tất cả đều quỳ xuống đất cầu nguyện, giữa sân duy nhất còn đứng lấy chính là Thẩm Dật cùng Lý Thiên Sư, còn có trong góc mấy người. Thẩm Dật kỳ quái nhìn những người kia một chút, đúng lúc phát hiện những người kia cũng đang nhìn hắn. Khó được có nhân gian thanh tỉnh người bình thường, Thẩm Dật liền gật đầu ra hiệu, nhưng đối phương lại là cao ngạo rất, chẳng thèm để ý hắn, chỉ là tại Lý Thiên Sư trên thân chăm chú nhìn thêm. "A la ba chô a, truyền bá lại nhải chô a đây này." Lúc này tế đàn cái khác lão hòa thượng lại bắt đầu giả thần giả quỷ, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết đọc là những thứ gì. Thẩm Dật đông cảm giác không có tí sức lực nào, trong lúc bất chợt nhưng lại mở to hai mắt, chỉ vì theo lão hòa thượng bình sướng, tế đàn bên trong một đầu dây thừng lớn đứng thẳng lên, giống như bật sống, hướng lên phía trên kéo lên mà đi. Có thao tác cả người này, khác đều có thể xem hiểu, duy chỉ có đến cái này đem Thẩm Dật làm mơ hồ. Chút tài mọn Thiên Tầm Ti lại dùng để làm chuyện này, ruồng ta còn tưởng rằng là đạo hữu. Lúc này Thẩm Dật bên cạnh Lý Thiên Sư bỗng nhiên có chút tức giận nói ra, "Lý lao đầu nếu như sẽ như vậy thần kỳ chiêu thức, vậy cũng không đến mức tốt như vậy lựa." Thẩm Dật kinh ngạc nói, "Chút tài mọn người cũng sẽ, đây không phải có tay là được." Lý Thiên Sư khinh thường nói, "Cái kia dây thừng lớn bên trên buộc lên một cây thiên tầm ti, bất quá là có người ở phía trên kéo động thôi." Thẩm Dật nghe vậy chăm chú nhìn hướng lên bay lên dây thừng lớn, con mắt đều híp thành may cũng không nhìn thấy cái gì thiên tầm ti, nghi ngờ nói, "Ta thấy thế nào không thấy?" Lý Thiên Sư hóa thân phổ cập khoa học giảng sư nói thiên tầm ti cực kỳ cứng cỏi, nhưng cùng lúc lại cực nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống gần như không màu, hắn chỉ ở chỗ kia thấu ánh nắng tiến đến, công phu của ngươi không tới nơi tới chốn, tự nhiên không nhìn thấy. Thì ra là thế, hóa ra là lợi dụng thị giác chỗ nhầm lẫn. Thẩm Dật nói trắng ra là chính là sâu uy á. Sâu uy á là cái gì? Thẩm Dật không có giải thích, mà là nhìn xem trên tế đàn lão hòa thượng, nhìn hắn bước kế tiếp làm cái gì. Dây thừng một mực kéo lên cao, đến mức xuyên qua nóc phòng, lên tới ngoài phòng đi, lão hòa thượng đạp vào tế đàn, một tay lôi kéo dây thừng lớn, một tay làm đơn trưởng lễ, một giây sau người liền theo dây thừng cùng một chỗ thăng lên không trung, tại chùm sáng kia tuyến chiếu dọi xuống, một chút xíu tiến vào trong sương khói, thật là có chút cao nhân bộ dáng. Không bao lâu đằng sau, lão hòa thượng lại xuống, lúc này trên tay đã nhiều một cái bình sứ, sau khi rơi xuống đất, lại mặt hướng Phật tượng làm một đại lễ, sau đó liền đem bình sứ đưa cho bị đệ tử mang theo đợi ở một bên Trương Tùng. Phật tổ ban thưởng thánh thủy, chỉ cần đem cho ăn ngươi mà, liền có thể khỏe mạnh kéo dài. Trương Tùng một mặt trịnh trọng tiếp nhận thánh thủy, lại là quỳ xuống đất lễ bái. Lúc này lão hòa thượng tựa hồ mệt mỏi, đi đến tế đàn hậu phương ngồi xuống nghỉ ngơi, mấy tên đệ tử vây lên đằng trước ngăn lại ánh mắt, đồng thời nói: "Sư phụ thi triển thần công thông thiên, công lực hao tổn nghiêm trọng, cần làm sơ nghỉ ngơi, hôm nay duyên phận không nhiều, sợ không cách nào vì mọi người từng cái giải khốn." Thật nhiều người đều là đã sớm đến đứng xếp hàng chờ lấy gặp cao tăng, cái này nghe chút hôm nay khả năng không tính được tới, vậy sao được đi, nhất là Lưu phu nhân cùng Thẩm Vận Tài, hung hăng đặt câu hỏi, một lòng muốn sớm một chút đem Thẩm Giật bẻ thẳng. Chư vị thí chủ chớ có sốt ruột, dẫn đầu đệ tử lại nói chỉ cần mọi người thành tâm nhập hội, thích hay làm việc thiện tích đức, là cực khổ thiên hạ đồng bào ra một phần lực, sư phụ cũng sẽ không keo kiệt, nhất định sẽ là có đại công đức người cầu được Phật tổ phù hộ. Lời này mặc dù nói nghiền ngẫm từng chữ một quay tới quay lui, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe hiểu được, Thẩm Giật càng là khinh thường, phiên dịch một chút chính là nhanh đưa tiền đến, đưa tiền tặng nhiều nhất, mới có cơ hội nhìn lão lửa chọc kia giả thần giả quỷ. Dân chúng chạy theo như vịt, từng bước móc ra ngân phiếu đi lên, đại bộ phận các đệ tử duy trì lấy trật tự, không để cho dân chúng cách tế đàn quá gần, chỉ lưu một người thu ngân phiếu cùng làm đăng ký. Lưu phu nhân gấp dậm chân, để Tiểu Lục trở về lấy tiền, cầm tới bây giờ còn không có trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người sớm làm xong dự định, coi như tan hết gia tài, cũng muốn cầu đại sư giúp hắn một chút bọn họ nhi tử. Một mực tại trong góc không có động tĩnh mấy người trông thấy đệ tử bắt đầu lấy tiền, liếc nhau đã sắp qua đi, nhưng vừa mới cất bước, lại có một đạo cao giọng vang lên. 3000 lượng. Đại đệ tử lấy tiền thu quên cả trời đất, đột nhiên hậu phương hô to một tiếng truyền đến, họ hét tầm ĩ đám người vì đó mà ngừng lại, chắc nhị bất phàm công tử Tuấn Tiếu từ phía sau đi tới, trên mặt ấm áp mỉm cười. Ta ra 3000 lượng, muốn mời lao chọc đại sư tính toán. Chương 83 cầu giải, chương 83 cầu giải Thẩm thiếu gia. Thẩm công tử. Giật Nhi. Các loại xưng hô đều có, đi lên trước chính là Thẩm Giật, hắn cười nói, 3000 lượng, không biết có thể hay không để cho đại sư thi triển một chút thần công. Cái khác bách tính nhận ra là Thẩm Giật, lúc đầu muốn tranh một chút danh ngạch người cũng không tranh giành, luận tiền đa hiện tại Đông Dương thành nhà ai còn nhiều qua Thẩm gia. Lại nói, trên sòng bạc nện một vạn lượng xuống dưới con mắt đều không nháy mắt bại gia tử, cùng hắn làm sao tranh. Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài vội vàng đụng lên đi nói Giật Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Giật cười nói, cha, mẹ, tâm ta có nghi hoặc, vừa vặn nghe Tiểu Lục nói Vân Hoa Sơn trên có cao tăng, có thể toán thiên toán địa, người am hiểu ở giữa khốn khổ, liền đến nhìn xem. Thẩm Giật tiếp lấy hướng đệ tử kia nói không biết có thể hay không có cơ hội này. Các ngươi cái này cái gì sẽ, có hay không tôn ti phân chia a? 3000 lượng, ta sao a cũng coi là siêu cấp hội viên đi. Đệ tử kia trong lòng đều nhanh cười đến nở hoa, 3000 lượng, lại có lớn như vậy ngốc ca không, lại có thủ bút lớn như vậy. Thẩm Giật hắn là biết đến, tại cái này kiếm cơm, bọn hắn cũng là hạ công phu, nếu là ngay cả Đông Dương thành bên trong cũng có tiền nhân vật nổi danh không nhận ra, còn thế nào làm việc. Hắn cố nén ý cười nói Hồng Vân hội không có tôn ti phân chia, nhập hội người đều là từng hãm sâu khốn khổ người tầm thường, mọi người thích hay làm việc thiện, không quan tâm bao nhiêu. Thẩm Giật có chút xấu hổ, Hồng Vân hội, hắn hay là Hồng Hóa hội đà chủ đâu, muốn hay không hô một câu phản thành của mình. Nói đến đây, đệ tử tiếng nói nhất chuyện, lại nói bất quá 3000 lượng, thí chủ đi cho là Đông Dương thủ thiện, sư phụ lao nhân gia ông ta, có thể làm ngài thi công cầu phúc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm Giật một bên gật đầu, một bên từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Kỳ thật những ngân phiếu này cũng không có 3000 lượng, chỉ là nhìn qua cũng đủ dọa người, đệ tử kia đưa tay đi lấy, lại bị Thẩm Giật vừa trốn, lập tức cau mày nói, thí chủ đây là ý gì? Thẩm Giật cười nói, không có gì, nhưng là ta tiền lấy ra, dù sao cũng phải để cho ta nhìn xem hàng. Giật Nhi. Lưu phu nhân quý lên, Giật Nhi sao có thể nói như thế, đây không phải đường đột đại sư sao? Cái khác bách tính cũng là xì xào bàn tán, âm thầm nghị luận Thẩm Giật quá hồi náo, chỉ có trong góc những người kia, người dẫn đầu sáng tỏ trong hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi nhìn đứng lên. Đệ tử kia cũng cau mày nói, làm việc thiện tích đức, há có thể dùng tiền hàng so sánh. Sư phụ nguyện ý vì ngươi thi công, đó là không sao. Lúc này tế đàn phía sau lão lửa chọc chạy ra, một mặt mặt mũi hiền lành nói ta chi đại đạo, không sợ hoài nghi, thí chủ có thể coi là cái gì? Chi bằng nói đến. Đại sư tức giận số lượng, quả nhiên là đắc đạo cao tăng a. So sánh xuống, lão lửa chọc hình tượng lại cao thêm mấy phần, lão lửa chọc trên mặt cười đến hiền lành, trong lòng lại là cười lạnh. Thẩm gia, Đông Sơn tái khởi Đông Dương thành nhà giàu nhất, gia tài bạc triệu, bài tập hắn đã sớm làm đủ, lớn đến Thẩm gia có bao nhiêu sản nghiệp, phân bố nơi nào, nhỏ đến Thẩm Giật ngày sinh tháng đẻ, đều hỏi thăm rõ ràng, tính là gì hắn đều không sợ. Thẩm Giật xem thường, cười nói, kỳ thật cũng đơn giản móc ra chuẩn bị xong tiền đồng, đặt ở trong tay. Thẩm Giật cười nói, liền muốn xin mời đại sư tính toán, tiền đồng này, ta đặt ở cái tay nào? A, lão lửa chọc nhịn không được, nghi vấn lên tiếng, hắn chuẩn bị xong Thẩm Giật sẽ hỏi tài vận, hỏi nhân duyên, cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác cùng hình thức, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Giật sẽ để cho hắn tính, hoặc là nói cùng hắn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Đối với, ngươi không nghe lầm, Thẩm Giật cười nói, tính ra đồng tiền ở đâu một tay là được. Nghiêm chỉnh mà nói cái này không gọi tính, gọi đoán. Lão lửa chọc cao mày nói, thí chủ, chớ có hồ náo. Hồ náo sao? Ta cảm thấy không phải Thẩm Giật nói chỉ cần có thể tính bằng ra 3000 lượng cho ngươi, hoặc là nói ta quên ra ngoài, mà lại phía sau còn có ta chân chính muốn tính toán, tính ra đến ta quên càng nhiều, chỉ bất quá ở trước đó đến làm cho ta xem một chút đại sư bản sự. Thừ lão lửa chọc hừ nói, bản tọa không muốn cùng ngươi dây dưa, nhưng xem ở thiên hạ thường sinh phân thượng, liền ngươi cái này tâm nguyện. Tham tiền còn nói đường hoàng, mồm mép công phu xác thực không kém, da mặt cũng đủ dày, có làm lừa đảo cơ bản tố dưỡng. Thẩm Dật nghe vậy đưa tay vác tại sau lưng, tiền đồng tả hữu đổi thành mấy lần, cuối cùng hai tay rối ra, cười nói, đại sư, đồng tiền ở đâu một tay? Lão lừa chọc vốn còn muốn dựa vào nhãn lực thấy rõ ràng, ai ngờ Thẩm Dật đưa tay cóng chắp sau lưng, bất quá cái này cũng không sao. Lão lừa chọc làm bộ bấm ngón tay vấn thiên, kỳ thực con mắt còn giữ một đạo khe hở. Lúc này Thẩm Dật sau lưng, một đám trong dân chúng ở giữa, có một người dùng ánh mắt hướng lão lừa chọc ra hiệu. Lão lừa chọc lập tức đã hiểu, nhưng vẫn cựu trang mô hình làm dạng niệm một hồi trải qua, sau đó mở hai mắt ra, thản nhiên nói, tay trái, đại sư thần toán. Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, hô to một tiếng, mở ra tay trái, lắc đầu nói, đáng tiếc không có. Thẩm Dật tay trái giấu tuyết, lão lừa chọc trừng lớn hai mắt, sau đó lại hướng về hậu phương bách tính nhìn lại, dấu ở trong dân chúng kẻ lừa gạt cũng là không hiểu ra sao, hắn rõ ràng trông thấy Thẩm Dật cuối cùng đem tiền đồng đặt ở tay trái. Tiền đồng đúng là tay trái, bất quá là tại tay trái trong túi tay áo, một cái nho nhỏ mà thuật thôi, nhìn xem tiết mục TV liền có thể học được, thế giới này rộng lớn tay áo càng có lợi hơn tại thi triển. Thẩm Dật lắc đầu nói, đại sư công lực giống như không đủ sâu a. Lần này cái khác dân chúng cũng có chút kỳ quái, chuyện đơn giản như vậy đều không tính được tới, thật là đắc đạo cao tăng sao? Lão lừa chọc có chút hoảng, vội vàng nói, như thế trò đùa sự tình, bản tọa không muốn quấy rầy Phật tổ, thuận miệng độ trì, chỉ hy vọng chấm dứt việc này, không nên quấy rầy cái khác thí chủ bổ thí, có đúng không? Thẩm Dật nói cái kia ngược lại là ta ảnh hưởng mọi người. Lão lừa chọc đang muốn nói là, Thẩm Dật lại nói, bất quá làm từ thiện thôi, kỳ thật ta cũng là mười phần nguyện ý, ta trước đó còn cho ngoài thành các nhà bách tính đều phát tiền, cũng coi là có từ thiện kinh nghiệm. Đám người nhao nhao gật đầu, việc này ngược lại là thật, mặc dù bây giờ mọi người đều biết Thẩm Dật là vì siêu tập tiêu thạch chế băng, nhưng tối thiểu hắn trả tiền, cũng coi như có lương tâm. Thẩm Dật nói ta cũng không trở ngại mọi người, một vấn đề cuối cùng, thành tâm đặt câu hỏi, chỉ cần đại sư tính ra được, 3000 lượng bạc, một phần không thiếu, quyên cho thiên hạ thương sinh. Vấn đề này mười phần khó khăn, vô số người từng bởi vậy chịu đủ tra tấn, thậm chí cả vắt hết óc mà không được giải, đại sư, ta chỉ cầu mở giải. Gặp Thẩm Dật thần sắc mười phần chăm chú, lại thêm 3000 lượng quả thực không ít, nhưng là một bước này, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Lão lựa chọn lại tin tưởng Thẩm Dật một lần, thản nhiên nói, ngươi hay nói. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, đại sư kia coi như nghe cho kỹ. Gà thỏ cùng lồng, đầu chung 46, đủ chung 128, ta muốn xin mời đại sư tính toán, gà thỏ tất cả mấy cái. Chương 84 tức hồn hẹn chương 84 tức hồn hẹn gà thỏ cùng lồng, nghiêm cẩn chút nói, cái này đã thoát ly tính toán phạm chủ. Không đối, toán thuật cũng là tính, lấy huyền học chắc chắn học, nên cũng là có thể. Chỉ bất quá lão lựa chọn không hiểu huyền học, càng không hiểu toán học, nghe được đề mục này, hắn chỉ còn á khẩu không trả lời được, thậm chí quên làm phép. Dân chúng cũng đều mắt tròn váng, cái gì kê nhi con thỏ, hoa 3000 lượng, coi như thế cái đồ chơi. Ngươi Thẩm gia có tiền như vậy, để cho người ta một cái số không phải. Lão lửa chọc trợn mắt hốt mồm, Thẩm Dật mặt mỉm cười, hắn còn nhớ rõ, chính mình khi còn bé vừa học áo số nào sẽ, liền bị gà thỏ cùng lồng cùng ao đổ nước thêm nước SB vấn đề tra tấn địa lầu đau, nghĩ đến cũng hẳn là có nhiều người hơn bởi vì loại đề mục này mà tâm phiền, để lão lửa chọc giải đề mục này, cũng coi là giải thiên hạ khốn khổ đi. Lưu phu nhân gặp chàng diện cứng đờ, sợ Thẩm Dật đường đột đại sư, khiến cho đại sư không giúp bọn hắn giải quyết Thẩm Dật hướng giới tính vấn đề, vội vàng kêu, Dật Nhi, không nên hồ nháo, mau trở lại. Thẩm Dật mắt điếc hai ngơ, nhìn xem lão lửa chọc nói đại sư, sẽ không lại coi không ra đi. Lão lửa chọc đã có chút tức giận, Thẩm Dật hết lần này tới lần khác hỏi cái này chúng không hiểu thấu vấn đề, hắn nhìn Thẩm Dật chính là đến đệ hắn chẳng tử. Lúc này hắn tính đúng rồi, Thẩm Dật chính là đến đập phá quán, lừa gạt tiền lừa gạt đến trên đầu của hắn tới, vậy sao được đi? Thẩm Dật lắc đầu nói, đại sư, ta nhìn ngươi vậy cũng là không ra, vậy cũng tính không ra, dứt khoát để hạ vị đường, để cho ta tới lãnh đạo Hồng Hoa hội tính toán, ta dáng dấp so ngươi đẹp trai, ngươi không có khả năng tính toán ta có thể tính, tin tưởng ta kiếm lời nhất định nhiều hơn ngươi. Hồng Vân hội, đến lúc này, đệ tử khác vẫn không quên buồn nắn, lúc trước lấy tiền đệ tử kia lại nói đem cái này hồ nháo người ném ra. Lập tức có mấy người tiến lên giữ chặt Thẩm Dật cánh tay giúp hắn ra bên ngoài túm. Đừng nóng đội a. Thẩm Dật kêu lên, ta còn muốn hỏi hỏi ngày đó tơ tầm bao nhiêu tiền vậy, có thể kéo lên ngươi như thế cái cao lớn thô kệch lão lựa trọng, nên đáng giá không ít tiền đi. Thiên tầm đi. Cái gì thiên tầm đi? Kéo đại sư. Kéo đại sư không phải thông thiên tắc sao? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, lão lựa trọng hơi nhướng mày, thiếu niên này không giống cao thủ, lại có như thế nhãn lực, nhìn ra được thiên tầm đi. Bành bành bỗng nhiên hai đạo tiếng vang truyền đến, từ miếu thờ trên nóc nhà rớt xuống hai tên tráng hán, sau đó Lý Thiên Sư bồng bềnh hạ xuống. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, cái này Lý lao đầu động tác cũng đủ chậm. Lý Thiên Sư trên tay kéo một phát, một đầu nhìn không thấy dây nhỏ kéo ra trên tế đàn dây thừng lớn, Lý Thiên Sư một mực lôi kéo dây thừng đi đến bách tính trước mặt, hướng bọn hắn biểu hiện ra nói đây chính là chút tài mọn. Người này căn bản chính là cái lừa gạt. Đông Dương thành chính tông thiên sư, còn phải nhìn lão phu. Dân chúng đụng chạm đến Lý Thiên Sư trong tay dây nhỏ, lập tức kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cái kia dây thừng lớn căn bản không phải cái gì thông thiên dây thừng, phía trên cũng không có cái gì thần công pháp lực, mà là bị người vì kéo lên. Bị Lý Thiên Sư ném tới hai tên lực sĩ trên mặt đất bay cuồng chu lên, sửng sốt thật lâu lão lửa chọc sắc mặt đại biến, nhìn xem Lý Thiên Sư cùng Thẩm Dật, một già một trẻ này, hỏng chuyện tốt của hắn. Nằm mặt đi, lão lửa chọc tức hồn hện, hét lớn một tiếng phi thân lên, một trường ấn hướng Lý Thiên Sư phía sau lưng. Thẩm Dật giật nảy cả mình, người trẻ tuổi không nói võ đức coi như xong, không nghĩ tới lão lửa chọc này cũng không nói võ đức. Vừa rồi nhìn lão lửa chọc một tay lôi kéo dây thừng, người trên không trùng còn có thể bảo trì tạo hình bất động liền có thể nhìn ra gia hỏa này có chút đồ vật, không nói cao thủ khẳng định cũng là luyện qua, một chiêu này đắc thủ sợ là Lý lao đầu cũng không chịu nổi a. Nhưng là Thẩm Dật còn đánh giá thấp Lý Thiên Sư võ công đến cùng cao cường đến mức nào, phản phất sau đầu mở to mắt bình thường, Lý Thiên Sư trong nháy mắt quay người, một chiêu ngựa hoàng phân tông hòa học hạ dụng, đưa tay chặt lại, sau đó trở bàn tay khắc ở lão lửa chọc lồng ngực. Phúc. Lão lửa chọc thân thể ném đi, trong miệng máu tươi vẩy ra, rơi ầm ầm trên mặt đất, trái lại Lý Thiên Sư nhẹ nhàng lướt qua quần áo, đem trên tay dây thừng lớn ném qua một bên. Thẩm Dật trợn mắt hốt mồm, cái này cũng được. Lão lửa chọc bưng bít lấy lồng ngực đứng dậy, lau một cái bên miệng vết máu, kinh ngạc nhìn xem Lý Thiên Sư, ánh mắt kinh nghi bất định. Lý Thiên Sư cũng nhìn về phía lão lửa chọc, nhíu mày. Là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời phát ra tiếng, lão lửa chọc thanh âm là sợ hãi, trong đó xen lẫn khủng hoảng. Lý Thiên Sư thanh âm là lạnh nhạt, mang theo một chút nghi hoặc. Làm nửa ngày nguyên lai hai người tựa hồ là nhận biết, bất quá nhìn qua không hề giống là bằng hữu, cũng không có muốn ôn chuyện ý tứ. Lão lửa chọc sợ hãi hô to, cản, ngăn lại hắn. Nguyên bản mấy tên đệ tử nhao nhao vây hướng Lý Thiên Sư, trong đám người kẻ lừa gạt cũng đều không giả, thưa thất đi ra mười mấy người, Đông Dương Thành bách tính thế mới biết, nguyên lai vẫn đứng ở bên cạnh tín đồ đều là lão lửa chọc kẻ lừa gạt. Nhân số cộng lại gần 20 người, dù là như vậy, lão lửa chọc lời nói vẫn là ngăn lại hắn mà không phải giết hắn, có thể thấy được trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ dựa vào những người này, không làm gì được Lý Thiên Sư, thậm chí khả năng chỉ ngăn đón cũng là vấn đề lớn. Đột một trường đao ra khỏi vỏ âm thanh truyền đến, Thẩm Dật quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vẫn đứng trong góc xem trò vui trong mấy người có người rút ra trường đao, ý đồ tiến lên, cũng không biết là muốn giúp Lý Thiên Sư hay là muốn giúp lão lửa chọc. Rút đao người kia đang muốn tiến lên, lại bị bên cạnh Tuyệt Sắc công tử đưa tay ngăn lại, Tuyệt Sắc công tử cười nói, không cần, xem thật kỹ, hảo hảo học. Lúc trước dắt lấy Thẩm Dật người cũng mặc kệ hắn, cũng chạy tới vây công Lý Thiên Sư, mười mấy người cùng nhau tiến lên, trong vòng đây, Thẩm Dật thậm chí nhìn không thấy Lý Thiên Sư làm cái gì, nhưng lại có thể nhìn thấy bóng người này đến bóng người khác bay ngược mà ra, tiếng kêu rên liên hồi. Lão lửa chọc kia nhìn xem Lý Thiên Sư bị vây công, từng bước một lùi lại, sau đó cầm lấy đặt ở Phật tượng sau túi tiền, xoay người chạy. Lúc này trong góc những người kia động, một đoàn người toàn hướng lão lửa chọc kia chỗ đuổi theo, dẫn đầu hai người dưới chân một chút liền từ một đám bách tính trên đầu bay qua, công phu cũng là bất phàm. Dân chúng lâm vào trong lúc bối rối, một bên gọi một bên ra bên ngoài chạy, bất quá lúc này Lý Thiên Sư đánh không sai biệt lắm, theo thân ảnh này đến thân ảnh khác bay ngược mà ra, cuối cùng còn tại vây công Lý Thiên Sư chỉ còn ba người. Ba người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn ngay cả cũng không đụng tới đến trước mặt lão đầu. Phe mình người đã hao tổn hơn phân nửa. Lý Thiên Sư thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên dưới chân khẽ động, dọa đến ba người trước mặt lui lại mấy bước, nhưng mà Lý Thiên Sư cũng không chân chính xuất thủ, ngược lại đứng tại chỗ cười ha ha. Ba tên còn sót lại đệ tử rốt cục chịu không được áp lực, hoảng sợ lấy thét chói tai vang lên, dọc theo lão lửa chọc rời đi phương hướng chạy trốn. Lý Thiên Sư phủi tay, đi trở về Thẩm Dật trước mặt, còn lưu tại trong miếu bách tính đã nhìn ra, Lý Thiên Sư mới là thật cao người. Thẩm Dật hỏi, lão lửa chọc kia ngươi biết? Không tính nhận biết, đánh qua một khung. Lý Thiên Sư tùy ý nói, đại khái 15 năm trước đi. Thẩm Dật xấu hổ, 15 năm trước đánh qua một khung, kết quả người ta một mực nhớ đến bây giờ, có thể thấy được Lý Thiên Sư năm đó cho người ta lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý. Chương 85 triệu minh chương 85 triệu minh Thẩm Dật lại hỏi, cái kia trước đó làm sao không nhận ra được? Lý Thiên Sư nói hắn trước kia không có dâu dịa, cùng hắn cũng không quen, là hắn trưởng pháp để cho ta nghĩ tới. Thẩm Dật cảm thấy xấu hổ, cái này Lý Thiên Sư nhớ người chỉ ghi công phu, có lẽ một số năm sau Lý Thiên Sư cũng sẽ không nhớ rõ hắn Thẩm Dật danh tự, chỉ nhớ rõ Thái Cực Quyền. Bất quá cái này Lý lao đầu thân thủ thật sự là kiểu như châu bò, tính sao cũng phải cho hắn buộc lại lạc. Lúc này đuổi theo lão lửa chọc mấy người cũng quay về rồi, lão lửa chọc bị trói gô, bị một cái mày rậm mắt to nam tử trung niên nắm lấy, mà phía sau đảo tàu ba cái đệ tử cũng giống như vậy, bị những người khác nắm lấy trở về. Đi đầu Tuyệt Sắc công tử cầm trong tay một thanh bảo kiếm, mặt mỉm cười hướng bên này đi tới, bất quá không phải hướng Thẩm Dật cười, mà là hướng Lý Thiên Sư. A. Lý Thiên Sư nhìn xem Tuyệt Sắc công tử, đột nhiên nghi hoặc một tiếng. Ngươi lại nhận biết? Thẩm Dật im lặng nói, sẽ không lại là mười mấy năm trước đánh người ta một trận đi. Cái này Tuyệt Sắc công tử nhìn xem cũng liền mười mấy tuổi, nếu nói như vậy, Lý lao đầu không chỉ có dính líu lừa dối, còn dính líu ngược đồng. Lý Thiên Sư nghĩ nghĩ, lắc đầu, đột nhiên lên giọng nói không biết. Tuyệt Sắc công tử đã nhanh đi đến trước mặt hai người, nghe thấy Lý Thiên Sư cao giọng nói không biết hắn, bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại tiến lên nữa, chắp tay nói, tiền bối. Lý Thiên Sư dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì. Tuyệt Sắc công tử vừa nhìn về phía Thẩm Dật, cười nói, huynh ngài viên kia tiền đồng đến cùng đi nơi nào? Vừa rồi hắn ở phía sau nhìn xem, cũng trông thấy tiền đồng cuối cùng là rơi vào tay trái, nhưng Thẩm Dật giương tay lại không có, thực sự để hắn hiếu kỳ. Thẩm Dật lúc này mới hảo hảo đánh giá đến cái này Tuyệt Sắc công tử, sở dĩ dùng Tuyệt Sắc hai chữ là bởi vì vị công tử này sát thực như lên. Tế mày liễu, mắt phượng, môi như đỏ thâm điểm, mắt như sao sớm, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, thân mang một thân màu nâu trường sam, đứng ở nơi đó giống như mảnh liễu phù phong, mang theo một cỗ thiếu niên hiệp khí, không nói được tuấn tiếu hương vị. Thẩm Dật chưa thấy qua Tống Ngọc cùng Phan An, nhưng là theo hắn đoán chừng, cái kia hai tiểu tử hẳn là cũng không sánh bằng trước mắt vị này Tuyệt Sắc công tử. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng người này nói có chút nương nương hàng, bằng điểm này, Thẩm Dật cảm thấy hay là chính mình thắng. Lắc một cái tay áo, một viên tiền đồng trượt xuống vào tay, Thẩm Dật vuốt cằm nói, "Ê, chẳng phải đang cái này?" Thì ra là thế. Tuyệt Sắc công tử cười nói, "Bạn tại hạ Triệu Minh, không biết tiền bối và huynh đài xưng hô như thế nào?
Lý Thiên vấn.
Lý Thiên Sư thản nhiên nói.
Thẩm Dật lại nói, chiếu sáng.
Ngươi cũng nghĩ biến thành ánh sáng?
Cái gì?
Triệu Minh bị Thẩm Dật hỏi sững sờ.
Không có gì, Thẩm Dật khoát tay nói, tại hạ Thẩm Dật.
Thẩm Dật.
Triệu Minh lặp lại một lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, là trước kia cống lên chế băng bí pháp Thẩm Dật.
Thẩm Dật im lặng nói, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm 100000 cái vì cái gì à?
Cống lên, nói thật dễ nghe, hắn không lên cống, cuối cùng liền sẽ biến thành trắng trợn cắt đoạn, nói lên việc này đến Thẩm Dật kỳ thật vẫn là có chút nhỏ khó chịu.
Triệu Minh gặp Thẩm Dật không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa, nhưng hắn nhìn Thẩm Dật một thân cầm bảo, ra thế không ít, nghĩ đến hẳn là cái kia Thẩm Dật.
Hắn quan sát tỉ mỉ lên Thẩm Dật, cũng không biết hắn là ở đâu ra nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng.
Thẩm Dật bị Triệu Minh chăm chú nhìn, toàn thân thẳng lên nổi da gà, nghiêm túc nói, mặc dù ta dáng dấp đẹp trai, nhưng Long Dương chuyện tốt hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Ta nhắc lại một lần, ta giới tính nam, yêu thích tuyệt đối là nữ.
Long Dương chuyện tốt.
Triệu Minh lại bị Thẩm Dật nói sững sờ, sau đó nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút đỏ lên, cắn răng nói, vô sỉ.
Ta vô sỉ.
Thẩm Dật cả giận nói, không phải ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn, một bộ muốn đấu kiếm bộ dáng.
Thẩm Dật nói chuyện quá kỳ quái, rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu được, nhưng hợp đến cùng một chỗ liền nghe không rõ.
Triệu Minh không cùng hắn nhiều biện, mà là hướng một bên dân chúng nói người này đi lừa gạt đã lâu, đã sớm bị triều đình liệt vào truy nã cho phạm, chứ bị lừa ngân tài, có lý rõ ràng đằng sau, sẽ từng cái trả lại tại mọi người có thể lưu ý bảng thông báo, đến lúc đó sẽ tuyên bố bố cáo thông chi.
Lúc này nắm lấy lão lửa chọc kia trung niên nhân đi ra phía trước, móc ra một tấm lệnh bài nói bản quan là kinh kỳ đều tư Tống Hữu Mẫn, chứ bị bách tính, nếu có liên quan tới người này tin tức khác, bao quát đồng đảng, đi lừa gạt chỗ chờ chút, nhưng đến phủ quận thủ bạch trần, triều đình sẽ xem tình huống ngợi khen.
Kinh kỳ đều tư, hay là cái quan ở kinh thành?
Khó trách mấy người kia lạ mặt rất, còn không biết hắn Đông Dương thành bốn thanh niên tốt Thẩm Dật.
Thẩm Dật nhớ kỹ, đều tư giống như đã là chính tứ phẩm quan, so với hắn cái này cựu phẩm quan kép dịu đến, đó thật là một cái thiên nhất cái.
Một đám bách tính trước đó liền đã nhìn ra lão lửa chọc là giả thần giả quỷ tên lừa gạt, hiện tại biết được nguyên lai những người này là triều đình đại quan, bạc còn có thể đuổi trở về, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, cao giọng cảm tạ.
Lưu phu nhân cùng Thẩm Vạn Tài này sẽ mới phát giác được tuổi già an lòng, cảm thán may mắn là Thẩm Dật tới, không phải vậy hai người cũng phải lên xứng nhận lừa gạt.
Triệu Minh một đoàn người không có lưu thêm, mang lên bị Lý Thiên Sư đánh ngã trên mặt đất dậy không nổi hơn 10 người đệ tử, xuống núi.
Thẩm Dật cũng quay đầu còn muốn chạy, nghiêng mắt lại thấy được rơi trên mặt đất một bản danh sách, một chút liền nhận ra đó là trước đó đệ tử đăng ký dùng danh sách.
Nhặt lên xem xét, tờ thứ nhất hàng thứ nhất, thình lình viết Trần Hữu Thành, bố thí 2000 lượng.
Hoắc, lão giả, Trần gia đều không thừa bên dưới bao nhiêu sản nghiệp, còn dùng tiền tại cái này cầu thần bái Phật đâu?
Thẩm Dật con ngươi đảo một vòng, nhặt lên thất lạc ở một bên ngõ bút, tại Trần Hữu Thành cái kia một nhóm bôi vẽ một trận, hoàn toàn bôi thành màu đen, nhìn không ra viết cái gì, nhếch miệng cười một tiếng, mang theo danh sách xuống núi.
Xuống núi thời điểm, Thẩm Dật thuận miệng hỏi, "Mẹ, hiện tại Thẩm gia cái gì cũng không thiếu, các ngươi còn tới cầu cạnh cái gì?"
Nhị lao lướt nhau, trăm miệng một lời, cầu phúc thọ.
Hơn nửa canh giờ đằng sau, Tống Hữu Mẫn bọn người áp lấy lao lửa chọc cùng đệ tử của hắn tiến vào Đông Dương thành, Triệu Minh nói, "Tống đại nhân, ngươi mang theo bọn hắn đi thôi, phụ quận thủ ta đã không đi, tiết kiệm phiền phức."
Tống Hữu Mẫn nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Sau đó Triệu Minh cười nói, thời điểm ra đi ta sẽ trở lại."
Tống Hữu Mẫn gật gật đầu, không nói gì, mang người đi. Triệu Minh nhìn một cái ngoài thành, lách mình rời đi.
Thẩm Dật bên này còn không có vào thành, trên xe ngựa Lý Thiên Sư bỗng nhiên nói, "Đạo hữu, chỉ tới đây thôi."
Thẩm Dật vén rèm lên nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, "Cái này còn không có vào thành đâu."
Lý Thiên Sư cười nói, "Lão phu ở ngoài thành, Trường Linh Sơn bên trên một tòa duy nhất nhà tranh, đạo hữu có rảnh có thể tới uống trà."
Không nghĩ tới Lý lao đầu cái này lừa không ít tiền người còn ở tại trên núi, cỡ nào cần kiệm tiết kiệm.
Thẩm Dật không nói thêm gì, hẹn Lý Thiên Sư ngày mai học quyền, liền để xa ngựa dừng lại, buông xuống Lý Thiên Sư đi.
Lý Thiên Sư xuống xe ngựa đằng sau dạo chơi mà đi, hướng Trường Ninh Sơn mà đi, đi không bao lâu lại dừng lại, cười nói, liền biết ngươi sẽ tìm đến ta.
Ven đường trong rừng rậm, Triệu Minh lách mình mà ra, thở dài, vốn cho rằng tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn là tránh không khỏi sư phụ.
Chương 86 sư đồ đối thoại, chương 86 sư đồ đối thoại. Lý Thiên Sư cười hắc hắc, nói muốn thắng Vu Lam cũng không có dễ dàng như vậy.
Lúc trước rõ ràng nói không biết Triệu Minh Lý Thiên Sư, giờ phút này lại cùng hắn quen thuộc, trong lời nói có thể biết được, Lý Thiên Sư lại là Triệu Minh sư phụ.
Triệu Minh bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngươi. Lý Thiên Sư khoát tay áo, đánh gây Triệu Minh lời nói, một bên hướng Trường Đình Sơn bên trên đi đến vừa nói, rất lâu không có sống như thế động, khát nước, đi lên trước uống chén trà.
Nói xong Lý Thiên Sư cũng không đợi Triệu Minh phản ứng, phối hợp lên núi đi. Triệu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lâu như vậy đi qua, sư phụ tính cách này thật đúng là một chút cũng không thay đổi, đi theo Lý Thiên Sư sau lưng lên núi.
Trường Ninh Sơn là một toàn núi hoang, ngọn núi gập ghềnh, cơ hồ không có có thể dùng để làm ruộng, bởi vậy phụ cận thôn xóm cũng rất ít, trên sơn đạo cỏ dại rậm rạp, số ít mấy khối tảng đá xanh, cũng không biết là bao nhiêu năm trước trải.
Sư đồ hai người một đường không nói chuyện, Lý Thiên Sư thảnh thơi đi ở phía trước, Triệu Minh nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn, yên lặng không nói.
Treo lên đến chỗ giữa sườn núi, xuyên qua một mảnh rừng rậm, chợt hiện một mảnh đất trống, một tòa không lớn nhà lá xuất hiện tại Triệu Minh trước mắt. Nhà tranh lưng tựa sườn núi, có dốc rách sơn tuyển dọc theo ngọn núi chảy xuống, tại sau phòng hình thành một phương đầm nhỏ, tràn ra nước lại đi dưới núi chảy tới, phòng trước là một mảnh nhỏ vườn rau, trồng các loại rau quả, mọc bừa bộn.
Chim bay rừng rừng, cỏ xanh hương hoa, đứng tại cái này có thể quan sát Đông Dương thành, cũng không biết Lý Thiên Sư là thế nào tìm tới nơi này, rất có Đào Uyên Minh loại kia xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn ý cảnh. Triệu Minh kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, kinh ngạc nói: "Sư phụ, đây đều là chính ngươi làm?" Đó là đương nhiên, Lý Thiên Sư có chút kiêu ngạo nói: "Bỏ ra ta gần nửa tháng thời gian, thế nào, so với kinh thành cũng không kém đi. Kinh thành quyền quý đầy đất, lâu vũ phi các bất phàm, nếu như từ người bình thường góc độ đến xem, khẳng định là không cách nào sánh được, nhưng mà Triệu Minh lại nói, không kém, thậm chí còn hơn, chờ ta già, cũng nghĩ tìm một chốt như vậy sống quãng đời còn lại." Lý Thiên Sư cười nói: "Theo thân phận của ngươi đoán chừng không được, hay là lao phu ta tới thành hơi." Triệu Minh dừng một chút, lại nói: "Sư phụ, ta muốn xin mời ngừng." Lý Thiên Sư lại đánh gãy Triệu Minh lời nói, đi hướng trong nhà là nói trước uống trà. Nói xong Lý Thiên Sư đi vào nhà tranh, xuất ra ấm nước tại sơn tuyển chỗ tiếp ấm nước, lại đốt lửa nấu mở, tại ngoài phòng trên bàn đá triển khai đồ uống trà, thản nhiên tự đắc ngâm một bầu nghệ thuật uống trà. Nhà tranh trước phương này bàn đá, mấy cái ghế đá, nhìn qua hình dạng không thế nào quy tắc, tựa như giống như là tùy ý gọi khắc đi ra đồng dạng, bất quá cũng có thể để cho người ta ngồi vững vàng là được. Lý Thiên Sư pha trà trong lúc đó, Triệu Minh một lời không phát, thẳng đến Lý Thiên Sư uống xong chén thứ nhất trà, mới mở miệng nói: "Sư phụ, không bằng trở lại kinh thành đi thôi." Lúc này Lý Thiên Sư không có đánh gậy Triệu Minh lời nói, nghe vậy đầu lắc giống trống lúc lắc: "Không đi không đi, kinh thành có gì tốt?" Triệu Minh nói dù sao cũng so Đông Dương thành tốt hơn không ít. Lý Thiên Sư nghe vậy cười nói: "Hắc, vừa rồi ngươi còn nói ta nhà tranh này so với kinh thành còn hơn, hiện tại còn nói không bằng kinh thành." Triệu Minh sắc mặt hơi quẫn, lại nói: "Sư phụ, ngài tại cái này sống luồng thời gian, còn không bằng trở lại kinh thành đi, tối thiểu kinh thành cao thủ khẳng định so cái này nhiều." Lý Thiên Sư khinh thường nói: "Thứ, những cái kia cũng gọi cao thủ. Muốn bái lão phu vi sư, lão phu còn chướng mắt bọn hắn đâu." Triệu Minh không cách nào giải thích, lấy sư phụ võ công, thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể bị hắn xưng là cao thủ, lúc trước chính mình muốn bái hắn làm thầy, cũng là lọt vào mọi loại ghét bỏ. Lý Thiên Sư lại nói: "So với kinh thành, Đông Dương thành mới có thật cao tay." "Đông Dương thành có cao thủ?" "Ai? Có thể bị sư phụ xưng là cao thủ người, tuyệt đối không tầm thường." Triệu Minh trong nháy mắt liền lên hứng thú. "Mới vừa cùng ta cùng nhau đạo hữu, chính là cao thủ." Lý Thiên Sư chân thành nói: "Đạo hữu đạo pháp cao thâm, quyền pháp càng là tinh diệu, liền ngay cả lão phu cũng không thể không tán thưởng. Chỉ tiếc còn chưa học xong toàn thức, cùng ngài cùng nhau đạo hữu." Triệu Minh nghĩ nghĩ, cả kinh kêu lên, thầm giận: "Hắn là cao thủ?" "Chính là." Lý Thiên Sư gật đầu nói: "Mặc dù đạo hữu võ công không được, có thể chiêu thức mười phần tinh diệu, chỉ là không có nội lực, không phát huy ra uy lực. Ngài cùng hắn học quyền." "Học quyền gì?" "Sư phụ, ngài chưa giả lẩm cầm đi." Triệu Minh mở to hai mắt nhìn, một mặt điệm nạn lấy tin. "Làm sao nói?" Lý Thiên Sư sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Đạo hữu nội lực kém chút, có thể đạo pháp cao thâm, thậm chí có thể dòm thiên cơ. So với Lỗ Sư Viễn, đó là thật cao người." Triệu Minh bất đắc dĩ nói: "Sư phụ, ta cùng ngài nói qua bao nhiêu lần, ngài quyển kia cái gì bí tịch, hoàn toàn là giả, không làm được số." Lý Thiên Sư hừ một tiếng, xem thường, phối hợp uống trà, sau đó lại hiếu kỳ hỏi: "Lỗ Xương Viễn dù sao cũng là có chút danh tiếng người, làm sao lại trở thành triều đình truy nã cho phạm?" Triệu Minh nghe vậy trầm mặc một trận, lúc đầu đây là triều đình cơ mật, nhưng đối với sư phụ, nghĩ nghĩ, Triệu Minh hay là nói: "Lỗ Xương Viễn đi lừa gạt đã lâu, một năm trước bọn hắn Hồng Vân hội đột nhiên xuất hiện tại Đại Chu các nơi, vô số dân chúng mắc lừa bị lừa, Lỗ Xương Viễn là triều đình trước hết nhất xác nhận người, về phần hắn tại sao phải làm loại sự tình này, muốn chờ thẩm vấn đằng sau mới có thể có biết." Nói đến đây, Triệu Minh lại dẫn chút cầu khẩn nói: "Sư phụ, thiên hạ không yên ổn, ngài liền cùng ta trở lại kinh thành đi thôi." "Không đi không đi," Lý Thiên Sư ý nguyên cự tuyệt, sau đó lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi: "Nàng lại đi qua kinh thành?" Triệu Minh lắc đầu nói: "Thế thì không có." Lý Thiên Sư tiếp tục cự tuyệt: "Vậy liền không đi, ta đi nàng cũng phải đi, tất cả mọi người phiền phức." Triệu Minh bất đắc dĩ, thật sự là cầm sư phụ không có cách nào. Đột nhiên, Triệu Minh nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Sư phụ nói cùng cái kia thẩm giật học quyền, còn không có học xong?" Lý Thiên Sư gật đầu nói: "Đúng vậy a, chờ ta học xong suy nghĩ thêm đi." "Vậy là tốt rồi." Triệu Minh đứng lên nói: "Sư phụ, đồ nhi còn muốn trở về thẩm vấn Lỗ Sư Viễn, đi trước một bước, lúc này đi." "Cha con không có uống đâu." Lý Thiên Sư kinh ngạc nói ra, hắn còn tưởng rằng đồ đệ sẽ muốn cầu cùng hắn qua hai chiều, lại là không có, xem ra là già không còn dùng được, đồ đệ cũng chướng mắt chính mình, cô đơn lão nhân, được không đáng thương. Triệu Minh nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, ôn quyền nói: "Đi sư phụ, các loại hỏi rõ Lỗ Xương Viễn sự tình, đồ nhi lại đến tìm ngài." Nói xong Triệu Minh liền trực tiếp rời đi, hắn nghĩ tới có thể đem sư phụ mang về kinh thành phương pháp. Lý Thiên Sư lơ đễnh, nhìn qua Đông Dương thành cảnh sắc, trong miệng khẽ hát, vẫn phẩm trà. Một bên khác, Thẩm Dật trong phủ dừng lại một hồi, lại trở về thiên thượng nhân gian. Tiểu Ngọc Trâm tới hôn một cái. Trong sương phòng, Thẩm Dật nắm lấy ngọc sai tay trêu chọc nói đạo: "Từ lần trước đằng sau, xuyên phá giấy cửa sổ, Thẩm Dật cũng không bó tay bó chân, trêu chọc càng ngày càng trực tiếp, ngọc sai bị hắn nắm lấy tay, cưỡng ép để Thẩm Dật đè xuống ngồi tại trên đùi hắn, sắc mặt sớm đã đỏ bừng. "Thiếu Đông gia, có khách tìm ngài." Chương 87 không hứng thú. Chương 87 không hứng thú. Thu Sương có lẽ là đối với nàng thu nhập không hài lòng lắm, lại có lẽ là đối với hắn cái này Thiếu Đông gia không hài lòng lắm, mỗi lần đều đang giận phân vừa bận thời điểm chạy vào, lúc này nàng mười phần chói sáng, Thẩm Dật xem chừng nên có 1000 ngói tà hữu. Ngọc sai nghe thấy thanh âm, cũng không biết là ở đâu ra khí lực, lập tức tránh ra Thẩm Dật tay, từ trên đùi hắn đứng lên, đỏ mặt cúi đầu đứng ở một bên. Thẩm Dật cảm thấy không có tí sức lực nào, bất đắc dĩ đứng dậy hỏi: "Ai tìm ta?" Thu Xương có chút không người nói, là một vị họ Triệu khách nhân, nói có chuyện trọng yếu muốn cùng thiếu đông gia thương lượng.
Họ Triệu?
Thẩm Dật nghi hoặc một tiếng, chẳng lẽ là hắn?
Mang ta đi.
Thẩm Dật nói một tiếng, đi ra sương phòng. Thu Xương lên tiếng, tại Thẩm Dật đi ra sương phòng sau, cười như không cười nhìn thoáng qua Ngọc Sai, che miệng cười trộm, trêu đến Ngọc Sai e lệ không thôi sau, mới đi theo. Thẩm Dật đi xuống lầu đi tới cửa bên ngoài, xem xét, chính là Triệu Minh, đi lên nói tìm ta có chuyện gì. Triệu Minh hơi ngừng lại, hắn thật đúng là không khách khí, xưng hô đều không gọi một tiếng. Triệu Minh nói có một số việc muốn cùng Thẩm huynh thương lượng, có thể mượn một bước nói chuyện. Thẩm Dật bĩu môi nói, mượn ngươi có thể trả a. Ngay tại cái này nói đi. Lời xã giao dùng đã nhiều năm như vậy, đến Thẩm Dật cái này có thể sinh ra chút kỳ quái quái lý luận đến, Triệu Minh bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua thiên thượng nhân gian chiêu bài, sau đó nói, là chuyện trọng yếu, tại đây có phải hay không. Thẩm Dật nhìn một chút Triệu Minh ánh mắt, nói xem thường Thanh Lâu a. Ai nói Thanh Lâu liền không thể nói chuyện chính sự? Triệu Minh khẽ cau mày nói, Thẩm huynh cũng có triều đình công danh tại thân, không cảm thấy Thanh Lâu ồn ào?
Không biết a. Thẩm Dật cười ha ha, bên trong cũng là vì sinh hoạt mà phấn đấu tiểu tỷ tỷ, rất dốc lòng a.
Cái này Triệu Minh còn là lần đầu tiên nghe có người miêu tả như vậy gái lầu xanh, không khỏi xấu hổ. Thẩm Dật khoát tay nói, có vào hay không?
Không vào ta đi a, còn làm chính sự đâu.
Triệu Minh bất đắc dĩ, đành phải đi theo Thẩm Dật tiến vào thiên thượng nhân gian. Vừa tiến đến Triệu Minh mới phát hiện bên trong có động tiên khác, không có trong ấn tượng Thanh Lâu như vậy ồn ào, cũng không có cách gan mặc nữ tử yêu diễm hướng hắn bức mị nhãn có thể là trực tiếp dính sát, sáo trúc thanh âm giải rác lọt vào tai, núi giả dòng nước cảnh trí xen vào nhau, làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không tệ lắm phải không? Thẩm Dật mang theo Triệu Minh tùy ý tìm cái vị trí tọa hạ, mở miệng nói đi, có chuyện gì?
Quả thật không tệ, vượt quá dự liệu của ta. Triệu Minh đầu tiên là đối trên trời nhân gian trang trí biểu đạt khẳng định, trừ những cái kia muốn lộ còn xấu hổ vẽ có chút hạ lưu bên ngoài, những địa phương khác xác thực rất không tệ. Sau đó Triệu Minh lại nói ta tới, là muốn hỏi một chút Thẩm huynh, có hay không thượng kinh ý nghĩ?
Thẩm Dật kỳ quái nói, thượng kinh?
Thượng kinh làm cái gì?
Triệu Minh cười nói, tục ngữ nói, phàm là quan ở kinh thành đại học năm ba cấp, Thẩm huynh đến kinh thành đi một lần, sau khi trở về, chính là huyện lệnh cũng tại ngươi phía dưới.
Thẩm Dật biết miệng, huyện lệnh cũng mới thất phẩm quan, Triệu Minh lời nói này giống như có thể làm cho hắn làm vương gia trở về giống như.
Bất quá mặc dù Thẩm Dật cùng Lưu huyện lệnh ở giữa có chút nho nhỏ không thoải mái, nhưng khi quan lại không phải Thẩm Dật bản nguyện, có tiền mới là vương đạo, đợi đến phú khả địch quốc ngày đó, nho nhỏ huyện lệnh tính là gì? Nhưng Triệu Minh nói như vậy, Thẩm Dật có chút hiếu kỳ nói, Triệu Minh ở phía trên có người?
Phía trên có người?
Triệu Minh là người, có chút im lặng, phía trước hô đều chẳng muốn gọi hắn, hiện tại lại gọi hắn Triệu Minh, cái này Thẩm Dật, thật đúng là cái kẻ lính hót. Sau đó Triệu Minh lại nói có thể cùng lại bộ nói lên chút nói, giúp Thẩm huynh ở kinh thành nhiều cái chức quan nhà tản, xác suất thành công hay là rất lớn.
Thẩm Dật nghe vậy cảm thấy khinh thường, cắt, nói tới nói lui hay là cái chức quan nhà tản, còn tưởng lớn bao nhiêu năng lực đâu.
Triệu Minh hỏi, Thẩm huynh có thể có hứng thú?
Nếu là có, không bằng cùng chúng ta cùng nhau về không hứng thú. Thẩm Dật gọn gàng dứt khoát nói, làm quan rất không ý tứ, tán quan không có ý nghĩa, thực chức quan càng không ý tứ, sáng sớm liền muốn vội vàng đi vào triều hoặc là lên nhà, nhiều mệt mỏi a.
Triệu Minh không khỏi ngạc nhiên, làm quan đó là bao nhiêu người chạy theo như bị sự tình, liền lên nha chút chuyện này, bao nhiêu người cướp làm còn không có được làm, cái này Thẩm Dật thế mà xem như vướng víu bao quần áo.
Triệu Minh dừng một chút, lại quên nhủ, Thẩm huynh tư duy linh hoạt, coi như chẳng qua là khi cái tán quan, nhưng kinh thành chính là dưới chân thiên tử, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, chỉ cần ngươi cố gắng tiến tới, có lẽ lúc nào liền có thể bị lại nói không hứng thú. Thẩm Dật khoát tay nói, ta hỏi ngươi, ngươi nói cái kia tán quan, một tháng bao nhiêu bổng lộc?
Triệu Minh suy nghĩ một chút nói, hai đứa chừng 30 lượng.
Vậy được rồi, Thẩm Dật nói, ta cả ngày sống phong túng, muốn ngủ đến mấy điểm ngủ đến mấy điểm, cao hứng không rời giường đều được, nằm một ngày, nói ít cũng có thể kiếm lời mấy trăm lượng, đi theo ngươi kinh thành đi sớm về tối kiếm lời cái kia 30 lượng bạc, ăn no rừng mỡ ta.
Triệu Minh nhíu mày nói, Thẩm huynh, nói không phải nói như vậy, ta còn chính là nói như vậy. Thẩm Dật không có vấn đề nói, người có chí riêng, các ngươi vui vì triều đình hiệu lực, ta cứ vui vẻ ý kiếm tiền bại ra quá nhanh sống thời gian, không được sao?
Ngươi?
Triệu Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không cầu phát triển người, hay là niên kỷ cùng mình tương tự người trẻ tuổi, chẳng lẽ hắn ở trước mặt mình đều không cảm thấy tự ti sao?
Ấy, bất giận Thẩm Dật khoát tay nói, đến đều tới, không phải vậy đến chút uống.
Không uống?
Triệu Minh hình như có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cũng giống là có chút tức giận nghiêng đầu đi, cái này vừa nghiêng đầu, hắn mới nhìn rõ treo cao đang làm việc dựng thẳng liên.
Tiến tỏa hồ nước liễu.
Triệu Minh nhìn xem đọc một lần, hai mắt sáng lên, câu hay.
Về dưới đâu?
Thẩm Dật nói không có về dưới, ai xứng đáng, ai chính là về dưới.
Không có về dưới.
Triệu Minh kỳ quái nói, vậy cái này về trên là người phương nào xuất ra?
Thẩm Dật hai tay quanh đặt ở trước người, ngóc đầu lên tới nói, bất tài, thật sự là tại hạ.
Ngươi?
Triệu Minh lại an giật mình, một mặt khó có thể tin dáng vẻ.
Hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng, Thẩm Dật loại này không có chút nào khát vọng, rơi trong tiền nhãn đầu người, có thể viết ra như thế có ý cảnh cầu đến. Không tin tính toán Thẩm Dật ngược lại là không quan trọng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, ngoắc nói, Thu Sương, để Ngọc Sai đem quyển kia cây hồng bị sổ lấy xuống.
Không bao lâu đằng sau, Ngọc Sai trên tay cầm lấy một quyển sách chậm rãi mà đến, đi đến Thẩm Dật bên này sau, Triệu Minh hai mắt sáng lên, ngược lại là rất ít tại dân gian trông thấy như vậy dung mạo nữ tử, nhịn không được nói, vị này là. Thẩm Dật gặp Triệu Minh con mắt tại Ngọc Sai trên thân liếc tới liếc lui, cảm thấy khó chịu, một tay lấy Ngọc Sai kéo ra phía sau, có chút không vui nói, đây là nữ nhân ta.
Triệu Minh sững sờ, sau đó ấy này nói, thất lễ,
nhìn Thẩm huynh cùng Ngọc Sai cô nương chớ trách. Ngọc Sai nghe thấy Thẩm Dật ở trước mặt người ngoài nói mình là nữ nhân của hắn, mặt đều đỏ đấu, nghe vậy khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoan đứng tại Thẩm Dật sau lưng. Thẩm Dật đem cây hồng bì sổ ném cho Triệu Minh, nói cầm lấy đi, không có việc gì liền đi đi thôi, ta muốn làm chuyện chính.